Nàng nhưng không biết Tần Giác căn bản không thuộc về nơi này.
Ân.
Nhẹ gật đầu, Tần Giác không có nhiều lời, đưa tay xé mở lâm thời không gian, phi thân mà ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng theo sát phía sau, căn bản không dám nói lời nào. Tần Giác vừa rồi biểu hiện đã triệt để chinh phục các nàng. Nói một cách khác, tựa như một cái tuyệt thế mỹ nữ tại một bầy trước mặt nam nhân thể hiện ra không gì so sánh nổi mị lực mở dạng, cho dù cái này bọn đàn ông bình thường lại kiêu ngạo, giờ phút này cũng không nhịn được quỳ dưới gấu quần, chỉ bất qua giới tính trao đổi thôi. Khi Tần Giác bọn người đi ra lúc, phía dưới chiến tranh cơ bản đã kết thúc, đã mất đi thánh cảnh cường giả, còn lại quân đội bất quá là giao thất thịt cá thôi. Với lại tận mắt nhìn thấy Tần Giác một quyền phá thành, những tu la giới đó chiến sĩ nơi nào còn có tâm tình tiếp tục đánh xuống, không có đảo mệnh đều coi là tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 200, bị chiếm tiện nghi. Theo cái cuối cùng tu la giới cường giả bị chém giết, vậy tuyên cáo trận chiến tranh này triệt để kết thúc. Trước đó, sợ rằng đều không nghĩ tới, quyết định huyền cơ giới sinh tử tồn vong vị diện chiến tranh, thế mà cứ như vậy không hiểu ra sao cả kết thúc. Thậm chí trải qua thẩm tra đối chiếu về sau bọn hắn phát hiện, tất cả võ giả tổng thể thương vong còn không đạt tới 100, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù là hai cái phổ thông trung lưu thế lực giao phong, số lượng thương vong vậy sẽ không ít như vậy, huống chi vị diện chiến tranh. Nói cách khác, bọn hắn kéo dài nửa năm lâu, không tiếc tuyên bố lệnh triệu tập, động viên thiên hạ võ giả mở ra khoáng thế chi chiến, cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tần Giác. Bằng vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt huyền cơ giới. Nếu không, lấy trước mắt huyền cơ giới, tuyệt đối không khả năng chiến thắng tu la giới. Khi Tần Giác từ lâm thời trong không gian bay ra ngoài lúc, toàn trường yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Tựa như tại đối mặt thần minh lúc một dạng, không dám có chút khinh nhẫn. Trong đó tình phức tạp nhất không ai qua được Tô Ly, nguyên bản nàng suy đoán Tần Giác rất có thể là vị đại thánh. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Giác tựa hồ cũng không chỉ đại thánh đơn giản như vậy. Cho dù không biết đạo lâm lúc trong không gian phát sinh cái gì, nhưng là Tần Giác trở ra không đến 15 phút liền mang theo những người khác đi ra, liền xem như ngớ ngẩn vậy minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Người không sao chứ? Tần Giác không có để ý ánh mắt mọi người. Đi vào Tô Ly trước người, cười hỏi. Mấy vị huyền cơ giới cường giả tối đỉnh hai mặt nhìn nhau, lựa chọn đứng tại chỗ, không có theo tới.
Không có.
Không có việc gì. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức thụ sủng nhược kinh nói. Đối với cái này, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đây cũng là hắn không nguyện ý bại lộ thực lực duyên cớ, bởi vì một khi thể hiện ra thực lực, như vậy người bên cạnh hơn phân nửa sẽ có chút khó mà tiếp nhận, sinh ra biến hóa. Dù cho ngươi như cũ coi bọn họ là thành bằng hữu, bọn hắn vậy sẽ tự động sinh ra giai cấp cảm xúc dù sao, nơi này là cao võ thế giới. So sánh giới, cùng loại bạch nghiệp, long châm cái này chút không tim không phổi ra hỏa, liền không có nhiều như vậy gánh vác, cho nên Tần Giác mới hội thủy chung đợi tại Huyền Ất Sơn, chưa từng rời đi. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Do dự thật lâu, Tô Ly nhịn không được nói. Bây giờ nghĩ lên lúc trước nàng anh thư cứu đẹp trai chẳng cảnh, đã cảm thấy có chút tốt lời, người ta chỗ nào cần phải nàng hỗ trợ.
Ân.
Tần Giác nhẹ gật đầu. Nhìn về phía nơi xa, ta cũng kém không nhiều cần phải đi.
A, đi nơi nào?
Tô Ly ngạc nhiên.
Ha ha, quên nói cho ngươi, ta không thuộc về cái thế giới này.
Tần Giác cười nói.
Cái gì?
Tô Ly đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác đến từ ngoại giới lời nói, vậy liền có thể giải thích vì gì cường đại như thế. Với lại cùng Tần Giác tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng xác thực phát giác được Tần Giác cử động có chút quái dị. Không giống cái khác nam tính một dạng yếu đuối. Trước đó bởi vì sốt ruột chạy đến cực đông chi địa, Tô Ly cũng không hề để ý, nhưng bây giờ lại trở thành hữu lực chứng cứ. Vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta?
Tần Giác khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, nói, bởi vì bọn này dị giới ma tộc đã từng xâm lấn qua thuộc về ta thế giới.
Thì ra là thế.
Tô Ly giật mình.
Ngươi muốn về đến thế giới của mình sao?
Không.
Tần Giác ý vị thâm trường nói, ta muốn đi tu la giới.
Nghe vậy. Tô Ly kinh hãi, tu la giới.
Nơi đó hẳn là rất nguy hiểm a.
Ách.
Với ta mà nói, không có nguy hiểm gì.
Tần Giác nhún vai, chẳng qua nếu như ta muốn về đến thế giới của mình, nhất định phải thông qua nơi đó.
Dạng này a, vậy chúc ngươi một đường thuận phong.
Hít một hơi thật sâu, Tô Ly ánh mắt phức tạp nói.
Làm một tên tán tu, Tô Ly kiến thức qua vô số sinh ly tử biệt, nhưng lần này, nàng lại có loại khó mà nói rõ cảm giác.
Ân.
Lần nữa nhẹ gật đầu. Tần Giác lấy ra một viên nhẫn chữ vật nói ra, cái này cho ngươi.
Cái gì đồ vật?
Tô Ly nghi hoặc, tiếp qua nhẫn chữ vật, linh thức quét qua,
lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Cái này
ta không thể nhận. Chỉ gặp trong nhẫn chứa đồ tồn phóng các loại kỳ chân dị bảo cùng tài nguyên tu luyện, với lại toàn bộ phẩm giai không thấp, đầy đủ một người bình thường từ hoàng giai tu luyện tới thánh cảnh, quý giá như thế, Tô Ly sao có thể nhận lấy.
Cầm đi, yên tâm, những người khác không nhìn thấy.
Tần Giác thản nhiên nói.
Cái này mai nhẫn chữ vật là hắn vừa từ trên người La Kiệt đặt được, dù sao trước đó vơ vét linh tộc lúc hắn đã thu hàng đại lượng tài nguyên tu luyện cho bạch nghiệp, cái này mai nhẫn chữ vật đưa cho Tô Ly vậy không có cái gì. Với lại hắn cố ý dùng linh lực ngăn cách mảnh không gian này, để ngoại giới không cách nào nhìn thấy, không phải khó tránh khỏi sẽ có người đồng ý đồ xấu.
Thế nhưng là, không có gì có thể là.
Tần Giác trực tiếp vung đoạn Tô Ly, ngươi cũng không muốn một mực dừng lại tại trí tôn cảnh A.
Tô Ly lập tức á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào.
Xác thực, lại có người võ giả nào không muốn trở thành mạnh nhất đâu.
Trầm mặc nửa ngày, Tô Ly nhắm mắt nói, đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi.
Gặp Tô Ly nhận lấy, Tần Giác có chút hài lòng, lập tức phi thân lên, chuẩn bị rời đi.
Từ La Kiệt trong trí nhớ, Tần Giác đã biết được vết nứt không gian ở nơi nào, chờ hắn xuyên qua về sau, liền hội đem quan bế.
Đến lúc đó, trải qua Tần Giác quét ngang tu la giới, hẳn là sẽ không còn có dư lực xâm lược nơi này.
Chờ một chút.
Cắn răng, Tô Ly bỗng nhiên gọi lại Tần Giác.
Còn có chuyện gì?
Tần Giác vô ý thức quay đầu lại, sau một khắc, Tô Ly bờ môi đột nhiên đánh tới, thân tại trên mặt hắn.
Trong chốc lát, Tần Giác sửng sốt, tình huống như thế nào?
Cho dù là vĩnh dạ đại đế dẫn bạo địa ngục giới, mang cho hắn lực trùng kích vậy không có lớn như vậy.
Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, Tô Ly đã dẫn đầu quay người bay đi.
Tần Giác!
Phát sinh cái gì?
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Ách, bất quá!
Tựa hồ vẫn rất hương.
Tô Ly không tính là tuyệt mỹ, nhưng lại mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng mười phần, cực kỳ phù hợp Tần Giác khẩu vị, nếu như không phải tại huyền cơ giới lời nói. Tần Giác có lẽ có thể suy tính một chút.
Chờ một chút.
Tần Giác mãnh liệt mà thức tỉnh.
Ta vừa rồi có tính không là bị chiếm tiện nghi.
Dù sao cái thế giới này, nam tính mới là yếu thế quần thể.
Đổi thành linh ương giới, tựa như một cái nam nhân cưỡng hôn nữ nhân một dạng.
Được rồi, mặc kệ.
Dù sao hắn cũng không phải cái thế giới này nam tính, căn bản vốn không cảm thấy ăn thiệt thòi.
Đưa mắt nhìn Tô Ly từ từ đi xa, Tần Giác thu hồi nhãn thần, sau đó bay về phía vết nứt không gian vị trí.
Những huyền cơ giới đó cường giả không biết Tần Giác muốn làm gì, cũng không dám lắm miệng, cũng không dám theo sau, chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại chỗ.
Giúp ta chiếu cố thật tốt nữ nhân kia.
Trước khi đi, Tần Giác linh lực truyền âm nói.
Trong miệng hắn nữ nhân kia, tự nhiên là Tô Ly.
Vâng.
Thiên vị học viện viện trưởng vội vàng đáp.
Không bao lâu, Tần Giác liền mặc hơn vạn dặm xa, đi vào huyền cơ giới khu vực biên giới.
Bởi vì tới gần hư không, mỗi cái thế giới biên giới đều nương theo lấy các loại gió bão cùng loạn lưu.
Cho dù là trí tôn cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn đi, nhẹ thì dao động căn cơ, nặng thì bỏ mình.
Cho nên tu la giới mới hội thanh vết nứt không gian thiết trí ở chỗ này, không dễ dàng bị người phát hiện.
Đại giới là, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, rất dễ dàng gây nên không gian loạn lưu, dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ.
Lúc trước tu la giới xâm lấn linh ương giới, liền là vừa lúc gặp phải lòng châm tiến giai đại thánh, gây nên rất nhiều dị tượng, mới sẽ tạo thành không gian thông đạo sụp đổ, tử thương thảm trọng.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 201, hư không cự thú.
Đôn đốt.
Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn xé rách thương khung, lệnh người nhìn mà phát khiếp.
Huyền cơ giới khu vực biên giới, không ngừng có gió bao phá qua, tàn phá bừa bãi tại phiến khu vực này.
Ánh mắt chiếu tới chỗ, ven đường vách đá, không có một ngọn cỏ, nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh.
Tầm mắt rút ngắn, chỉ gặp Tần Giác quanh thân linh lực lưu chuyển, hình thành một vòng hộ thuẫn. Đem chỗ gặp nguy hiểm đều ngăn cách bên ngoài, thả người hướng phía chỗ sâu bay đi.
Từ nơi này đã mơ hồ có thể nhìn thấy giới vực bên ngoài hư không, lại hướng phía trước không xa, liền muốn rời khỏi huyền cơ giới.
Đúng lúc này, Tần Giác rốt cục thấy được đầu kia không gian thông đạo.
Cho dù tu la giới cường giả đã cố ý dùng huyễn thuật che đậy kín, nhưng ở trong mắt Tần Giác, lại như là trong đêm tối ánh lửa, phá lệ rõ ràng.
Xoẹt xẹt.
Theo tay gạt đi không gian thông đạo bên ngoài huyễn thuật, Tần Giác nhẹ nhàng rơi xuống.
Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không gian thông đạo, rất là tò mò.
Đầu này không gian thông đạo đường kính ước chừng khoảng 100 mét, giống như một vòng trăng tròn, xoay chậm chậm, không nhìn thấy cuối cùng.
Nửa ngày, Tần Giác thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ.
Không gian thông đạo xác thực như cũ kết nối lấy tu la giới, nghĩ đến nếu như La Kiệt thời gian dài không có trả lời lời nói, tu la giới sẽ còn tiếp tục phái quân đội tới.
Nghĩ như vậy, Tần Giác bước ra một bước, tiến nhập không gian thông đạo. Hô! Vừa mới đi vào không gian thông đạo, cảnh vật chung quanh liền sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, lâm vào tĩnh mịch. Cái gọi là không gian thông đạo, nhưng thật ra là lấy vô thượng thần thông, tại hai cái địa điểm hoặc là hai thế giới ở giữa tạo dựng ra một đầu cầu nối, nhanh chóng thông qua. Mà chỉ có đạt tới thái hư cảnh, mới có thể làm đến điểm ấy, đồng thời khoảng cách càng xa càng khó khăn. Nếu không cũng chỉ có thể giống linh tộc như thế, thông qua thủ đoạn đặc thủ, chậm rãi kết nối hai thế giới. Mặt khác, không giống với truyền tống trận, không gian thông đạo so ra mà nói cực kỳ không ổn định. Nhất là gặp được không gian khúc cảnh cùng không gian loạn lưu lúc, liền thánh cảnh cường giả đều khó mà chống cự, nếu không lúc trước tu la giới vậy sẽ không xâm lấn linh ương giới thất bại. Bởi vì một khi bị không gian loạn lưu hoặc là không gian khúc cảnh cuốn đi, cho dù bất tử, vậy rất dễ dàng mê thất tại mênh mông trong hư không, lại cũng không về được. Vậy mà mặc dù như thế, như cũng không cách nào ngăn cản huyền cơ giới không ngừng xâm lấn cái khác thế giới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Từ La Kiệt trong trí nhớ Tần Giác đã biết được, tu la giới trước mắt mạnh nhất tồn tại chính là vị thái hư đệ thất cảnh cường giả, rất nhiều cự ly xa không gian thông đạo đều là từ hắn tự mình xuất thủ mở. Lợi dụng cướp đoạt đến tài nguyên tu luyện, tu la giới bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Vạn năm qua, không biết có bao nhiêu thế giới hủy diệt trong tay bọn hắn, có thể nói đánh đâu thắng đó. Nhưng rất không may, bọn hắn lần này gặp Tần Giác. Ông! Đông nhiên, toàn bộ không gian thông đạo chấn động, nguyên bản phi thường ổn định thông đạo lại chẳng biết tại sao bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tình huống như thế nào? Tần Giác hơi sững sờ, vừa rồi không cũng còn tốt được không? Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, một đường không gian loạn lưu đã từ trong cái khe bay ra, đánh ở trên người hắn. Phúc! Tựa như gió mát phật qua, không có đối Tần Giác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng không gian thông đạo vết nứt lại càng ngày càng nhiều, rất có tùy thời sụp đổ dấu hiệu. Không thể nào, xui xẻo như vậy. Liếc mắt, Tần Giác thân hình lóe lên, vừa muốn xuyên qua không gian thông đạo, vỡ vụn khe hở bên trong đúng là mở ra một cái dựng thẳng đồng tử. 3. Sau một khắc, năm căn tựa như cột đá cự chảo xé rách không gian thông đạo, hướng phía Tần Giác vỗ tới, mang theo thê lương tiếng xé gió, thế không thể đỡ. Đây là hư không cự thú. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác cách không vạch một cái. Xuy. Tựa như lưới đao chém vào nham thạch bên trên thanh âm, năm căn cột đá lập tức từng khúc bạo tạc, hóa thành hư vô. Giống. Ngoài dự liệu là, dấu ở không gian thông đạo bên ngoài sinh linh tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, lần nữa hướng phía Tần Giác phát động công kích, lại là đồng dạng cột đá cự chảo, uy lực so vừa rồi càng lớn. Cho tới giờ khắc này Tần Giác mới phát hiện, nguyên đến đối phương có mấy trăm cột đá cánh tay, khó trách không thèm để ý chút nào. Mà dấu ở không gian bên ngoài sinh linh vậy đã hoàn toàn lộ ra tại Tần Giác trước mặt, là chỉ ngàn trượng lớn nhỏ quái thú. Toàn thân dài đầy mắt cùng cánh tay, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Quả nhiên là hư không cự thú. Tần Giác khẽ nhíu mày. Hư không cự thú từ trước đến nay là trong hư không nhất nhân vật đáng sợ, để phòng ngự cùng lực lượng chứ danh, cho dù bình thường nhất hư không cự thú, sau khi thành niên vậy không thua gì đại thánh cường giả. Với lại hư không cự thú có thể sớm phát giác được trong hư không nguy hiểm, nhẹ nhõm né tránh, cho nên trong hư không cùng hư không cự thú chiến đấu, cơ bản cùng tìm chết không khác. Tần Giác trước mặt con này thình lình đã đạt tới thái hư cảnh, nếu không vậy sẽ không phát hiện không gian thông đạo. Chỉ là ta lại không có đắc tội ngươi, làm gì nhất định phải đến trêu chọc ta đâu. Lắc đầu, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy lấy không gian thông đạo sắp sụp đổ, Tần Giác tiện tay vỗ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tại Tần Giác rời đi trước mắt, to lớn hư không cự thú cũng theo đó tan rã. Tạch tạch tạch. Ân, chuyện gì xảy ra? Không gian thông đạo bên ngoài, một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ hỏi. Không tốt, không gian thông đạo muốn hỏng mất. Thấy thế, một cái khác chiến sĩ thét to, vội vàng lui lại. Cái gì? Lời vừa nói ra, chung quanh chiến sĩ đều là sắc mặt đại biến, toàn bộ giải tán. Không gian thông đạo sụp đổ chỗ sinh ra vòng xoáy đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người đều thôn phệ, lúc này không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết. Ngay tại những này chiến sĩ tản ra đồng thời, không gian thông đạo rốt cục không chịu nổi, vặn vẹo thành một đoàn, triệt để đổ sụp. Vâng! Đáng sợ không gian ba động khuyết tán ra, nhấc lên đầy trời bụi bặm, ven đường những nơi đi qua, xuất hiện đường khe hở không gian. Nếu không có cái kia chút chiến sĩ chạy nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã bị phanh thây. Hô, nguy hiểm thật. Trước đó nói chuyện chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, thở dài. Đáng chết, không gian thông đạo làm sao có thể đột nhiên sụp đổ. Bên cạnh chiến sĩ cắn răng nói. Không rõ ràng, có phải hay không là La trưởng lão bọn hắn thất bại. Làm sao có thể, lấy La trưởng lão thực lực, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể thủ thắng mới đúng. Đám người nghị luận ầm ĩ, tranh chấp không dưới, cùng lúc đó. Đầy trời khói bụi cũng chậm chậm tán đi, lộ ra bên trong tràng cảnh. Chỉ gặp nguyên bản thâm thúy không gian thông đạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái hình tròn cái hố, phảng phất bị thiên thạch đập chúng bình thường, nhìn thấy mà giật mình. Được rồi, vẫn là nhanh thông chi trưởng lão hội a. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên có vị chiến sĩ chỉ vào cái hố nói, chờ một chút, các ngươi nhìn, nơi đó giống như có cái người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái áo trắng thắng tuyết, phong thần tuấn lãng thiếu niên. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng bức. Người này chẳng lẽ lại là từ vừa rồi không gian thông đạo bên trong chạy đến. Mở cái gì nói đùa. Thật là xui xẻo, thế mà gặp được hư không cự thú. Vô vô ống tay áo, Tần Giác có chút im lặng. Bất quá cũng là bớt đi hắn quan bế không gian thông đạo. Nếu như vừa rồi cái kia hư không cự thú còn sống lời nói, nhất định sẽ nhảy ra hô to rõ ràng không may là ta. Khu khu, nơi này chính là tu la giới sao. Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, hơi có vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã tử La Kiệt trong trí nhớ biết tu la giới bộ dáng, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 202, Tu La Thánh Sơn. Tại Tần Giác cho rằng, tu la giới hẳn là một cái hoàn cảnh ác liệt, cực kỳ rách nát địa phương mới đúng. Dù sao, tu la giới sớm tại vạn năm trước liền đã linh khí khô kiệt, tiến vào mạt pháp thời đại. Nhưng lộ ra tại Tần Giác trước mắt, lại là một bộ hoa cỏ ung tùm, cảnh sắc ưu mỹ hình tượng, thậm chí so linh ương giới nhìn xinh đẹp hơn. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì tu la giới cường giả lợi dụng cướp đoạt đến tài nguyên tu luyện một lần nữa kích hoạt lên nơi này, khiến linh khí khôi phục, dần dần khôi phục lại trước kia bộ dáng. Về phần vì sao làm như vậy, La Kiệt trong trí nhớ cho ra đáp án là bọn hắn yêu quý mảnh này thổ địa, bởi vậy không quản phát hiện tài nguyên tu luyện cỡ nào phong phú thế giới cũng chỉ là cướp đoạt, mà sẽ không rời đi. Nếu không, lấy tu la giới bây giờ thực lực, muốn đi đâu không được. A, không khí không sai. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thân thể chậm rãi lên không, nhìn về phía nơi xa. Hắn hiện tại chỗ địa phương thuộc về tu la giới khu vực trung tâm, tu la tộc tất cả cường giả cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây. Bao quát vị kia cường đại nhất tộc trưởng, vừa dễ dàng thuận tay toàn bộ xử lý. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả đang tại xâm lược cái khác thế giới, bất quá không quan hệ, Tần Giác có là thời gian. Trước đó là bởi vì không biết linh ương giới vị trí cụ thể, cho nên mới hơi có vẻ bức thiết. Nhưng bây giờ chỉ cần bắt được vị kia tu la tộc tộc trưởng, đại khái xuất liền có thể biết linh ương giới vị trí cụ thể, Tần Giác nội tâm tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Huống chi, dù cho những cường giả kia tại khác thế giới không trở lại, Tần Giác vậy có biện pháp giết chết bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, Tần Giác là sẽ không tùy tiện đối với những khác thế giới sinh linh động thủ. Nhưng tu la giới cũng không phổ thông, bọn hắn đã tiếp tục trên vạn năm xâm lược cái khác thế giới, nếu không có Tần Giác trùng hợp giáng lâm huyền cơ giới, chỉ sợ huyền cơ giới cũng đã bị hủy diệt. Với lại tu la giới tùy thời có khả năng lại lần nữa xâm lược linh ương giới, loại này uy hiếp tiềm ẩn, Tần Giác há có thể giả bộ như làm như không thấy. Dù sao một khi tu la giới tiến công linh ương giới, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn hắn xuất thủ, đã như vậy, sao không trực tiếp duy nhất một lần giải quyết đâu. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị khởi hành, tiến về Tu La Thánh Sơn lúc, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, dừng lại, ngươi là ai? Câu nói này không biết đã nghe qua bao nhiêu lượt. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy 10 cái chí tôn cảnh tả hữu võ giả cầm trong tay vũ khí, chính như Lâm Đại Địch theo dõi hắn, tựa hồ chỉ cần hắn lại động một cái, liền lập tức động thủ. Gặp Tần Giác không trả lời. Lời mới vừa nói tu la giới chiến sĩ lại nói, ngươi đến cùng là ai, nếu không nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tu la giới trong lịch sử, không phải là không có ngoại giới võ giả xuyên qua không gian thông đạo, đi vào bọn hắn bên này tình huống phát sinh, cho nên cái này chút tu la giới chiến sĩ coi như chấn định. Tần Giác. Không khí lâm vào tĩnh mịch. Nói thật, hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, cái này chút tu la giới chiến sĩ có thể đem hắn thế nào. Nửa ngày. Cầm đầu một cái chí tôn cảnh đỉnh phong chiến sĩ rốt cục nhịn không được nói, người này rất có thể là dị giới địch nhân, các ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão hội, nơi này tạm thời giao cho ta. Đội trưởng. Còn lại mấy tên chiến sĩ sắc mặt biến hóa, có chút do dự. Yên tâm, coi như hắn lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng miểu sát ta. Nói xong câu đó, cầm đầu chiến sĩ mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lập tức như là như đạn pháo phóng tới Tần Giác, tốc độ nhanh vô cùng. Đội trưởng lên. Không hổ là đội trưởng. Đám người cảm khái. Phanh. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, mang theo khí thế hung mãnh đội trưởng lập tức nổ thành một đoàn huyết vụ, nhẹ nhàng rơi xuống. 3. Đội trưởng không có. Nói xong sẽ không bị miếu sát đâu. Chạy mau a. Không biết là ai hô một câu, tất cả chiến sĩ lập tức không chút do dự quay người chạy trốn, liên đội trưởng đều bị miếu sát, bọn hắn lưu lại nơi chẳng phải là cùng tìm chết không có gì khác biệt. Đáng tiếc đã quá muộn. Tần Giác liên tiếp vung ra mấy đạo linh lực, hơn 10 người chiến sĩ còn chưa chạy ra ngàn mét, liền bị oanh giết, liền nguyên hồn đều vỡ nát, chết không thể chết lại. Cái này chút tu la giới võ giả không biết giết bao nhiêu ngoại giới sinh linh. Không có để Tần Giác gặp được con tốt, đã gặp, lại làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, bên này động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới cái khác tu la giới cường giả chú ý, cấp tốc từ bốn phương tám hướng chạy đến, chừng hơn 100 người nhiều, cùng Tần Giác đứng đối mặt nhau, tản ra sát khí nồng nặc. Ngươi! Trong đó một tên tu la giới cường giả vừa muốn mở miệng, Tần Giác đã một quyền đánh ra, hắn cũng không muốn cùng cái này chút lâu la nói nhảm. Hô! Chỉ một thoáng, kình phong gào thét, hóa thành màu vàng trường hà trào lên mà qua, trên 100 vị tu la giới cường giả căn bản không kịp phản ứng, liền bị kim quang thôn phệ, cái gì đều không thừa hạ. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tu la giới bao la vô biên, khu vực to lớn, không thua gì ba cái linh ưng giới, đây là tại không tính cả cái kia chút ẩn tàng không gian tình huống dưới. Vậy chính vì vậy, tu la giới mới có thể cường giả xuất hiện lớp lớp, không ngừng xâm lược cái khác thế giới. Đáng nhắc tới là, tu la giới giống như địa ngục giới, đều thuộc về một cái chính thể, chỉ bất quá địa ngục giới là vĩnh dạ đại đế mang theo hai người thủ hạ cưỡng ép chấn áp, mới thành lập ra vĩnh dạ đế quốc. Mà tu la giới thì chỉ có một chủng tộc, vậy tức là tu la tộc. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, tu la giới đồng dạng vạn tộc săn sát, thế lực đông đảo. Nhưng theo tài nguyên tu luyện thiếu thốn, chủng tộc khác thế lực dần dần bị đào thải, cuối cùng chỉ còn lại có tu la tộc. Tu la tộc từ trước đến nay khát máu hiếu chiến, tràn ngập tính công kích, tăng thêm tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thế là mới sẽ đi xâm lược cái khác thế giới. Kỳ thật hiện tại tu la giới đã không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn tiếp tục phát động vị diện chiến tranh, lớn mạnh chính mình. Bởi vì bọn hắn trời sinh như thế. Cấp tốc xuyên qua phiến khu vực này, Tần Giác rốt cục đi vào tu la thánh sơn bên ngoài. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được làm người sợ hãi đáng sợ khí tức, phổ thông sinh linh căn bản vốn không dám tới gần. Căn cứ La Kiệt ký ức biểu hiện, tu la thánh sơn là tu la giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, vô luận là tu la tộc tộc trưởng, vẫn là mấy vị trưởng lão, đều ở chỗ này. Từ bên ngoài nhìn, tu la thánh sơn xuyên thẳng chân trời, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có một đầu thềm đá kéo dài đến tầng mây bên trong, không biết có bao nhiêu tầng. Nhẹ nhõm phá vỡ tu la thánh sơn bên ngoài trận pháp cấm chế, Tần Giác không che giấu chút nào xông vào, giẫm tại trên thềm đá. Không kiêng nể gì như thế hành vi, lập tức bị tu la trên thánh sơn tồn tại phát giác. Ai? Lại dám xông vào thánh sơn? Đầu tiên nhảy ra, là hai cái áo bào trắng võ giả, thình lình đạt tới truyền kỳ cảnh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là ngọn núi này thủ vệ. Tần Giác không có phản ứng bọn hắn, từng bước một hướng phía đỉnh núi đi đến, phảng phất là để thưởng thức phong cảnh bình thường. Dừng lại. Lọt vào không nhìn, hai tên áo bào trắng võ giả giận dữ, lập tức rút ra vũ khí, ngăn lại Tần Giác. Đúng lúc này, Tần Giác trên thân kim quang lóe lên, thoáng qua tức thì. Nô! Hai tên áo bào trắng võ giả lập tức dừng lại tại chỗ, từ vũ khí bắt đầu từng khúc nổ tung, sau đó lan tràn toàn thân, thẳng đến cái gì đều không thừa hạ. Tần Giác hai tay phụ về sau, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì hướng đỉnh núi đi đến, tựa hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 203, một đường dết tới. Tại tu la giới, ngoại trừ một ít trưởng lão thân tín thủ vệ bên ngoài, chỉ có thái hư cảnh cấp bậc cường giả mới có tư cách đặt chân tu la thánh sơn, đồng thời lấy tu vi cảnh giới phân ra 7 cấp độ. Càng lên cao, linh khí càng nồng đậm, uy áp vậy càng nặng nề. Đầu này thềm đá nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa vô tận uy áp cùng hạn chế, không có thực lực, căn bản là không có cách đi xa. Bởi vậy, thủ vệ chỉ có thể đợi tại dưới cùng, liền tầng thứ nhất cũng không tính. Mà có được thái hư đệ nhị cảnh thực lực La Kiệt, trước đó lại cư trú tại cấp độ thứ hai. Về phần tầng cao nhất, chỉ có một cái người, cái kia chính là tu la tộc đương kim tộc trưởng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác hẳn là vạn năm qua cái thứ nhất dám xông vào tu la thánh sơn tồn tại. Theo hai tên truyền kỳ cảnh thủ vệ bỏ mình, chung quanh lập tức truyền đến trận trận tiếng xé gió, nhảy ra càng nhiều thủ vệ. Có thể lấy thủ vệ thân phận tiến vào tu la thánh sơn võ giả, cơ bản đều là tu la tộc cao tầng thân tín, hoặc là một ít trưởng lao hậu duệ. Bình thường tại tu la giới căn bản không ai dám đắc tội bọn hắn, cho nên có chút tâm cao khí ngạo. Giờ phút này những thủ vệ này nhao nhao ngăn lại Tần Giác, ở trên cao nhìn xuống nói, tự tiện xông vào tu la thánh sơn người, chết. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lướt qua, tổng cộng 13 người, trong đó 9 vị thánh cảnh, 3 vị thánh vương, cùng 1 vị đại thánh. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu là đặt ở linh ương giới, gần như không thua kém một cái thánh địa. Toàn đều ở nơi này sao? Tần Giác tản ra linh thức, phát hiện phụ cận còn có thật nhiều linh lực khí tức, bất quá đều tại truyền kỳ cảnh tả hữu. Có lẽ là mắt thấy vừa rồi Tần Giác miếu sát cái kia hai tên thủ vệ duyên cớ, những thủ vệ này đều không có dám đứng ra. Hừ, đi chết đi. Gặp Tần Giác một bộ hứng hờ bộ dáng, đối diện một vị thánh cảnh thủ vệ lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục, một quyền ngay ngực đánh ra, gió nổi mây phun. Để hắn ngoài ý muốn là, Tần Giác lại không tránh không né, mặt không biểu tình đứng tại chỗ, phảng phất không thấy được hắn công kích một dạng. Tìm chết. Như thế trần trụi khinh miệt, thân là trưởng lão chi tử, La Lâu sao có thể khoan nhượng. Thế là lập tức thôi động toàn thân linh lực, thế phải tại chỉ trong một chiêu đánh giết Tần Giác. Phanh. Rốt cục, La Lâu nắm đấm rơi vào Tần Giác trên thân, khóe miệng nhịn không được rắc một vòng dáng tươi cười. Đây chính là xem thường ta hạ tràng. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến đợi hội Tần Giác nổ thành một đoàn huyết vụ chẳng cảnh. Nhưng rất nhanh, cái này bôi dáng tươi cười liền bắt đầu ngưng kết vặn mẹo, sau đó từ bất khả tư nghị biến thành chấn kinh, cho đến sợ hãi. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, La Lâu mãnh liệt nổ thành một đoàn huyết vụ, phá lệ lộng lẫy, đổ hậu phương còn lại thủ vệ một thân. Duy chỉ có Tần Giác như cũ áo trắng thắng tuyết, không có nhiễm nửa điểm vết máu. Còn lại 12 cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, có chút mộng bức, liền thân bên trên huyết dịch đều không đi để ý. La Lâu chết. Chết như thế nào? Giống như từ đầu đến cuối Tần Giác đều không có động thủ a. Không đúng, khác nói động thủ, Tần Giác liền linh lực đều không dùng qua, hắn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi. Liền xem như linh áp vậy không có khủng bố như vậy a. Huống chi bọn hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Chẳng lẽ là phản vệ? Trầm mặc thật lâu, có người mở miệng nói. Ba. Phản vệ? Mở cái gì nói đùa? Cho dù là thái hư cường giả, vậy không có khả năng tạo thành cường đại như thế phản vệ a. Tần Giác cũng không quản những thủ vệ này nghĩ như thế nào, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay tùy theo tách ra mấy đạo kim sắc quang mang, bay về phía các nơi. Hắn đang làm gì? Đám người vô ý thức lui ra phía sau một bước, sợ giống như La Lâu tại chỗ bạo tạc. Dù sao, vừa rồi hình tượng thực sự quá quỷ dị. Nếu như Tần Giác chỉ là miếu sát La Lâu lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì liền xem như một cái bình thường thánh vương vậy có thể làm được. Nhưng Tần Giác cái gì cũng không làm, La Lâu liền chết, tin tưởng đổi lại là ai đều hội cảm thấy sợ hãi. Hắn giống như thanh cái kia chút đê giai thủ vệ đều giết. Có người phát giác được không đúng, khàn giọng nói. Cái gì? Mọi người kinh hãi, quả nhiên phát hiện cái kia chút núp trong bóng tối truyền kỳ cảnh thủ vệ đều đã chết. Cái kia chút không chỉ có riêng là đơn giản thủ vệ mà thôi. Ngoại trừ một phần là trưởng lão hậu duệ bên ngoài, vậy có một phần là tu la tộc tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai trụ cột vững vàng, Tần Giác làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi, ngươi, ngươi. Cầm đầu đại thánh chỉ vào Tần Giác ngươi nửa ngày, lửa giận thao thiên, lại không dám tiến lên, lộ ra rất là buồn cười. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Tần Giác có chút một cười. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng. Hô. Tần Giác bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua còn lại 12 tên thủ vệ, tiếp tục hướng phía trước. Hán. Đây là thả qua chúng ta. Một vị thánh cảnh thủ vệ tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên người đồng bạn lúc mới ý thức tới mình sai. Thân thể ngươi. Đám người rất nhanh phát hiện, thân thể bọn họ lại biến mất. Không. Vị kia đại thánh phát ra tuyệt vọng hò hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình từ trên thế giới biến mất. Giải quyết dưới cùng thủ vệ, Tần Giác rất nhanh liền tới đến Tu La Thánh Sơn cấp độ thứ nhất. Hắn tại hai bên thấy được rất nhiều việc lạc, nhưng lại chỉ từ bên trong tìm tới 4 cái người, nếu không có gì ngoài ý muốn, những người khác hẳn là giống như La Kiệt, chính dẫn đầu quân đội xâm lược khác thế giới. Bởi vì 4 người đều đang bế quan, cho nên cũng không có phát giác được Tần Giác. Đã như vậy, vậy trước tiên thanh lưu lại xử lý a. Nghĩ tới đây, Tần Giác vung tay lên, kim quang quét sạch, ven đường những nơi đi qua, không gian vỡ nát, tính cả viện lạc cùng bên trong 4 vị thái hư cường giả toàn bộ thôn phệ. Đến chết mới thôi, 4 vị này thái hư cảnh cường giả khả năng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quỷ dị là, kim quang tại thôn phệ hết 4 vị thái hư cảnh cường giả sau lại cuốn ngược mà quay về, rơi vào Tần Giác trong tay. Một lát sau, Tần Giác hơi có vẻ thất vọng bóp bạo kim quang, 4 vị này thái hư cảnh cường giả nguyên hồn bên trong vẫn không có liên quan tới linh ương giới ký ức. Lắc đầu, Tần Giác hai tay phụ về sau, tiếp tục giống như nhàn nhã đi dạo, một đường hướng lên. Tại tầng thứ 2 lúc, Tần Giác thấy được La Kiệt ở lại viện lạc, phi thường u tĩnh, lại linh khí xa so với tầng thứ nhất nồng đậm, đã đạt tới ngưng xương ngủ trình độ. Tầng này nhân số càng thêm thưa thớt, chỉ có một cái, nhưng từ viện lạc số lượng đến xem, chí ít có 10 vị thái hư đệ nhị cảnh cấp bậc cường giả. Khó trách tu la giới có thể tiếp tục trên vạn năm xâm lấn cái khác thế giới,
đồng thời bách chiến bách thắng, ủng có cường đại như thế lực lượng, làm sao có thể hội thất bại. Điều kiện tiên quyết là tại bọn hắn không trêu chọc đến Tần Giác tình huống dưới. Đáng tiếc, tầng này thái hư cảnh cường giả vẫn là không có liên quan tới linh ương giới ký ức, bị Tần Giác trực tiếp diệt sát. Ngược lại đến tầng thứ 3, nhân số ngược lại trở nên nhiều hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 5 vị thái hư đệ tam cảnh. Nghĩ đến là bởi vì đến cấp bậc này, đã không cần lại tự mình lĩnh quân tiến đánh cái khác thế giới, cho nên mới hội lưu tại nơi này. Ân, ngươi là ai, làm sao chưa hề gặp qua? Lúc này, một cái râu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão giả từ trong sân đi tới, nhìn chằm chằm Tần Giác đường. Cuối cùng có một cái không phải đang bế quan. Ta là tới giết ngươi. Tần Giác nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 204, người một nhà liền hay là chỉnh chỉnh tề tề. Ta là tới giết ngươi. Tần Giác nhếch miệng cười nói. Bởi vì Tu La Thánh Sơn mỗi tầng ở giữa đều có đặc thù trận pháp cùng cấm chế, tăng thêm Tần Giác một đường nhẹ nhõm giết đi lên, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, cho nên tầng thứ 3 Tu La tộc cường giả tạm thời còn không biết phía dưới phát sinh cái gì. Làm càn. La Nham giận dữ, mênh mông linh lực lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng quét sạch ra, hình thành nhất phương lĩnh vực, bao phủ lại Tần Giác. Sau một khắc, trong lĩnh vực hiện ra rất nhiều huyễn tượng, giống như thị huyết ác ma, làm cho người không rét mà run. Nghĩ không ra vị này Tu La tộc tộc trưởng đúng là vị huyễn tu võ giả. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám nói như vậy với ta, vậy liền đi chết đi. Nói xong, La Nham vung tay lên, trực tiếp thao túng to lớn lĩnh vực ép hướng Tần Giác. Đến thái hư cảnh về sau, mỗi cái cảnh giới đều có thể xưng khác nhau một trời một vực, cường như long chấm, đều khó mà vượt qua, chớ đừng nói chi là những người khác. Bởi vậy, một vị thái hư đệ tam cảnh cường giả lĩnh vực uy áp, cho dù là thái hư đệ nhị cảnh, vậy không thể thừa nhận. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, lĩnh vực đã rơi trên người Tần Giác, vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chỉ bất quá vỡ vụn không phải Tần Giác, mà là lĩnh vực. Nguyên bản không chút nào để ý La Nham tại mắt thấy cảnh tượng này sau mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Không đợi La Nham kịp phản ứng, mãnh liệt phản phệ chi lực đã thấu qua lĩnh vực truyền lượn toàn thân. Tạch tạch tạch. Lần này vỡ vụn không phải lĩnh vực, mà là La Nham toàn thân xương cốt. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, La Nham ngã ngửa lên trời, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, lần lượt chảy ra máu, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, mình có một ngày lại bởi vì lĩnh vực phản vệ chi lực thụ trọng thương. Một bên khác, Tần Giác chính nhíu mày suy tư, hoàn toàn không có chú ý tới La Nham thảm trạng. Kỳ quái, làm sao luôn cảm thấy giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào? Tần Giác nghiêm túc thầm nghĩ. Nửa ngày, Tần Giác vô đầu một cái, rốt cục nhớ tới là ở nơi nào thấy qua. Vừa rồi cái kia đánh hắn một quyền, sau đó bạo tạc thanh niên, đơn giản cùng trước mắt vị lão giả này như lúc một dạng. Ân, người đâu? Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện La Nham chẳng biết lúc nào không ngờ nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, mất đi ý thức. Tình huống như thế nào? Tần Giác hơi có vẻ mở bức. Bất quá, người một nhà liền hay là chỉnh chỉnh tề tề mới đúng. Nghĩ như vậy, Tần Giác giơ bàn tay lên, chuẩn bị cho La Nham một kích cuối cùng. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đánh gãy Tần Giác, dừng lại, ngươi đối La Nham làm cái gì? Chỉ gặp một cái ung dung hoa quý, mặt mày như hỏa nữ tử xuất hiện tại Tần Giác trước người, dùng linh lực bảo vệ La Nham, tràn ngập cảnh giác. Tần Giác trên dưới đánh giá một chút nữ tử, phát hiện đối phương lại cùng La Lâu vậy có ba phần tương tự, chẳng lẽ hai người bọn họ là La Lâu phụ mẫu? Lần này xem ra thật muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá so sánh La Lâu cùng La Nham, nữ tử trước mắt không thể nghi ngờ phải cẩn thận rất nhiều, cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là trước dùng linh lực truyền âm thông chi mặt khác ba vị cường giả, lúc này mới lặng yên vận chuyển linh lực, phòng bị Tần Giác. Không bao lâu, ba vị ở tại nơi này cấp độ tu la giới cường giả liền từ trong sân bay ra ngoài, đem Tần Giác vây quanh. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã không cần lĩnh quân đánh trận, phi thường nhẹ nhõm, đồng thời rất ít lại bế quan. Nếu không nữ tử vậy sẽ không đơn giản như vậy liền đem bọn họ kêu đi ra. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Tần Giác có thể nghe được bọn hắn linh lực truyền âm, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão Nham không có sao chứ? Trong đó một vị trưởng lão hỏi. Kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ nát. Nữ tử trầm giọng nói. Cái gì, nghiêm trọng như vậy? Bọn hắn kỳ thật một mực đều chú ý tới bên này, nhưng chẳng ai ngờ rằng La Nham thế mà thương nặng như vậy. Người này đến cùng là ai? Trong mọi người tâm không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Ta là tới thay cái kia chút bị các ngươi hủy diệt thế giới báo thù. Dường như nhìn ra đám người ý nghĩ, Tần Giác lạnh nhạt nói. Ngươi đến từ ngoại giới. Nghe vậy,
mọi người kinh hãi. Tần Giác lười nhác trả lời, đưa tay liền là một quyền.
Và anh,
Tu La Thánh Sơn chấn động, sau đó nữ tử cùng La Nham chỗ địa phương cũng chỉ còn lại có một cái to lớn quyền ấn, cơ hồ xuyên qua toàn bộ Tu La Thánh Sơn, sâu không thấy đáy. Về phần nữ tử cùng La Nham, sớm đã triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Còn thừa ba vị Tu La giới cường giả nuốt ngụm nước miếng, có loại không thực tế cảm giác. Nói thật, có thể tu luyện tới bọn hắn cấp bậc này tồn tại, lại có cái nào là hạng đơn giản, cơ hồ bất kỳ một cái nào người thả ra, đều có thể quét ngang huyền cơ giới, không đâu địch nổi. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều cảm giác đến mình đang nằm mơ. Nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn cơ hồ đã quên cái gì là sợ hãi. Bá. Không chút do dự, ba người đồng thời biến mất tại chỗ, lựa chọn bỏ chạy. Không quản như thế nào, trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì không quản bọn hắn thi triển thủ đoạn gì bỏ chạy, cuối cùng đều bị ép trở lại tại chỗ, dù là xé nát hư không cũng không ngoại lệ, đơn giản không thể tưởng tượng. Chạy đủ chưa? Tần Giác móc móc lỗ thai, hờ hững nói. Ngươi không có thể giết chúng ta, nếu không tộc trưởng sẽ không để qua ngươi. Mắt thấy trốn không thoát, ba người lập tức chỉ có thể nhắm mắt nói. Yên tâm, hắn rất nhanh sau đó đi cùng các ngươi. Lời còn chưa dứt, kim quang sáng lên, trực tiếp đem ba vị Tu La giới cường giả thôn phệ, sau đó hóa thành một vòng lưu quang trở lại Tần Giác lòng bàn tay. Để Tần Giác tiếc nuối là, ba vị này trưởng lao trong trí nhớ như cũ không có liên quan tới linh ương giới hình tượng. Xem ra xâm lược linh ương giới sự tình cực kỳ bí ẩn, không có mấy người biết. Chỉ là chẳng biết tại sao, Tu La giới chọn từ bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì Long chấm nhân vật chính quang hoàn. Dù sao, nếu như Tu La giới không hề từ bỏ lời nói, làm Tân Tấn người mạnh nhất, Long chấm hơn phân nửa đứng mũi chịu sào. Tiếp đó, Tần Giác lại liên tục xuyên qua tầng thứ tư, tầng thứ năm. Vô luận là thái hư đệ tứ cảnh, vẫn là đệ ngũ cảnh, đều bị hắn nhẹ nhõm giết chết, như vào chỗ không người. Cứ như vậy, Tu La giới đỉnh tiêm lực lượng vượt qua một nửa chết tại Tần Giác trong tay. Rốt cục tại leo lên tầng thứ sáu lúc, hai cái hạc phát đồng nhan, không giận tự uy lão nhân cản ở trước mặt hắn, tựa hồ sớm đã đang đợi hắn. Dừng ở đây a. Bên trái lão nhân mở miệng nói. Hai lão nhân này một cái là Tu La tộc đại trưởng lão, một cái là nhị trưởng lão, cũng là cho đến tận này ngoại trừ Tu La tộc tộc trưởng bên ngoài, mạnh nhất hai vị tồn tại, có thể sớm phát hiện Tần Giác cũng không kỳ quái. Nhưng để Tần Giác im lặng là, nếu như đã sớm phát hiện hắn, vì sao A còn phải đợi đồng đội tử quang lúc lại nhảy ra trang bước đâu? Có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Sự thật chứng minh, theo đồng đội so thần đối thủ càng đáng sợ. Kaka, đem hắn giao cho ta A. Ở vào bên phải lão nhân ma quyền sát trưởng, tràn ngập mong đợi. Ân, nhớ kỹ không nên giết chết hắn, ta muốn biết hắn đến từ nơi đâu. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đối đệ đệ mình rất có lòng tin. Hắc hắc, yên tâm đi Kaka, ta hội cố ý lưu hắn lại nguyên hồn. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói. Tần Giác, mới vừa rồi là ảnh gia đình, hiện tại đến phiên huynh đệ sao? Bất quá. Hai vị này hẳn phải biết linh ương giới tin tức A. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 205, dự cảm. Đối mặt khí thế hùng hổ nhị trưởng lão, Tần Giác thần sắc như thường, lấy ra một bình linh tửu mở ra, không coi ai ra gì uống, nghiễm nhiên không có thanh đối phương để vào mắt. Nếu như liền cái này hai cái lao ra hỏa cũng không biết linh ương giới sự tình, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có vị kia thần bí tộc trưởng. Gặp Tần Giác như thế hứng hở, nhị trưởng lão hơi sững sờ, hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, ngu xuẩn ngoại giới người, rất nhanh ngươi liền hội vì chính mình cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Nói xong câu đó, nhị trưởng lão hít một hơi thật sâu, giữa thiên địa linh khí lập tức điên cuồng hội tụ tới, chỉ một thoáng, trời trong đều là mực, hư không treo ngược, vô tận linh khí chút xuống, tưới vào hai trưởng lão trên người. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão khí thế vậy bắt đầu không ngừng kéo lên, không ngừng không nghỉ, tới cuối cùng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều vì hắn nắm trong tay. Mọi người đều biết, thái hư 10 cảnh mỗi một cảnh đều chênh lệch cực điểm, nhất là tại bước vào thái hư đệ lục cảnh về sau, hội sinh ra một cái chất biến hóa. Vậy tức là trên dưới cảnh chi điểm. Năm vị trí đầu cảnh được xưng là hạ cảnh, sau đó ngũ cảnh, thì được xưng là thượng cảnh. Vĩnh Dạ Đại Đế sở dĩ tại bước vào thái hư đệ ngũ cảnh về sau, vô luận như thế nào đều lại khó mà đột phá, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất liền là giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, dù là hắn huyết tế rơi toàn bộ địa ngục giới đều không dùng. Đây cũng là tại hắn phát hiện Long Ngạo Thiên cùng Long Chấm về sau, hưng phấn dị thường nguyên nhân, chỉ có thôn phệ hết Long Ngạo Thiên cùng Long Chấm, hắn mới có thể đột phá. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nhị trưởng lão hẳn là Tần Giác cho đến trước mắt gặp qua người mạnh nhất, ách. Không đúng, bên cạnh đại trưởng lão rõ ràng càng mạnh. Bất quá không quan hệ, rất nhanh bọn hắn liền sẽ chết.
Xong chưa?
Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, không nhịn được nói.
Tốt, tới đi.
Giờ phút này, nhị trưởng lão thực lực rốt cục tăng lên tới đỉnh phong, hai mắt tách ra lóa mắt thần quang, khí thế kinh người, cho tới không gian xung quanh đều tại có chút vặn mẹo, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ.
Nhàm chán.
Nhếch miệng, Tần Giác triệt để mất đi hứng thú, ngửa đầu uống cạn linh tửu, tiện tay đem rượu ấm ném đi qua.
Ha ha, ngươi không phải là muốn dùng cái này bầu rượu đập chết ta đi.
Nhị trưởng lão nhịn không được cười nhạo nói, thậm chí lười nhác lấy tay đi cản.
Hắn thấy, đây bất quá là Tần Giác vô năng cuồng nộ thôi.
Phanh. Một giây sau, bầu rượu nện ở nhị trưởng lão hộ thể linh lực bên trên, nổ thành vô số mảnh vỡ, kiên cố hộ thể linh lực không có bất kỳ cái gì ba động. Ngay tại nhị trưởng lão chuẩn bị mở miệng chào phúng lúc, đột nhiên toàn thân chấn động, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ.
Không có khả năng.
Nhị trưởng lão há to miệng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sau đó trùng điệp ngã xuống.
Ba.
Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên, lại phát hiện nhị trưởng lão đã mất đi sinh tức, liền nguyên hồn đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ thể xác.
Ngươi.
Đại trưởng lão không thể tin ngẩng đầu, hắn biết rõ đệ đệ mình cường đại cỡ nào. Cho dù ở Thái Hư đệ lục cảnh bên trong cũng ít có đối thủ, dị vãng tu la giới gặp được quá kẻ địch mạnh mẽ, đều là từ đệ đệ của hắn ra mặt giải quyết. Kết quả hiện tại, bị một cái bầu rượu cho đập chết. Đại trưởng lão cảm thấy có chút tốt cười, không sai, là tốt cười. Bởi vì cái này căn bản không có khả năng.
Hô!
Tần Giác không nói nhảm, tại đại trưởng lão ngây người trước mắt, trực tiếp một phát bắt được đầu hắn, thi triển siêu hồn. Nửa ngày, Tần Giác buông tay ra, tiếp tục hướng bên trên. Sau lưng, đại trưởng lão đồng dạng ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức. Thậm chí ngay cả mình tuyệt kỹ cũng không kịp thi triển, liền chết đi như vậy. Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, cường như đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thế mà cũng không biết linh ương giới sự tình. Theo lý thuyết, cái này chút thái hư cảnh cường giả đều sống trên vạn năm, không có khả năng không biết mấy ngàn năm trước sự tình, làm sao có thể hoàn toàn tìm không thấy vết tích. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có đỉnh núi vị kia tu la tộc tộc trưởng. Tần Giác tự lẩm bẩm. Nếu như đợi hội liền tu la tộc tộc trưởng cũng không biết lời nói, cái kia Tần Giác liền thật muốn hoài nghi nhân sinh. Giải quyết tất cả trưởng lão. Ven đường không còn có người có thể ngăn cản Tần Giác, thế là không bao lâu hắn liền tới đến tu la thánh sơn đỉnh núi. Ngoài dự liệu là, tu la thánh sơn đỉnh núi phá lệ bình tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, hoa cỏ hương thơm, dòng nước róc rách. Đã không có hoa lệ cung điện, cũng không có yêu ma dị thú, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là thế ngoại đảo nguyên. Nhìn chung quanh một vòng. Tần Giác chậm rãi hướng về phía trước, xuyên qua mặt cỏ, biển hoa, dòng sông. Rốt cục tại trong rừng trúc thấy được một cái vóc người khô gầy, tóc trắng xóa lao giả, ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện, quỷ bí khó lường. Phát giác được Tần Giác, lao giả chậm rãi mở hai mắt ra, thường thường không có gì lạ, thấy thế nào cũng chỉ là một cái đi chấp nhận một phổ nhà thông thái, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là tu la tộc tộc trưởng, thái hư đệ thất cảnh cấp bậc cường giả.
Người đã đến.
Lao giả mở miệng. Không có răng, nhưng lại phảng phất đã biết Tần Giác sẽ đến.
Ngươi biết ta?
Tần Giác nhíu mày.
Không biết.
Lão giả lắc đầu, nhưng ta có dự cảm.
Đã có dự cảm, còn không trốn.
Tần Giác cũng không có gấp động thủ, mà là có chút hăng hái nói.
Ha ha, nếu như có thể chạy thoát, ta đã sớm chạy trốn.
Lão giả buồn bã nói, tiến giai thái hư cảnh về sau, ta thức tỉnh cái thứ nhất năng lực đặc thù liền là nguy hiểm dự cảm. Dựa vào năng lực này, ta né tránh vô số lần tử vong. Cũng dẫn theo tộc nhân xâm lấn so với chúng ta nhỏ yếu thế giới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, không ngừng lớn mạnh.
Dừng một chút, lão giả tựa như đang kể chuyện cũ một dạng, nói tiếp, nhưng ở 3.000 năm trước, ta bỗng nhiên có dự cảm, tu la giới hội hủy diệt tại một cái bị chúng ta xâm lấn qua thế giới trong tay người. Từ cái kia về sau, chúng ta mỗi xâm lấn một cái thế giới, cũng không còn lại bất luận cái gì người sống, ta coi là dạng này liền có thể để cái kia dự cảm biến mất, nhưng theo thời gian trôi qua. Cái kia cố dự cảm lại càng ngày càng mãnh liệt.
Nói đến đây, lão giả từ trong hồi ức tỉnh lại.
Đã ngươi tới, cái kia La Huẩn bọn hắn cũng đã chết a.
La Huẩn chính là đại trưởng lão danh tự.
Không sai, ngươi muốn cho bọn hắn báo thù sao?
Tần Giác không che giấu chút nào.
Đương nhiên, ta là bọn hắn tộc trưởng.
Lão giả ngạo nghễ nói.
Bất quá trước đó, ta muốn biết, ngươi đến từ cái nào cái thế giới?
Linh ương giới.
Nghe vậy, lão giả con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Là cái kia không gian thông đạo đột nhiên sụp đổ thế giới.
Gặp lão giả lộ ra bộ dáng này, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên, đối phương là biết linh ưng giới.
Chủ quan, thế mà thanh cái thế giới này đem quên đi.
Lão giả đương nhiên biết linh ương giới, bởi vì thông hướng linh ương giới không gian thông đạo liền là hắn tự tay mở. Bởi vì lúc ấy là lần đầu tiên mở khoảng cách cực dài không gian thông đạo, cho nên cực kỳ không ổn định, kết quả vừa vặn gặp được long chấm đột phá, đối không gian thông đạo tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến nửa đường sụp đổ, tuyên cáo thất bại. Nguyên bản hắn coi là cái kia nhánh quân đội toàn bộ chết tại trong hư không, nhưng giống như cũng không phải là như thế. Nếu không Tần Giác vậy sẽ không đánh tới cửa đến. Nhưng mà lão giả không biết là, nếu như không phải là bị nổ đến huyền cơ giới, lại vừa lúc gặp được tu la giới xâm lấn, hắn kỳ thật đối tu la giới căn bản không hứng thú. Bất quá cái này cũng khía cạnh nhân chứng, lão giả dự cảm xác thực cực kỳ chuẩn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 206, mệnh ta do ta không khỏi thiên. Ai, là ta chủ quan. Lão giả thở dài. Liên quan tới linh ương giới sự tình, toàn bộ tu la giới chỉ có hắn một người biết. Bởi vì không gian thông đạo sụp đổ duyên cớ, lão giả coi là cái kia nhánh quân đội đã toàn quân bị diệt, cho nên cũng không hề để ý. Tăng thêm linh ương giới khoảng cách thực sự quá xa, liền không tiếp tục xâm lược. Mấy ngàn năm trôi qua, nếu không có Tần Giác nhắc lên, chỉ sợ liền lão giả mình đều quên. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ liền là từ cái kia về sau, hắn mới sinh ra tu la giới hội hủy diệt dự cảm. Nghe xong lão giả miêu tả, Tần Giác có chút kinh ngạc, nghĩ không ra trên thế giới còn có loại năng lực này. Nếu là lại tăng cấp một cái lời nói, chẳng phải là tương đương với đoán được tương lai. Khó trách tu la giới tiếp tục trên vạn năm phát động vị diện chiến tranh đều không có bị phản vệ, nguyên lai bọn hắn hoàn mỹ tránh đi mạnh mẽ hơn chính mình thế giới. Thôi, đã tránh không xong, vậy thì tới đi. Cười khổ lắc đầu, lão giả chậm rãi đứng dậy. Sau một khắc, chỉ gặp lão giả thân hình tăng vọt, khô gầy thân thể mãnh liệt nâng lên, toàn thân xương cốt càng là truyền đến lốp bốp thanh âm, tóc trắng phơ toàn bộ chốc ra. Thay vào đó là ô tóc đen dài, thậm chí liền răng đều mọc ra. Trong nháy mắt, vừa rồi cái kia gần đất xa trời lão giả đã lột sắc thành một cái dung mạo tuấn mỹ nam tử trung niên, làn da giống như thượng đẳng nhất dương chi ngọc, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt rực rỡ. Lúc này, lão giả rốt cục hiện ra chân thân. Hiện tại hắn mới là cái kia uy chấn tu la giới, không đâu địch nổi thái hư đệ thất cảnh cường giả La Trường Ca. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Giác hai tay phụ về sau, thản nhiên nói. Ha ha, không thử một chút làm sao biết đâu. La Trường Ca không hề sợ hãi, mặc dù dự cảm mỗi lần đều cực kỳ chuẩn xác, nhưng lần này, mệnh ta do ta không khỏi thiên. Theo cái cuối cùng rơi xuống, La Trường Ca khí thế lại lần nữa đột phá, thình lình đạt đến thái hư đệ bát cảnh. Nói thật, Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, một cái sống mấy vạn năm lão quái vật thế mà hội như vậy tự kỷ, phối hợp thêm cố khí thế này, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn mới là nhân vật chính. Bất quá nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, La Trường Ca đúng là tu la giới nhân vật chính, chỉ tiếc hắn gặp Tần Giác. Ở trong mắt Tần Giác, vô luận thái hư thứ mấy cảnh, đều không có gì khác biệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, tu la thánh sơn chấn động, từ Tần Giác chung quanh rỗi ra bốn chắn vách đá, ngay sau đó phía trên lại đến rơi xuống một tảng đá lớn, đem hắn đóng chặt hoàn toàn. Ha ha ha, tu la thánh sơn chính là thiên minh thạch đúc thành, không thể phá vỡ, coi như ngươi là thái hư. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bành một tiếng, vách đá đột nhiên hóa thành bột phấn bay xuống, sau đó Tần Giác mặt không biểu tình từ bên trong đi tới. La Trường Ca. Đây chính là ngươi át chủ bài sao. Tần Giác có chút thất vọng. Hừ, còn không kết thúc đâu. Mắt thấy tu La Thánh Sơn đối Tần Giác vô dụng, La Trường Ca vội vàng kéo dài khoảng cách, một trưởng vỗ trên mặt đất. Xoẹt xẹt. Mặt đất rạn nứt, toàn bộ rừng trúc đều sụp đổ xuống, ngay tại Tần Giác nghi hoặc thời khắc, phía dưới bỗng nhiên bay ra một đạo quang mang, rơi vào La Trường Ca trong tay. Quang mang tán đi, một thanh tinh xảo ngân thương xuất hiện. Ngân thương dài ước chừng 2m, chạm chỗ long phượng, duệ sắc vô cùng, đâm người hai mắt đau nhức, cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Dù là Tần Giác không hiểu vũ khí, cũng có thể nhìn ra chuôi này ngân thương đã xa xa siêu việt thanh khí, đồng thời đản sinh ra khí linh. Kinh dạng, lại phải cùng một chỗ chiến đấu. La Trường Ca bắt lấy ngân thương, ẩn ý đưa tình nói. 3. Tần Giác vững tin mình không nhìn lầm. La Trường Ca tựa như tại đối đãi mình người yêu mở dạng, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thanh ngân thương ôm vào trong ngực thân hai lần. Bất quá rất nhanh, Tần Giác liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, ta hội một mực bồi tiếp ngươi. Ngân thương phát ra yếu đuối thanh âm, đúng là cái nữ linh. Tần Giác, 3. Kiếp trước, hắn gặp qua ưa thích hồ ly, ưa thích rắn, thậm chí ưa thích quỷ hồn hung mãnh nhân sĩ, nhưng là ưa thích thương, Tần Giác còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù thánh khí trở lên đã có thể hóa hình, nhưng muốn nghĩ đối phương là cây thương, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tốt. Vậy chúng ta liền đến cộng đồng giết địch A. La Trường Ca ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn vạn dặm, xuyên vàng nước đá. Bá. Hàn quang hiện lên, trực tiếp đem không gian xé thành hai nửa, La Trường Ca đâm ra một thương, chớp mắt vượt qua ngàn mét, khoảng cách đi vào Tần Giác trước mặt. Một thương này, cho dù là Hà Thái Hư đệ bát cảnh cấp bậc cường giả trọng thương. Mắt thấy lấy mũi thương sắp rơi trên người Tần Giác, chỉ gặp Tần Giác đưa tay chộp một cái, ngân thương lập tức dừng lại, rốt cuộc tức không vào được. Bạo. La Trường Ca khỏe miệng rắc một vòng cười mịn, thao túng ngân thương bộc phát ra linh lực kinh khủng gió lốc lớn, như là hồng hoang cự thú, muốn thanh Tần Giác thôn phệ. Nhưng mà Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa mới bộc phát linh lực gió lốc lớn lập tức bị vô thượng uy năng cưỡng ép trấn áp, tiêu tán vô hình. Làm sao có thể? La Trường Ca ngạc nhiên, hắn biết Tần Giác rất cường đại, nếu không vậy không có khả năng leo lên Tu La Thánh Sơn đỉnh núi, nhưng lại không nghĩ rằng cường đại đến loại tình trạng này. Không chỉ có tay không đón lấy hắn vũ khí, còn có thể cưỡng ép chấn áp hắn bám vào tại mũi thương bên trên ám kình. Cho tới giờ khắc này, La Trường Ca mới chính thức quá ý thức được, mình đánh giá thấp Tần Giác. Tần Giác không nói nhảm, đưa tay một bổ, ngân thương lập tức cắt thành hai đoạn, truyền ra khí linh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không đợi La Trường Ca kịp phản ứng, Tần Giác lại kéo ra thừa nửa đoạn dưới ngân thương, nhẹ nhàng nhất trà sát, đủ để đánh giết Thái Hư cảnh cường giả. Ngân thương cứ như vậy bị Tần Giác xoa thành một đoàn sắt vụn, vứt trên mặt đất. Kinh dạ. Nửa ngày, La Trường Ca rốt cục bừng tỉnh, nhìn trước mắt biến thành sắt vụn ngân thương, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Ta muốn giết ngươi. La Trường Ca giận không kèm được, tức giận gầm thét lên. A, ngươi vậy sẽ cảm thấy phẫn nộ. Tần Giác suy cười. Vậy ngươi có biết cái kia chút bị ngươi hủy diệt sinh linh trước khi chết có bao nhiêu tuyệt vọng? Đoạn đường này rết đi lên, Tần Giác tìm tòi tất cả cường giả nguyên hồn, cũng biết bị tu la giới hủy diệt thế giới nhiều vô số kể. Cho nên, chém giết những tu la giới đó cường giả lúc, Tần Giác không có chút nào hạ thủ lưu tình, đây bất quá là bọn hắn báo ứng thôi. Đi chết đi. La Trường Ca mặt mũi dữ tợn, đông nhiên thả người nhào về phía Tần Giác, trong cơ thể linh lực sôi trào như biển, đúng là dự định cùng Tần Giác đồng quy vu tận. Đối với cái này, Tần Giác xem thường, hắn cách không một điểm, La Trường Ca lập tức dừng lại trên không trung, không thể động đậy, ngay cả thể nội cuồng bạo linh lực vậy dần dần ổn định, cho đến lắng lại. Hắn còn không có siêu hồn đâu, làm sao có thể để La Trường Ca đơn giản như vậy chết mất? Ngươi muốn làm cái gì? Ý thức được không đúng, La Trường Ca trên mặt rốt cục toát ra một chút sợ hãi. Từ khi tiến giai Thái Hư cảnh về sau, hắn liền không còn có thể hội qua cảm giác sợ hãi cảm giác. Nhưng giờ phút này lại rõ ràng như thế, lệnh hắn tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Tần Giác lười nhác trả lời, linh thức trực tiếp tiến vào La Trường Ca nguyên hồn bên trong, tìm kiếm liên quan tới linh ương giới ký ức. Hai phút đồng hồ về sau, La Trường Ca mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất, kém chút mất đi ý thức. Mà Tần Giác vậy đã được như nguyện tìm tới chính mình muốn câu trả lời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 207, Vạn Pháp Bất Xâm. Tu La Thánh Sơn. Một trận gió mát phá qua, trúc lá tung bay không, rơi trên người La Trường Ca. Giờ phút này, tu la giới nguyên cư dân còn chưa ý thức được, bọn hắn cao tầng đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một cái nửa chết nửa sống tộc trưởng. Với lại rất nhanh La Trường Ca vậy hội từ trên cái thế giới này biến mất. Thì ra là thế. Đọc qua xong La Trường Ca ký ức, Tần Giác cuối cùng minh bạch tu la giới vì sao mấy ngàn năm qua đều không có lại vào xâm linh ương giới. Nguyên lai là bởi vì khoảng cách quá xa. Mặt khác, La Trường Ca lại căn bản không có thanh linh ương giới sự tình để ở trong lòng, khó trách linh tộc chỉ có thể dùng loại kia vụng về phương pháp tạo dựng không gian thông đạo. Hô, cuối cùng có thể đi về. Nếu biết linh ương giới vị trí cụ thể, như vậy tiếp xuống liền đơn giản rất nhiều. Bất quá dưới mắt, vẫn là muốn trước đem cái này tu la giới giải quyết hết mới được. Nếu như tiếp tục thả mặc cho bọn hắn phát động vị diện chiến tranh lời nói, không biết lại có bao nhiêu thế giới hội bị phá hủy. Bởi vì cái gọi là cắt cỏ chưa trừ diệt dễ. Gió xuân thổi lại mọc. Lúc trước Tần Giác có thể thanh toàn bộ linh tộc san thành đất bằng, hiện tại lại há hội hạ thủ lưu tình. Khu khu. Đúng lúc này, La Trường Ca phun ra hai ngụm máu tươi, cố nén kịch liệt đau nhức, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, biểu lộ kiên nghị. Còn muốn phản kháng sao? Tần Giác nhíu mày. Ngoài dự liệu là, La Trường Ca lại bịch một tiếng quỳ xuống. Dù cho ngươi cầu xin tha thứ, ta vậy sẽ không để qua ngươi. Tần Giác thản nhiên nói. Ta biết. Chẳng biết lúc nào. La Trường Ca lại khôi phục bộ kia già nua bộ dáng, hai mắt đục ngầu, tựa hồ tùy thời sẽ chết. Hai người chênh lệch rất rõ ràng, La Trường Ca làm sao có thể không rõ, mình cũng không phải Tần Giác đối thủ. Trung quy là tránh bất quá. La Trường Ca cười gượng. Cái gì mệnh ta do ta không khỏi thiên, đều là giả. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực đơn giản không đáng giá nhắc tới, tựa như con kiến hôi, bị nhẹ nhõm nghiền ép. Từ đầu đến cuối, Tần Giác tựa hồ liền một cái tay khác đều không dùng qua, hắn thậm chí hoài nghi, Tần Giác là Thái Hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả. Hít một hơi thật sâu, La Trường Ca khẩn cầu, ta sớm đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị, chỉ hy vọng tiền bối có thể thả qua tu la giới những sinh linh khác. Nếu như ta không nói gì. Tần Giác cười nhạt. Quên nói cho tiền bối. Khu khu. La Trường Ca lại phun ra hai ngụm máu tươi, đầu đau muốn nức, suýt nữa lần nữa ngã xuống. Nửa ngày, La Trường Ca nói tiếp, ta tại tiến giai Thái Hư đệ bắt cảnh lúc, đã thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Ngươi nói là cái kia cái gì phệ hồn huyết chú? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Làm sao ngươi biết? La Trường Ca sửng sốt, nhưng nghĩ lại, Tần Giác nhưng là vừa vặn lục soát qua hắn nguyên hồn, biết phệ hồn nguyền rủa cũng không kỳ quái. Cái gọi là phệ hồn huyết chú, nhưng thật ra là một loại phi thường cường đại chú thuật, có thể hóa thành hắc ấn, bám vào tại trên người địch nhân, dần dần ăn mòn bị thi thuật giả nguyên hồn, cho đến vạn kiếp bất phục. Nhưng phệ hồn huyết chú chỉ có thể sử dụng một lần, với lại nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. La Trường Ca tin tưởng, dù là Tần Giác là Thái Hư cảnh thứ 10 cảnh, nếu là chúng phệ hồn huyết chú, vậy sẽ từ từ bị ăn mòn, cho dù bất tử, vậy khẳng định bị thương. Cho nên, hắn muốn dùng cái này uy hiếp Tần Giác. Đã tiền bối biết phệ hồn huyết chú, nên rõ ràng nó tác dụng. Dưới tình huống bình thường, không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy, nhưng Tần Giác cũng không phải người bình thường. Tốt, ta ngược lại muốn thử xem, nó có bao nhiêu lợi hại. Tần Giác không quan trọng đúng vai. La Trường Ca, 3. Ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Không nên ép ta. Cắn răng, La Trường Ca âm trầm nói. Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tần Giác có chút im lặng. Nghe vậy, La Trường Ca chỗ nào vẫn không rõ, Tần Giác căn bản vốn không sợ hắn uy hiếp, đã như vậy. Phệ hồn huyết chú, phát động. Chỉ một thoáng, La Trường Ca toàn thân huyết nhục cấp tốc khô cạn. Liền giống bị cái gì đồ vật hút khô một dạng. Điên cuồng hướng phía trung tâm hội tụ, đồng thời tản mát ra mãnh liệt sát khí. Cho dù chết, hắn cũng muốn từ trên người Tần Giác xé xuống một miếng thịt đến. Ngắn ngủi mấy tức, La Trường Ca liền hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Tần Giác, tốc độ nhanh vô cùng. Rốt cục, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, thành công phát động phệ hồn huyết chú. Tiếc nuối là, Tần Giác nhục thân sớm đã vạn pháp bất xâm, bất luận cái gì chú thuật, linh lực đều đối với hắn vô dụng, nói một cách khác, tương đương với tự mang miễn dịch hiệu quả. Bởi vậy hắc quang còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị mạnh mẽ bắn ra, sau đó trên không trung vặn vẹo nhúc nhích, biến thành một khuôn mặt người, chính là La Trường Ca. Làm sao có thể? La Trường Ca không thể tin, hắn đã huyết tế rất thi thân, chỉ còn lại có tàn hồn tan vào phệ hồn huyết chú, kết quả lại đối Tần Giác căn bản vô dụng. Có lầm hay không? Tần Giác lười nhác giải thích, nhấc tay vồ một cái. Phốc phốc. Hắc quang tiêu tán, tính cả La Trường Ca vậy triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Đến tận đây, ngoại trừ cái kia chút đang tại xâm lược vị diện khác Thái Hư cảnh cường giả, tu la giới tất cả cao tầng toàn bộ bỏ mình. Lập tức Tần Giác thân thể chậm rãi lên không, một quyền rơi xuống. Ầm ầm. Quyền phong những nơi đi qua, vô luận bất kỳ vật gì đều tất cả đều vỡ nát, bao quát tu la thánh sơn, cuối cùng chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy quyền ấn. Làm xong cái này chút, Tần Giác duỗi lưng một cái, lấy ra mấy cái nhận chữ vật, chuẩn bị nhìn xem mình chiến lợi phẩm. Hắn đối tài nguyên tu luyện không hứng thú, nhưng không có nghĩa là đối linh tiểu không hứng thú. Phải biết, cái này nhưng đều là sống vài vạn năm lão quái vật, nếu có linh tiểu, chí ít hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm phần cũng không phải là không thể. Quả nhiên, Tần Giác ở trong đó hai cái trong nhận chứa đồ tìm được rất nhiều ngàn năm linh tiểu, đáng tiếc không có trên vạn năm phần. Tiếp đó, giờ đến phiên còn thừa mấy tên kia. Tần Giác ý vị thâm trường nói, dựa theo tu la giới vận chuyển hình thức, nếu như không triệt để tiêu diệt bọn hắn, như vậy không được bao lâu. Bọn hắn liền hội lại lần nữa đản sinh ra càng nhiều cường giả, trở thành thai hoàng ẩm. Cho nên trải qua một phen suy tư, Tần Giác cuối cùng vẫn quyết định thanh toàn bộ tu la giới đều hủy diệt, đây cũng là đơn giản nhất phương pháp. Hạ quyết tâm, Tần Giác trên thân tách ra đạo đạo kim quang, sáng chói chói mắt, như là mặt trời chói chang huyền không, chiếu người mắt mở không ra. Rất nhanh, những kim quang này liền xuyên qua phụ cận không gian thông đạo, tiến vào vị diện khác, chuẩn xác giết chết những tu la giới đó thái hư cường giả. Nói thật, duy nhất một lần hủy diệt một cái thế giới, Tần Giác còn chưa hề làm qua. Cái này khiến hắn nhớ tới nào đó bộ tranh châm biếm bên trong chùm phản diện, tựa hồ vậy là đồng dạng nội dung cốt truyện, kết quả bởi vì thả đi một cái cấp thấp chiến sĩ, cuối cùng lọt vào phản sát. Khác biệt là, vị kia chùm phản diện là sợ uy hiếp, mà Tần Giác chỉ là đơn thuần cảm thấy phiền phức, mong muốn duy nhất một lần giải quyết thôi. Huống chi, rõ ràng tu la giới mới là nhân vật phản diện. Giết sạch tất cả bên ngoài tu la giới thái hư cường giả về sau, Tần Giác trên thân kim quang bắt đầu cuốn ngược mà quay về, rơi tại phía dưới trên mặt đất. Ầm ầm. Lóa mắt hỏa diễm bên trong, toàn bộ tu la giới băng liệt, tựa như trước đó địa ngục giới một dạng. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng không quay đầu lại rời đi, thuận tiện phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này, không cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 208, đường về. Đối Tần Giác tới nói, huyền cơ giới cùng tu la giới sự tình bất quá là kiện nhạc đệm, căn bản dâu dịa, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nếu như đã biết linh hương giới vị trí cụ thể, như vậy cũng là thời điểm cần phải trở về. Giờ phút này, mênh mông trong vô ngân tinh không, Tần Giác lướt qua mà đứng, nhìn về phía nơi xa, sau lưng tu la giới vẫn đang thiếu đốt, tin tưởng không được bao lâu liền hội hóa thành cho tàn. Những ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là Tần Giác dùng linh lực ngưng tụ mà thành, có được cực mạnh lực hủy diệt, tại đốt rủi tất cả mọi thứ trước đó, tuyệt đối sẽ không dập tắt, liền xem như thái hư cường giả vậy không thể thừa nhận. Huống chi, hiện tại tu la giới đã không có thái hư cường giả. Đáng nhắc tới là, Tần Giác phát hiện vùng hư không này lại không ngừng tu la giới một cái vị diện, chỉ bất quá vị diện khác đã biến thành phế tích, cái gì đều không thừa hạ. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bị tu la giới công kích. Tần Giác tại phụ cận dạo qua một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới về sau, tản ra linh thức, dựa theo La Trường Ca ký ức, cấp tốc xuyên qua hư không vô tận, tìm kiếm thuộc về linh ương giới khí tức. Sau một khắc, Tần Giác thân hình vô hạn kéo dài, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Linh ương giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Kỳ quái, cái này mấy ngày sư đệ chạy đi nơi nào, vậy không lên tiếng kêu gọi, cứ như vậy không hiểu ra sao cả biến mất không thấy gì nữa. Bạch Nghiệp khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Yên tâm đi, lấy Tần sư đệ tu vi, sẽ không có sự tình. Mục Tử Thất ngồi tại Bạch Nghiệp bên người, an ủi. Từ khi trải qua lần trước Mục gia sự tình về sau, Mục Tử Thất liền đã ý thức được, Tần Giác tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Có thể làm cho vị kia từ trước đến nay ngoan cố không thay đổi đại trưởng lão lựa chọn từ bỏ, ngoại trừ thánh cảnh bên ngoài, Mục Tử Thất nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Loại này tồn tại, chỉ cần không phải đắc tội Trung Châu Thánh Địa đỉnh tiêm thế lực, liền tuyệt đối không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Hy vọng như thế. Bạch Nghiệp bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải lo lắng Tần Giác an toàn, lấy Tần Giác thực lực, tại linh ương giới cơ bản không có đối thủ, lại làm sao có thể gặp được nguy hiểm. Nhưng dĩ vãng Tần Giác mỗi lần lúc rời đi đều hội sớm nói cho hắn biết, lần này nhưng không có, cho nên Bạch Nghiệp mới hội có chút bận tâm. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, mặc dù bình thường Bạch Nghiệp cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng trên cái thế giới này, hắn tuyệt đối là quan tâm nhất Tần Giác, nếu không Tần Giác vậy sẽ không trô ở tại Huyền Ất Sơn 10 năm lâu. Cùng lúc đó, Trung Châu, Bất Hủ Thánh Địa. Long Chấm đứng tại một đầu linh tuyền bên bờ, phất tay vung xuống linh thực, lập tức dẫn tới rất nhiều cá bơi tranh đoạt. Làm xong cái này chút, Long Căn phủi tay, buồn bã nói. Huyền Ất Sơn bên kia thế nào? Bẩm Thánh Chủ, tại chúng ta cảnh cáo dưới, Nam Cảnh đã không có bất kỳ thế lực nào dám đối Huyền Ất Sơn động thủ. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng dáng cung tiếng nói. Ân, đi thôi, nhớ kỹ, cần phải xác thực bảo đảm Huyền Ất Sơn an toàn, không cho có nửa điểm sơ suất. Long Chấm nghiêm mặt nói. Vâng. Cái kia đạo hình bóng chậm rãi và mèo, lập tức dần dần biến mất tại chỗ. Ai, Thần Huynh, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào? Thở dài, Long Chấm ngẩng đầu nhìn trời, biểu lộ hơi có vẻ phiền muộn. Từ khi Tần Giác bị tu la giới bạo tạc thôn vệ về sau, Long Chấm liền cảm giác cực kỳ tự trách, cho rằng là hắn hại Tần Giác, bởi vậy cố ý trong bóng tối phái người bảo hộ Huyền Ất Sơn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tần Giác cũng chưa chết, cũng thời khắc chú ý linh ương giới giới vực không gian, mong đợi Tần Giác có một ngày có thể trở về. Nghĩ tới đây, Long Chấm lấy ra một bình linh tửu, đi vào bên cạnh trong lương đình, một mình châm uống bắt đầu. Không thể không nói, địa ngục giới hành trình để hắn được lợi rất nhiều, không chỉ có nắm giữ hắc ám linh lực, càng đem cả hai dung hội quán thông, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng nửa năm hắn hẳn là liền có thể tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó, dù cho Vĩnh Dạ Đại Đế phục sinh, hắn vậy có lòng tin có thể chiến thắng. Bất quá so sánh Tần huynh, ta như cũ chênh lệch rất xa. Long Chấm cười gượng. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ, Tần Giác nhẹ nhõm treo lên đánh Vĩnh Dạ Đại Đế hình tượng, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ân. Đương nhiên, Long Chấm nhíu mày, phát giác được linh ương giới giới vực không gian truyền đến trận trận ba động, tựa hồ có người nào chính xuyên qua hư không vô tận, tiến về nơi này. Hắn linh thức một mực tại quan sát đến linh ương giới giới vực không gian, cho nên tại không gian ba động xuất hiện trước mắt, hắn cũng đã bắt được vị trí chính xác. Chẳng lẽ là Tần huynh? Long Chấm đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ. Không kịp nghĩ nhiều, Long Chấm bước ra một bước, trực tiếp thi triển độn thuật, thẳng đến không gian ba động truyền đến địa phương. Tây cảnh, Hắc Dương thành. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, Tây cảnh hẳn là linh ương giới cường đại nhất một cái khu vực, nếu không lúc trước Tử Yêu tộc vậy sẽ không tình nguyện trốn vào hoàn cảnh ác liệt chỗ giao giới, cũng không dám đặt chân Tây cảnh. Mà Hắc Dương thành tại Tây cảnh chỉ có thể coi là một cái lại phổ không thông qua thành thị, nội thành người mạnh nhất cũng mới thiên giai, nhưng bởi vì phụ cận tài nguyên tu luyện phong phú, cho nên có chút phồn hoa. Giờ phút này, Hắc Dương thành trên không, không gian xé rách, không ngừng có lôi quang rơi xuống, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, che lại phương viên trăm dặm, giống như hư không treo ngược, nhìn thấy mà giật mình. Hắc Dương thành toàn thể võ giả đều là ngửa đầu nhìn xem trên không không gian vòng xoáy, run lẩy bẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao bọn hắn còn chưa hề gặp được qua loại tình huống này. Đây là cái gì? Không biết, thật đáng sợ. Chẳng lẽ có cao giai võ giả đang chiến đấu, thanh bầu trời phá vỡ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã sợ hãi lại hiếu kỳ, không rõ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, một vòng lưu quang từ nơi xa bay tới, bên trên một giây còn xa cuối chân trời, sau một khắc giây đã xuất hiện trên bầu trời Hắc Dương thành. Ngoại trừ Long Chấm, còn có thể là ai? Nguyên bản hưng phấn vô cùng Long Chấm khi nhìn đến trước mắt không gian vòng xoáy sau lập tức ý thức được không đúng, chuyện gì xảy ra, đây không phải Tần huynh khí tức. Lời còn chưa dứt, không gian vòng xoáy bên trong đống nhiên phun ra một đạo đen kịt cột sáng, bên trong ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy phá hủy 10 cái Hắc Dương thành. May mà Long Chấm kịp thời đổi tới, không phải Hắc Dương thành chỉ sợ muốn từ đó biến mất. Chỉ gặp Long Chấm hai tay mở ra, lấy cố định tốc độ hướng ở giữa dựa vào, sau đó đường kính 10m, m, đen kịt cột sáng liền giống bị cưỡng ép hút tới một dạng, hướng phía Long Chấm bay qua, đồng thời điên cuồng co vào. Từ 10m, m, 8m, m, 5m, m, 2m, m, nửa mét, m, đến rơi vào Long Chấm lòng bàn tay lúc, đã chỉ còn lại có viên bi lớn nhỏ. Thủ đoạn như thế, tại phía dưới Hắc Dương thành võ giả trong mắt, không thua gì thần minh. Trả lại cho ngươi. Long Chấm bấm tay gảy nhẹ, đen kịt viên bi lập tức lấy càng nhanh tốc độ bắn trở về. Đã không phải Tần Giác, Long Chấm cũng liền không có gì tốt lo lắng. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc quét sạch ra, lấy không gian vòng xoáy làm trung tâm, tầng tầng quyết tán. Quỷ dị là, không gian vòng xoáy lại không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, thủy trung phi thường ổn định, đơn giản không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Long Chấm liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai là có một tầng hộ thuẫn chặn lại bạo tạc. Mà Long Chấm, vậy rốt cục thấy rõ đối phương đến cùng là cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 209, cơ giới sinh mệnh thể. Nói thật, có trong nháy mắt, Long Chấm cho là mình lại xuyên qua. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải là cường giả dị giới, cũng không phải cái gì tuyệt thế yêu thú. Mà là một chiếc toàn thân kim vàng, nhìn qua không thể phá vỡ chiến hạm. Tình huống như thế nào? Nơi này không phải cao võ thế giới sao? Không đợi Long Chấm nghĩ rõ ràng, chiến hạm đã bay ra không gian vòng xoáy, lơ lửng trên bầu trời Hắc Dương thành. Chiếc chiến hạm này dài đến mấy ngàn mét, m, che khuất bầu trời, phía trên chuyên chở các loại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác vũ khí, không hề nghi ngờ, vừa rồi đen kịt cột sáng chính là chiếc này chiến hạm phát ra. Tạch tạch tạch. Đông nhiên, chiến hạm cánh mở ra, từ bên trong bay ra hơn 10 đạo cao lớn bóng dáng, đem Long Chấm vây quanh. Cái này hơn 10 đạo cao lớn bóng dáng cũng không phải nhân loại, mà là kim loại chế tạo cơ giáp. Long Chấm làm sao vậy không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ ở cao võ thế giới nhìn thấy cơ giáp. Tích tích tích. Thật cường đại sinh mệnh thể. Cầm đầu cơ giáp quét Long Chấm một chút, sợ hãi than nói. Đây là một đài cùng cao tới có chút cùng loại màu trắng bạc cơ giáp, phía sau cắm hai cái cánh, từ lưỡi đao tạo thành, lóe ra khiếp người hàn quang, phá lệ lộng lẫy. Đội trưởng, muốn giết chết sao? Một cái khác đài cơ giáp hỏi. Cường đại như vậy sinh mệnh thể còn chưa hề gặp qua, trước đem hắn bắt về a. Màu trắng bạc cơ giáp phân phó nói. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, còn lại cơ giáp lập tức nhào về phía Long Chấm, chuẩn bị có thể bắt được. Thấy thế, Long Chấm nhíu mày, mặc dù không rõ những đồ chơi này là từ đâu nhảy ra, nhưng không nói hai lời liền động thủ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cái này chút cơ giáp tối đa cũng thì tương đương với thiên giai võ giả thôi, lại làm sao có thể là Long Chấm đối thủ. Lạnh hư một tiếng, Long Chấm không nhìn thẳng tất cả công kích. Đưa tay cắm vào trong đó một đài bên trong cơ giáp bộ. Phanh. Mãnh liệt linh lực trùng kích vào, đài này cơ giáp trong nháy mắt chia 5 x 7, chỉ còn lại có ở giữa bộ vị trọng yếu. Ngoài dự liệu là, trong tưởng tượng người điều khiển cũng không có xuất hiện, không sai, cái này đúng là một đài thuần máy móc. Cách không điều khiển. Long Chấm kinh ngạc. ta thiên, hắn thế mà một quyền phá hủy số 10. Liền xem như đội trưởng cũng làm không được a. Thật đáng sợ. Mắt thấy cảnh tượng này, còn lại cơ giáp nhao nhao lui lại, không còn dám tiến công. Rất khó tưởng tượng, bọn chúng là bị người cách không điều khiển cơ giáp, thế mà sẽ sợ chết. Long chấm rốt cục ý thức được không đúng, bởi vì cái này chút cơ giáp vô luận là cử động, vẫn là ngữ khí, đều hoàn toàn không giống máy móc. Kết hợp với không người điều khiển điểm này, Long chấm bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này chút cơ giáp cùng kiếp trước trong phim ảnh Transformer một dạng, thuộc về cơ giới sinh mệnh thể? Phế vật. Màu trắng bạc cơ giáp kiên trì tiến lên phía trước nói, cấp thấp sinh mệnh, đi chết đi. Gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Lắc đầu, Long chấm dự định trực tiếp siêu hồn, nhìn xem bọn này cơ giáp đến cùng đến từ nơi đâu, nhưng nghĩ lại, cơ giáp lấy ở đâu hồn phách? Xem ra, chỉ có thể vào cái kia tàu chiến hạm bên trong nhìn một chút. Chanh. Đúng lúc này, màu trắng bạc cơ giáp đông nhiên động, cánh sau lưng hóa thành vô số lưỡi dao bắn ra, đâm về Long chấm, vang lên thê lương tiếng xé gió. So sánh cái khác cơ giáp, đài này màu trắng bạc cơ giáp không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều, từ phương diện nào đó mà nói, chiến lực thậm chí không thua gì võ đạo chí tôn. Nhưng, cơ giáp trung quy là cơ giáp, dù cho mạnh hơn, cũng sẽ có rất nhiều hạn chế, không cách nào đạt tới mạnh nhất. Trái lại nhân loại, không chỉ có ủng có vô hạn tiềm năng, với lại căn bản vốn không sẽ bị nhục thể trói buộc. Đương đương đương. Long chấm đứng tại chỗ bất động, mặc cho lưới dao rơi vào trên người, sau đó bị hộ thể linh lực bắn ra, bẻ gãy thành vô số phiến. Trong nháy mắt, màu trắng bạc cơ giáp lưỡi đao cánh đã toàn bộ vỡ nát, chỉ còn lại có hai cái máy móc xương khung lẻ loi cắm ở sau lưng, giống như bị lột sạch lông vũ ướt sũng, rất là buồn cười. Quái vật. Màu trắng bạc cơ giáp ngữ khí run rẩy, xen lẫn một chút sợ hãi, ngoại trừ không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì bên ngoài. Cơ hồ cùng nhân loại không khác. Quả nhiên là cơ giới sinh mệnh thể. Long chấm xác định mình suy đoán. Thật là thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Long chấm cực kỳ nghi hoặc, cái này chút cơ giới sinh mệnh thể là như thế nào sinh ra. Rút lui. Mau bỏ đi. Màu trắng bạc cơ giáp không chút do dự quay người chạy trốn, sợ hơi chậm một chút liền sẽ bị Long chấm xé thành mảnh nhỏ. Liên đội trưởng đều chạy, còn lại cơ giáp chỗ nào còn hội ở lâu. Vội vàng theo sát phía sau, hướng phía chiến hạm bay đi. Long chấm mặt không biểu tình, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại màu trắng bạc cơ giáp phía trước. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy hơn 10 đạo ánh lửa sáng lên, tất cả cơ giáp toàn bộ bạo tạc, từ không trung rơi xuống. Ngay tại Long chấm chuẩn bị tiến vào cách đó không xa bên trong chiến hạm bộ lúc, bên cạnh đông nhiên lại xuất hiện một cỗ không gian ba động, gây nên hắn chú ý. Chỉ bất quá lần này không gian ba động muốn bình thản rất nhiều, không giống vừa rồi như thế kịch liệt, nhưng lại càng thêm ổn định. Đây là... Long chấm mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn tử cỗ này không gian ba động bên trong cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức. Hô! Rất nhanh, một cái không gian thông đạo liền lộ ra tại Long chấm trước mặt, sau đó từ đó chậm rãi đi ra một cái áo trắng thắng tuyết, dáng Long Phượng thế nhẹ nhàng mị thiếu niên. A, Long Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Long chấm, thiếu niên hơi có vẻ kinh ngạc, chính là mới vừa rồi từ Tu La Giới trở về Tần Giác. Sở dĩ thanh không gian thông đạo lựa chọn ở chỗ này, là bởi vì hắn khi tìm thấy Linh Ương Giới lúc, phát hiện phiến khu vực này có không gian ba động. Tại là muốn tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tần huynh. Long chấm đại hỉ, liên chiến tàu đều mặc kệ, trực tiếp xông lên đi ôm chặt lấy Tần Giác. Chờ một chút. Tần Giác vội vàng né tránh, hắn cũng không muốn bị một cái nam nhân gấu ôm. Ha ha ha, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Long chấm xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt tỏa ánh sáng, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thanh Tần Giác cắn hết. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn cảm thấy là mình hại Long chấm, cho nên nội tâm cực kỳ tự trách. Bây giờ thấy Tần Giác không có việc gì, có thể nghĩ có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Giác lại hỏi một bản. Úc, ta phát giác được bên này có không gian ba động, tưởng rằng Tần Huynh, kết quả đuổi tới về sau, lại nhìn thấy cái kia cái đồ vật. Long chấm chỉ vào cách đó không xa chiến hạm giải thích nói. Đây là tinh tế chiến hạm. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, khỏe mắt có chút run rẩy. Hẳn là. Long chấm nhẹ gật đầu, thanh vừa rồi sự tình nói rõ chi tiết một bản. Cơ giáp. Transformer. Cơ giới sinh mệnh thể. Tần Giác làm có chút mộng bức, cái này đều cái gì loạn thất bát tao. May mà Tần Giác cũng là người xuyên Việt, nếu không chỉ sợ căn bản nghe không hiểu Long chấm đang nói cái gì. Khó trách hắn sẽ ở phiến khu vực này cảm nhận được không gian ba động, thì ra là thế. Chỉ là, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ta chỉ là cái mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng, ngọc thụ lâm phong, khí chất phi phàm phổ thông trạch nam mà thôi a. tại sao phải tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực.
Ai, vào xem một chút đi.
Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ.
Ân.
Chần chờ một lát, Long Chấm vẫn là không nhịn được hỏi ngươi cái này mấy ngày đi đâu.
Chờ một hồi hay nói.
Tần Giác phất phất tay, giam ba câu nhưng không có cách nào nói rõ hắn cái này mấy ngày kinh lịch.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 210, một đợt tiến ổn đợt lên.
Linh ương giới, Tây Cảnh, Hắc Dương Thành.
Theo không gian ba động khuyết tán ra, bên này động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều Tây Cảnh cường giả chú ý.
Bọn hắn từ bốn phương tám hướng chạy đến, đứng ở đằng xa quan sát, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ cái kia lơ lửng ở trên không khối sắt lớn đến cùng là cái gì.
Có thể xé rách không gian, đồ chơi kia sẽ không phải là thánh khí a.
Một vị truyền kỳ cảnh cường giả nói ra.
Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thanh cảnh cơ vốn thuộc về không thể địch nổi tồn tại, cho nên mới hội cho rằng như thế, chớ đừng nói chi là sinh ra linh trí thanh khí.
Phải biết, cao giai thánh khí đã không thua gì thánh cảnh, thậm chí thánh vương cường giả, xé rách không gian cũng không tính cái gì.
Với lại từ ngoại hình nhìn, cái kia tàu chiến hạm xác thực chỉ có thể dùng thánh khí để hình dung, dù sao, bọn hắn chưa hề gặp qua công nghệ cao vũ khí.
Có khả năng.
Một vị khác truyền kỳ cảnh phụ họa theo đuôi.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có một người dám lên trước.
Đúng lúc này, Hắc Dương Thành mấy chục vạn cư dân bỗng nhiên xuyên qua không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phụ cận.
Phát sinh cái gì?
Ta tại sao lại ở chỗ này?
Thần minh, nhất định là thần minh.
Giờ phút này, mấy chục vạn Hắc Dương Thành cư dân đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không rõ ràng phát sinh cái gì.
Đây hết thể đương nhiên là Long Chấm làm. Hắn khi tiến vào chiến hạm trước đó, liền thanh Hắc Dương Thành cư dân toàn bộ rời đi, để tránh xảy ra bất trắc.
Mà Tần Giác cùng Long Chấm vậy lần lượt từ trắng bạc cơ giáp đi ra địa phương tiến vào bên trong chiến hạm bộ, quan sát cảnh vật chung quanh.
Thật xinh đẹp a.
Tần Giác nhịn không được tán thán nói.
Không thể không nói, bên trong chiến hạm bộ rất xinh đẹp, căn bản vốn không giống đại đa số khoa huyễn trong phim ảnh như thế khắp nơi đều là máy móc cùng kim loại, ngược lại càng giống một cái cung điện.
Thậm chí tầm mắt cuối cùng có thể nhìn thấy các loại hoa cỏ cây cối cùng đá xanh nước chảy, chỗ nào giống như là cơ giới sinh mệnh thể ở lại địa phương.
Tích tích tích.
Có bên ngoài lai sinh vật xâm lấn, xin chú ý.
Có bên ngoài lai sinh vật xâm lấn, xin chú ý.
Theo chói hai tiếng cảnh báo vang lên, bình tĩnh trong hành lang lập tức rôi ra mười mấy loại vũ khí, trong nháy mắt khóa chặt lại Tần Giác hai người.
Hừ, ngu xuẩn cấp thấp sinh mệnh, dám xâm nhập thần vương hảo, thật là tự tìm đường chết.
Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới một đài tạo hình phức tạp người máy, rơi vào Tần Giác trước mặt hai người.
Cái này máy hình thể chỉ có 2m, lớn nhỏ, nhưng vô luận là trình độ cứng cáp, còn là công kích lực, đều so vừa rồi cơ giáp càng hơn một bậc.
Nguyên lai chiếc chiến hạm này gọi Thần Vương Hảo.
Tần Giác như có điều suy nghĩ.
Giết!
Máy kia người vung tay lên, nguyên bản khóa chặt lại Tần Giác hai người vũ khí lập tức bắn ra hơn 10 đạo hủy diệt cột sáng, uy lực kinh người. Cho dù là trí tôn cảnh cường giả đều rất khó tiếp nhận.
Nhưng mà Tần Giác hai người cũng không phải cái gì võ đạo trí tôn.
Ầm ầm.
Chiến hạm rung mạnh, lập tức chỉ gặp vừa rồi công kích Tần Giác hai người vũ khí tính cả máy kia người cùng một chỗ biến mất, chỉ còn lại có một cái to lớn quyền ấn, cơ hồ thanh toàn bộ chiến hạm đánh xuyên qua.
Ách!
Không cẩn thận dùng sức quá mạnh.
Tần Giác thu hồi năm đấm, lúng túng nói.
Long Chấm!
Tốt, tiếp tục tiến lên A.
Duỗi lưng một cái, Tần Giác thúc giục nói.
Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó về Huyền Ất Sơn đi ngủ.
Ân.
Nhẹ gật đầu, Long Chấm một ngựa đi đầu, thẳng đến chiến hạm trung tâm bay đi.
Bởi vì cái gọi là hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, cho nên Tần Giác cùng Long Chấm cũng không có dựa theo thông thường con đường hành tẩu, mà là trực tiếp từ hai bên đánh ra một con đường đi ra.
Ven đường những nơi đi qua, vô luận cấp bậc gì cơ giáp, chỉ cần dám nhảy ra, toàn bộ bị Long Chấm phá hủy.
Tại Long Chấm loại này cường giả trước mặt, cái gọi là công nghệ cao cơ hồ cùng đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt, chỉ có thể khi dễ địa cầu loại kia cấp thấp vị diện, đối linh ưng giới, thì không tạo được bất cứ uy hiếp gì.
Dù cho bọn hắn có thể dùng khoa học kỹ thuật mở ra không gian thông đạo, nhưng đối mặt cao võ thế giới, tùy tiện một cái đại thánh, không, thánh vương cường giả liền có thể bãi bình.
Tại Tu La giới tiếp tục trên vạn năm vị diện trong chiến tranh,
không phải là không có gặp được qua khoa kỹ thế giới. Nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm tiêu diệt.
Tại cường đại cá thể sinh mệnh trước mặt, cái gọi là khoa học kỹ thuật, cơ bản cùng hổ giấy không có gì khác biệt.
Bởi vậy, khi hai người tới chiến hạm vị trí trung tâm lúc, đã có hơn vạn cơ giáp hủy ở Long Chấm trong tay, chiến hạm tức thì bị phá hư không còn hình dáng, đại bộ phận hệ thống đều mất đi tác dụng, kém chút từ không trung rơi xuống.
Cùng loại này siêu cấp chiến hạm,
mỗi một cái bộ vị đều phi thường trọng yếu, hơi không cẩn thận liền hội sụp đổ, nếu không có vật liệu đầy đủ kiên cố, chỉ sợ sớm đã nổ tung.
Vâng,
cao tới 10m, m, cửa sắt vỡ nát, hai người hứng hờ đi vào trung tâm phòng điều khiển, sau đó liền thấy tính ra hàng trăm cơ giáp chính nhấc thương lên pháo chờ đợi bọn hắn.
Khai hỏa,
chỉ một thoáng, tính ra hàng trăm năng lượng trụ bắn ra, rơi vào trên thân hai người.
Phanh phanh phanh.
Tái đi một kim hai đạo quang mang đột nhiên sáng lên, đem tất cả năng lượng trụ ngăn cách bên ngoài, không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó long chấm linh lực quét ngang mà ra, cái kia chút điên cuồng phi cơ tấn công giáp lập tức hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có một đài màu vàng cơ giáp như cũ đứng tại chỗ, bình yên vô sự. Đài này màu vàng cơ giáp ước chừng cao hơn 3 mét, không chỉ có đường cong trôi chảy, lại tràn ngập kim loại cảm nhận, xem xét cũng không phải là hàng thông thường, là long chấm cố ý lưu lại.
A, thật nhàm chán a.
Ngáp một cái, Tần Giác lười biếng nói, nơi này giao cho ngươi, ta về trước đi rồi. Nói xong câu đó, Tần Giác không chút do dự quay người rời đi, căn bản vốn không cho long chấm cự tuyệt cơ hội. Vốn cho là cái gì rất lợi hại tồn tại muốn xâm lấn linh ưng giới, kết quả tất cả đều là chút thối cá nát tôm, đã như vậy, cũng liền không có hắn chuyện gì, dù sao long chấm một người liền có thể giải quyết.
Vâng!
Ngay tại Tần Giác chuẩn bị rời chiến hạm lúc, một cỗ kình phong đánh tới. Lập tức chỉ gặp long chấm như là như đạn pháo đụng tại phía trước trên vách tường, thật sâu khảm nạm đi vào.
Tần Giác,
long chấm,
không thể nào, thế mà liền cơ giới sinh mệnh thể đều đánh bất quá, ngươi xác định ngươi là thái hư cảnh cường giả.
Khu khu, đây chỉ là cái ngoài ý muốn.
Dường như nhìn ra Tần Giác nội tâm ý nghĩ, long chấm cắn răng, lập tức lấy càng nhanh tốc độ bay trở về.
Vâng,
sau một lúc lâu, đến phiên bộ kia màu vàng cơ giáp nện ở trên vách tường, nửa người trực tiếp biến mất. Gần như bạo tạc.
Hắc hắc, nó làm sao có thể là đối thủ của ta?
Long chấm cười tủm tỉm nói.
Tần Giác.
Nói, các ngươi tới nơi này làm gì a?
Long chấm một cước giẫm tại màu vàng cơ giáp còn thừa nửa người bên trên, chất vấn nói.
Ngu xuẩn cấp thấp sinh mệnh.
A.
Lời còn chưa dứt, Long chấm trực tiếp hủy đi màu vàng cơ giáp một cánh tay khác, đau màu vàng cơ giáp toàn thân run rẩy. Không sai, một máy thế mà hội cảm thấy đau đớn.
Hừ. Liền coi như các ngươi phá hủy ta, ta vậy tuyệt đối sẽ không phản bội Ti Tan giới.
Màu vàng cơ giáp ngôn từ chuẩn xác nói.
Ti Tan giới.
Long chấm nhíu mày, đây là địa phương nào?
Nguyên lai ngươi đến từ Ti Tan giới A.
Tần Giác cười nói.
Làm sao ngươi biết?
Màu vàng cơ giáp chấn kinh.
Tần Giác há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 211, Ti Tan giới.
Nguyên lai người máy cũng có thể như vậy xuẩn.
Tần Giác im lặng liếc mắt.
Cuối cùng một bản, các ngươi tới nơi này làm gì?
Long chấm lần nữa hỏi.
Hắn đối cái gọi là Titan giới kỳ thật căn bản không có hứng thú.
Nhưng khổng lồ như thế một tàu chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở đây, với lại vừa lên đến liền công kích, dung không được Long chấm không cẩn thận.
Đáng được an mừng là, đối phương chỉ là một chút cơ giới sinh mệnh thể mà thôi, chưa nói tới quá lớn uy hiếp, cho nên Long chấm tương đối nhẹ nhõm.
Ha ha. Ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Ti Tan giới.
Màu vàng cơ giáp lặp lại.
Nói thật, đối với loại này cơ giới sinh mệnh thể, Long chấm thật là có điểm thúc thủ vô sách.
Dù sao, màu vàng cơ giáp không có nguyên hồn, nếu như Thủy Trung không chịu nói, Long chấm vậy không có cách nào.
Đã như vậy,
lúc đầu dự định rời đi Tần Giác nhếch miệng cười nói, vậy liền thanh chiếc chiến hạm này bên trên còn sống máy móc toàn bộ bắt tới, từng bước hỏi thăm. Tốt nhất có thể để bọn chúng tận mắt lấy mình thủ lĩnh bị phá hủy.
Nói đến đây, Tần Giác nhìn về phía màu vàng cơ giáp. Trước mắt chiếc chiến hạm này bên trên, màu vàng cơ giáp thực lực không hề nghi ngờ mạnh nhất, nếu để cho cái kia chút cấp thấp máy móc nhìn thấy màu vàng cơ giáp bị phá hủy lời nói, khẳng định hội cảm thấy sợ hãi, sau đó nói một ít đồ vật đi ra.
Ách!
Cũng đúng.
Long chấm đầu tiên là sững sờ, chợt giật mình.
Mặc dù cái này chút cơ giới sinh mệnh thể không có nguyên hồn, không cách nào siêu hồn, nhưng lại có thể cảm nhận được thống khổ cùng sợ hãi. Chỉ nên nắm chắc tốt cái này nhược điểm, rất dễ dàng liền có thể biết bọn chúng tới đây mắt, cùng Ti Tan giới tình huống cụ thể.
Liền là hơi phiền toái một chút.
Nhưng dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử một chút.
Thế là không bao lâu, Long chấm liền thanh trên chiến hạm còn sống mấy chục đài cơ giáp toàn bộ vô tới, hỏi thăm đồng dạng vấn đề.
Cái này chút cơ giáp nhìn một chút đồng bạn, lại nhìn mắt cách đó không xa màu vàng cơ giáp, cho dù không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng lại cũng không dám mở miệng.
Hiển nhiên. Cho dù giờ phút này màu vàng cơ giáp đã chỉ còn lại có nửa người, bọn chúng vẫn như cũ phi thường e ngại.
Tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm ấy, Long chấm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cười mỉm đi vào màu vàng cơ giáp trước mặt, làm sao, còn không muốn nói sao.
Hừ, ti tiện sinh vật cấp thấp, ta là sẽ không khuất phục.
Lời còn chưa dứt, màu vàng cơ giáp dưới thân kim loại sàn nhà bỗng nhiên sụp đổ xuống, sau đó một cái hình tròn vật thể mãnh liệt bao trùm nó, trong nháy mắt bắn ra chiến hạm, hướng phía bên trên phương không gian vòng xoáy bay đi.
Muốn chạy trốn.
Long Châm suy cười, bàn tay lớn vồ một cái, sắp bay vào không gian vòng xoáy hình tròn vật thể đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa trở lại bên trong chiến hạm.
3.
Nguyên bản đang đắc ý màu vàng cơ giáp lập tức sửng sốt, một mặt ngộp bức, còn cho là mình xuất hiện ảo giác.
Phát sinh cái gì?
Nó không phải đã ngồi thuyền cứu sinh trốn sao?
Nếu như ngươi bây giờ chịu nói cho ta biết, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng.
Long Châm thản nhiên nói.
Như không phải là bởi vì màu vàng cơ giáp rõ ràng địa vị càng cao, biết đồ vật càng nhiều, chỉ sợ Long Chấm đã sớm đem nó phá hủy.
Nghe vậy, màu vàng cơ giáp rốt cục lấy lại tinh thần, do dự nửa ngày, kiên định nói, không.
Xoẹt xẹt.
Long Chấm rốt cục mất đi kiên nhẫn, ngón tay vạch một cái, trực tiếp cắt đứt màu vàng cơ giáp đầu.
3.
Màu vàng cơ giáp đầu rơi trên mặt đất lăn vài vòng về sau, đứt quãng nói, không.
Muốn giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi.
Nói xong câu đó, màu vàng cơ giáp trong mắt quang mang liền dần dần biến mất, thẳng đến triệt để dập tắt.
Long Chấm, 3.
Có lầm hay không, ngươi có thể không thể không nên nói như vậy, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm được không?
Hạm trưởng.
Còn lại cơ giáp trốn ở trong góc run lẩy bẩy, tràn ngập sợ hãi.
Khu khu.
Xấu hổ ho khan hai tiếng, Long Chấm xoay người nói, còn có thể cứu sống sao?
Rất nhiều cơ giáp nhìn nhau, lắc đầu.
Đúng lúc này. Một đài cơ giáp lấy hết dũng khí đứng lên nói, ta có thể thành Titan giới sự tình nói cho ngươi.
Số 6, ngươi cái này phản đồ.
Một cái khác đài cơ giáp gầm thét, vừa muốn bổ nhào qua, Long Chấm lập tức cách không một chỉ, đem phá hủy.
Còn có ai muốn ngăn cản sao?
Long Chấm hờ hững nói. Chính mắt thấy hạm trưởng cùng một tên đồng bạn bị phá hủy, còn lại cơ giáp nơi nào còn dám nhảy ra tìm chết, thậm chí hận không thể vượt lên trước thành Titan giới sự tình nói cho Long Chấm. Tiếp đó. Từ bộ kia cơ giáp trong miệng Tần Giác hai người rất nhanh liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Titan giới là một cái phi thường khổng lồ thế giới, đồng thời có được tứ đại máy móc chủng tộc. Theo thứ tự là cơ giáp tộc, cơ thú tộc, cơ sa tộc cùng cơ vương tộc. Trong đó cơ vương tộc cường đại nhất, thống trị Titan giới, mặt khác tam đại máy móc chủng tộc đều thuộc về cơ vương tộc phụ thuộc, mặc kệ thúc đẩy. Lần này bọn chúng tiếp vào cơ vương tộc mệnh lệnh, lái chiến hạm tiến về cái khác thế giới, thu thập cường đại sinh mệnh thể gen. Cho nên mới hội lại tới đây. Về phần vì sao thu thập cường đại sinh mệnh thể gen, đài này cơ giáp vậy không rõ ràng. Mà vừa rồi cái kia bị Long Chấm giết chết màu vàng cơ giáp, thì là bọn chúng cơ giáp tộc ba đại thủ lĩnh một trong. Nghe đến đó, Long Chấm nhẹ nhàng thở ra, liền ba đại thủ lĩnh đều như vậy rất rưởi, cái khác máy móc lại có thể mạnh đến mức nào. Cơ bản đã có thể bài trừ đang uy hiếp bên ngoài.
Ta đã thanh ta biết đều nói cho ngươi biết.
Đúng vậy a. Cho nên ngươi có thể an tâm chết đi.
Long Chấm chuyện đương nhiên nói.
Không.
Phanh.
Đáng sợ bao táp linh lực quét sạch ra, tầng tầng khuếch tán, chiến hạm không chịu nổi cỗ năng lượng này, ầm vang bạo tạc, hóa thành một ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Khi rơi trên mặt đất lúc, đã cái gì đều không thừa dưới, trên bầu trời không gian vòng xoáy vậy chậm rãi đóng kín, cho đến biến mất.
Nơi xa, Tần Giác cùng Long Chấm lặng yên không một tiếng động xuất hiện.
Tân huynh, lần trước tại địa ngục giới là ngươi đã cứu ta. Sự tình lần này liền giao cho ta a.
Long Chấm lời thề son sắt nói.
Tần Giác.
Liên quan tới Titan giới sự tình, hai người đều không có quá để ở trong lòng, đến bọn hắn cấp bậc này, cơ bản rất khó lại tìm đến đối thủ, huống chi đối phương là cơ giới sinh mệnh thể.
Đúng, thần huynh, ngươi còn chưa nói ngươi cái này mấy ngày đi đâu đâu.
Giống như là nhớ tới cái gì, Long Chấm hỏi.
Thu La giới.
Tần Giác chi tiết đáp.
Cái gì?
Long Chấm chấn kinh há to mồm. Còn cho là mình nghe lầm.
Là ngươi trước đó nói cái kia linh tộc sao?
Vâng.
Nhẹ gật đầu, Tần Giác suy tư một lát, sau đó thanh mình cái này mấy ngày kinh lịch đêm hay nói.
Vừa mới bắt đầu, Long Chấm buồn cười, dù sao huyền cơ giới sự tình thực sự để cho người ta dở khóc dở cười.
Nhưng theo Tần Giác không ngừng nói tiếp, Long Chấm càng nghe càng chấn kinh, cuối cùng cơ hồ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn lo lắng lâu như vậy tu la giới, thế mà cứ như vậy bị Tần Giác thuận tay tiêu diệt.
Nói như vậy. Ngươi là từ tu la giới nơi đó trở về.
Long Chấm ngây ra như phỗng.
Ân, nếu như không phải cái kia La Trường Ca, ta nghĩ tới ta hẳn là không thể nhanh như vậy tìm đến linh ương giới.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 212, Trấn Kinh Bạch Nghiệp.
Cáo biệt Long Chấm, Tần Giác không thể chờ đợi được trở lại Nam Cảnh. Bất quá để cho an toàn, Tần Giác cố ý tại linh ương giới bên ngoài bố trí xuống một lớp bình phong, phòng ngừa Titan giới lần nữa phủ xuống thời giờ, trực tiếp dùng đại quy mô vũ khí công kích từ xa. Mặc dù Titan giới đơn thể thực lực cùng linh ương giới chênh lệch rất xa, nhưng khó bảo đảm bọn hắn không có loại kia diệt tinh cấp bậc vũ khí, cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Về phần cái khác, có Long Châm thời khắc chú ý, hoàn toàn không cần đến Tần Giác lo lắng. Dù sao, lấy Long Châm Thái Hư đệ tứ cảnh cấp bậc tu vi, muốn phá hủy Titan tinh đơn giản dễ như trở bàn tay. Liên nhìn Titan tinh hội sẽ không tiếp tục đi tìm cái chết. Giờ phút này, Nhất Mộng Bức không ai qua được Hắc Dương Thành cư dân cùng Tây Cảnh cường giả, bởi vì thẳng đến cả kiện sự tình kết thúc, bọn hắn đều không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể tiếp tục đợi tại chỗ quan sát. Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Không gian có chút vặn mèo, Tần Giác từ bên trong đi tới, nhìn xuống phía dưới Huyền Ất Sơn, có chút cảm khái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác lần này rời đi Huyền Ất Sơn thời gian cũng không lâu, chỉ có 5-6 ngày mà thôi, nhưng là khoảng cách xa nhất một lần. Nếu không có vừa vặn gặp được tu la giới xâm lấn huyền cơ giới, chỉ sợ không có 1-2 tháng đừng nghĩ trở về. Mặt khác, từ Long Chấm nơi đó Tần Giác đã biết được, trong khoảng thời gian này hắn không chỉ có chuyên môn phái ra cường giả trong bóng tối bảo hộ Huyền Ất Sơn, đồng thời Thanh Nam Cảnh mấy cái thế lực cường đại toàn bộ cảnh cáo một bản. Nói một cách khác, hiện tại Nam Cảnh tuyệt đối không dám có người đắc tội Huyền Ất Sơn. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng. Trên thực tế, đang tọa chấn hai vị võ đạo chí tôn tình huống dưới, Huyền Ất Sơn thực lực địa vị cơ hồ gần với Phong Lôi Tông, trong đó Mộc Tử Thất càng là chí tôn cảnh đỉnh phong, liền 6 đại gia tộc đều kém xa tích tắc, chỉ cần 3 đại tông môn không xuất thủ, Huyền Ất Sơn cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà Huyền Ất Sơn từ trước đến nay không tranh quyền thế, ai lại hội nhàn rỗi không chuyện gì cùng nó không qua được đâu. Huống chi, Tần Giác thế nhưng là có cái đại thánh cảnh cấp bậc hóa thân lưu tại Nam Cảnh, chính cùng theo Trương Kỷ Trần lịch luyện. Nếu như Huyền Ất Sơn thật có nguy hiểm gì lời nói, hóa thân khẳng định hội trước tiên đổi tới. Nghĩ tới đây, Tần Giác đống nhiên vỗ đầu một cái, đáng chết, làm sao thanh hóa thân đem quên đi. Phải biết, hắn linh thức cùng hóa thân tương thông, vô luận khoảng cách bao xa đều có thể cảm ứng được. Có hóa thân tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm vượt qua hư không vô tận, trở lại linh ưng giới, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy. Đáng tiếc Tần Giác thế mà thanh hóa thân đem quên đi. May mà không có trì hoãn quá lâu, còn thuận tay giải quyết tu la giới cái này tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Ngược lại cũng coi là chó ngáp phải rồi. Mà đối Nam Cảnh mà nói, cái này thời gian nửa năm ghi chú rõ hội được ghi vào sử sách. Đầu tiên là 7 đại gia tộc một trong Ngụy gia cao tầng biến mất, dẫn đến Ngụy gia hủy diệt, thảm tao dưa điểm. Ngay sau đó Tử Yêu tộc ngóc đầu trở lại, Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Phong Lôi tông ngã ra 4 đại tông môn liệt kê. Sau đó Huyền Ất Sơn không hiểu ra sao cả quật khởi, từ một cái biên giới thế lực nhỏ, trở thành cả khu vực tuyệt đối chúa tể giả. Nếu không có sự thật bày ở trước mắt, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Ai? Thở dài, Tần Giác lấy ra một bình linh cửu, chậm rãi đáp xuống Huyền Ất Sơn đỉnh núi, hướng phía đại điện đi đến. Thật vất vả trở về, tự nhiên muốn trước thông chi Bạch Nghiệp. Đáng nhắc tới là, bây giờ Huyền Ất Sơn rõ ràng so trước kia náo nhiệt rất nhiều, tăng thêm tinh môn hủy diệt, phiến khu vực này võ đạo thế lực chỉ có thể tìm kiếm Huyền Ất Sơn che chở, cho nên thường cách một đoạn thời gian liền hội đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện, làm cống phẩm. Bất quá từ khi đã trải qua lần trước ngư ra sự tình về sau, Bạch Nghiệp cơ hồ rất ít lại tiếp thụ cái kia chút võ đạo thế lực. Dù sao Tần Giác cho hắn tài nguyên tu luyện đã đầy đủ Huyền Ất Sơn sử dụng hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu, hắn cũng không muốn vì điểm này tài nguyên tu luyện, để Huyền Ất Sơn thành vì trong mắt người bình thường ác ma y hệ. Ân, lúc nào xây dựng thêm? Tần Giác hơi có vẻ ngoài ý muốn, phát hiện đại điện lại so trước kia bao la rất nhiều, với lại càng thêm hoa lệ. Dù nói thế nào, Huyền Ất Sơn hiện tại cũng coi là Nam Cảnh thai to mặt lớn thế lực lớn, đương nhiên không có khả năng lại duy trì trước đó keo kiệt bộ dáng. Cho nên tại Bạch Nghiệp mệnh lệnh dưới, tất cả kiến trúc đều chiếm được trắng trợn xây dựng thêm, nhìn qua khí phái vô cùng. Kỳ thật Tần Giác rất rõ ràng, Huyền Ất Sơn quật khởi là sớm muộn sự tình, dù cho không có hắn, lấy Bạch Nghiệp thiên phú tu luyện, sinh thời cũng có thể chạm đến truyền kỳ cảnh. Chớ đừng nói chi là hiện tại chuyển tu cái khác cao cấp công pháp Bạch Nghiệp. Tiến vào đại điện, đầu tiên đập vào mi mắt là hai hàng điêu long bạch ngọc trụ, sinh động như thật, tản ra lấp lánh linh quang. Tần Giác liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng tại tầm mắt cuối cùng Bạch Nghiệp, chính là xem thư tịch. Tại Tần Giác nhìn thấy Bạch Nghiệp trước mắt, Bạch Nghiệp vậy vô ý thức ngẩng đầu. Sư đệ. Bạch Nghiệp đầu tiên là sững sờ, lập tức mãnh liệt mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bá. Sau một khắc, Bạch Nghiệp thả người đánh tới, hưng phấn nói, sư đệ. Phanh. Rất nhanh, Bạch Nghiệp lại lấy càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, nện vào hậu phương trong vách tường. Bạch Nghiệp thu hồi nắm đấm, Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, một bước đi vào đại điện chỗ sâu, ngồi xuống nói, ta nói qua, không nên ôm ta. Cưỡng ép thanh mình từ trong vách tường móc đi ra, Bạch Nghiệp xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, sư đệ, ngươi cái này mấy ngày đi đâu, vậy không lên tiếng kêu gọi, ta đều nhanh lo lắng gần chết. Tần Giác thực sự lười nhác lại nói một bản, thế là bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp đem cái này mấy ngày ký ức truyền vào Bạch Nghiệp trong đầu. Nửa ngày qua đi, Bạch Nghiệp hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, một mặt chấn kinh, ngươi chạy đến cái khác thế giới đi. Tần Giác, nói thật lo lắng cho ta đây. Đây chính là ngươi chú ý điểm sao. Bất quá liền thái hư cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi, thật là quá lợi hại, ha ha ha, xem ra ta lo lắng là dư thừa. Bạch Nghiệp cười nói. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn lại cho Bạch Nghiệp một quyền. Chờ một chút, thái hư cảnh. Dường như ý thức được cái gì, Bạch Nghiệp sắc mặt đại biến, trên cái thế giới này lại có so đại thánh càng mạnh tồn tại. Dĩ vãng Bạch Nghiệp chỉ biết là Tần Giác rất lợi hại, nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại lại không rõ ràng, nếu không lúc trước thỉnh cầu Tần Giác xuất thủ đối phó Tử Yêu tộc lúc, vậy sẽ không tràn ngập lo lắng. Cho tới bây giờ, Bạch Nghiệp mới hiểu được, Tần Giác đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà hắn nắm giữ một cái như thế nào sư đệ. Cho dù sớm chiều ở chung 10 năm, nhưng Bạch Nghiệp giờ phút này lại có loại hoang đường cảm giác. Khu khu, không có việc gì lời nói, ta về trước đi đi ngủ rồi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thản nhiên nói. Liên tục mấy ngày buôn ba cùng chiến đấu, Tần Giác hiện tại chỉ muốn tốt xong trở về ngủ một giấc, sau đó thuận tiện ăn một chút gì, không hứng thú cùng Bạch Nghiệp tại cái này tiếp tục vô nghĩa. Ách! Đi thôi! Tỉnh táo lại, Bạch Nghiệp liên tục gật đầu. Đối với Bạch Nghiệp phản ứng, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước biết Tần Giác đột phá thiên giai lúc, Bạch Nghiệp đồng dạng là bộ dáng này, kết quả không có mấy ngày liền phảng phất người không việc gì một dạng, nên làm gì a làm gì a. Tình huống tương tự còn có đến vài lần, Tần Giác sớm thành thói quen. Trở lại sơn đồi chỗ, Tần Giác hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, lần này hẳn là sẽ không còn có phiền toái gì a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 213, càng đánh bất quá nàng. Ngao, ngao. Ngay tại Tần Giác cảm thán thời khắc, bên cạnh đông nhiên xông tới một đạo hình bóng, giống như đạn pháo đụng ở trên người hắn. Phanh! Tần Giác thân thể trầm xuống, hai chân lập tức rơi vào mặt đất, giẫm ra hai cái dấu chân. Ngao! Đối phương hung hăng cọ sát Tần Giác, cái đuôi loạn dao động, ngoại trừ Hợp Kỳ, còn có thể là ai? Như thế nhiệt tình ôm, nếu là đổi thành một cái địa giai võ giả, chỉ sợ ít nhất phải đoạn 10 căn xương sườn. Chủ nhân, ngươi trở về rồi. Hợp Kỳ le đầu lưỡi, cao hứng nói. Tần Giác không nói gì, trực tiếp bắt lấy Husky tráng kiện chân trước tới cái tiêu chuẩn ném qua vai. Phanh! Đại địa chấn động, lập tức vang lên Husky thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lần sau đừng lại ôm ta. Phủi tay, Tần Giác thản nhiên nói. Ngao, biết, chủ nhân. Husky liên tục gật đầu, khóc không ra nước mắt, tại sao có thể đối với ta như vậy? Sư phụ! Lúc này, Vân Tịch vậy từ đằng xa bay tới, thẳng tắp nhào vào Tần Giác trong ngực, hung hăng cọ sát. Sư phụ, ngươi đã đi đâu, ta rất nhớ ngươi a. Vân Tịch ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, làm cho người không nhịn được muốn thương tiếc. Mắt thấy cảnh tượng này, Husky nội tâm cười nhạt, dám ôm chủ nhân, chờ lấy bị đánh a. Nghĩ như vậy, Husky lập tức cười trên nỗi đau của người khác từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị thưởng thức đợi hội Vân Tịch thảm trạng, để cho mình cân bằng một cái. Nhưng mà Husky đợi gần 5 phút đồng hồ Tần Giác cũng không hề động thủ, thậm chí còn cưng chiều vuốt vuốt Vân Tịch, vẻ mặt tươi cười. 3. Tình huống như thế nào? Không phải đã nói không cho phép ôm sao? Đến lúc này, Husky chỗ nào vẫn không rõ, Tần Giác rõ ràng là tại nhằm vào. Không, ghét bỏ nó. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Cái thế giới này còn có thể hay không tốt? Chúng ta Husky rốt cuộc muốn sống thế nào lấy các ngươi mới hài lòng nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Ô ô ô. Một lát sau, Huyền Ất Sơn sườn đổi chỗ. Tần Giác ngồi tại đá xanh một bên, cầm lấy một khối nướng thịt thú nhét vào miệng bên trong. Ngụm lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Vân Tịch thì ngồi tại Tần Giác trên bờ vai, ôm so với chính mình còn lớn hơn thị thú, gặm miệng đầy chảy mỡ, quên cả trời đất. Cách đó không xa, Hợp Kỳ đồng dạng cực kỳ may mắn đạt được một khối thị thú, ăn như hổ đói, chỗ nào còn quản cái gì khác nhau đối đãi, hận không thể thành cả cục xương đều nhét vào miệng bên trong. Mà tại trước mặt bọn hắn, một cái hình thể mấy mét lớn nhỏ yêu thú đã bị nướng chín, đồng thời tháo thành tám khối, tản ra mùi hương ngây mất. Con yêu thú này chính là Tần Giác lâm thời từ địa phương khác trộm tới, đã đạt tới thiên giai cấp bậc, đối Vân Tịch cùng Husky tu luyện đều có rất lớn giúp ích. Về phần Tần Giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy ăn ngon thôi.
Hô!
Ăn uống no đủ về sau, Tần Giác đứng lên nói, tốt, ta muốn đi ngủ. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác duỗi lưng một cái, quay người trở lại trong sân. Trải qua lần trước giao hấn, Hợp Kỳ đã không còn dám đối bất luận cái gì kiến trúc động thủ, không phải tòa này viện lạc chỉ sợ sớm đã bị phá hủy. Kỳ quái, chủ nhân lợi hại như vậy, vì sao á còn buồn ngủ a? Gặp Tần Giác tiến vào viện lạc, Hợp Kỳ có chút không hiểu. Dưới tình huống bình thường, địa giai võ giả đã có thể thông qua hấp thu linh lực duy trì thân thể vận chuyển, đã không cần ăn đồ vật, cũng không cần nghỉ ngơi. Trừ phi là đặc thù nguyên liệu nấu ăn, tỉ như bọn hắn hiện tại ăn yêu thu thịt. Mà Tần Giác cường đại như thế, lại mỗi ngày đều muốn ăn đồ vật cùng đi ngủ, đơn giản không thể tưởng tượng.
Ách!
Lấy ngươi trí thông minh cực kỳ khó minh bạch. Vân Tịch quệt miệng, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, đây thật ra là loại đặc thù phương pháp tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, phi thường lợi hại.
Thì ra là thế.
Hất ký bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chủ nhân lợi hại như vậy, không được, ta vậy muốn thử một chút.
Hạ quyết tâm, Hất ký ngã đầu liền ngủ, đầu lưỡi thật dài vươn ra, nhìn qua buồn cười vô cùng.
Vân Tịch. Trên thực tế, nàng căn bản vốn không biết Tần Giác vì sao A đi ngủ, chỉ là ra vẻ cao thâm thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Kết quả không nghĩ tới nàng hoàn toàn đánh giá cao Hợp Kỳ trí thông minh.
Thế mà tin tưởng.
Gia hỏa này là thế nào trở thành thiên gia yêu thú?
Vân Tịch trăm mối vẫn không có cách giải.
Thời gian trôi qua, nguyệt thỏ rơi xuống, kim ô mọc lên ở phương đông, rất nhanh tới ngày hôm sau rạng sáng. Tần Giác thăm thẳm tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào lên sương mù dày đặc. Bao phủ lại phương viên trăm giảm, 10 mét, m, bên ngoài, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Quỷ dị là, cái này chút trong sương mù dày đặc xen lẫn đại lượng linh khí, với lại toàn bộ hướng về một phương hướng hội tụ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này chút sương mù dày đặc hẳn là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, phát hiện trong sương mù dày đặc đúng là Bạch Nghiệp bình thường ở lại địa phương.
Chẳng lẽ sư huynh lại sắp đột phá rồi?
Tần Giác ngạc nhiên. Hắn ngày hôm qua vừa gặp qua Bạch Nghiệp. Nhiều nhất trí tôn cảnh sơ kỳ. Đừng nói trong thời gian ngắn không có thể đột phá, coi như đột phá, vậy sẽ không khiến cho lớn như vậy động tĩnh.
Đúng.
Tần Giác chợt nhớ tới cái kia đối với hắn sư huynh khăng khăng một mực, lại so với hắn sư huynh càng cường đại nữ nhân Mục Tử Thất. Tần Giác nhớ kỹ, Mục Tử Thất tựa hồ là trí tôn cảnh đỉnh phong, bài trừ Bạch Nghiệp, như vậy chỉ có thể là nàng. Cũng chỉ có trùng kích võ đạo truyền kỳ, mới có thể đưa tới khổng lồ như thế dị tượng.
Chỉ là, cái này không khỏi quá nhanh đi.
Phải biết, Mục Tử Thất tuổi tác thế nhưng là so Bạch Nghiệp càng nhỏ. Nhưng mà Tần Giác không biết là, Mục Tử Thất sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, trên thực tế là bởi vì Tần Giác giao cho Bạch Nghiệp cái viên kia nhận chữ vật. Bên trong có các loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, cũng là mượn nhờ một gốc ngàn năm linh thực, Mục Tử Thất mới có thể nhanh như vậy chạm đến bình chướng, thử nghiệm trùng kích võ đạo truyền kỳ. Một khi thành công, như vậy Huyền Ất Sơn liền sẽ trực tiếp tấn thăng bốn đại tông môn, cùng Thiên Cơ Tông, Huyền Hoàng Tông, Kiếm Tông đặt song song. Chẳng qua trước mắt còn không người biết Mục Tử Thất tồn tại, nếu là tin tức truyền ra, tất nhiên hội lệnh Nam Cảnh chấn động.
Hô!
Đúng lúc này, tràn ngập tại trong vòng phương viên trăm dặm sương mù dày đặc đống nhiên co vào, điên cuồng tràn vào Bạch Nghiệp bình thường ở lại viện lạc, mênh mông linh khí càng là ép toàn bộ Huyền Ất Sơn võ giả đều thở không nổi.
Đây là có chuyện gì?
Không biết, giống như có người tại đột phá.
Chẳng lẽ là trưởng môn?
Không thể nào! Trưởng môn tiến giai võ đạo chí tôn bao nhiêu tháng mà thôi.
Rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng ngươi một lời, ta một câu, tràn ngập nghi hoặc.
Khu khu, ta nhìn hẳn là trưởng môn phu nhân ở tiến giai võ đạo truyền kỳ.
Một mực không nói chuyện đại trưởng lão Vương Quyền mở miệng nói.
Cái gì?
Mọi người kinh hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc.
Đối với mấy cái này Huyền Ất Sơn cao tầng tới nói, thiên giai võ giả đã thuộc về phi thường cường đại tồn tại, chớ đừng nói chi là võ đạo chí tôn.
Dù sao, nửa năm trước Huyền Ất Sơn cũng mới chỉ có hai vị thiên giai mà thôi. Bây giờ lại nói cho bọn họ, có người đang trùng kích võ đạo truyền kỳ, hơn nữa còn là trưởng môn phu nhân, có lầm hay không?
A, sư minh, ngươi làm sao?
Phát giác được dị tượng về sau, Tần Giác liền từ sơn đồi chỗ chạy tới, để tránh xảy ra bất chắc, nhưng lại nhìn thấy Bạch Nghiệp mặt ủ mày chau ngồi tại viện lạc bên ngoài, phảng phất hai nợ tiền hắn không trả giống như.
Tẩu tử ngươi muốn đột phá?
Bạch Nghiệp thở dài.
Ta biết a.
Tần Giác nhẹ gật đầu, cái này không nên cảm thấy cao hứng sao.
Về sau càng đánh bất quá nàng.
Nguyên lai ngươi lo lắng là cái này.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 214, Nam Cảnh chấn động.
Ầm ầm.
Huyền Ất Sơn rung mạnh, chỉ gặp đầy trời sương mù dày đặc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu xoay tròn,
tràn vào Bạch Nghiệp ở lại viện lạc. Cùng lúc đó, một cỗ khó mà hình dung khí tức cường đại dâng lên, chỉ một thoáng hào quang lưu chuyển, thủy tướng xuất hiện. Ở đây tất cả võ giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia thiên địa dị tượng, trong lúc nhất thời lại có chút thở không nổi. Mấy trăm năm qua, Huyền Ất Sơn hẳn là lần đầu tiên xuất hiện kinh người như thế dị tượng. Nếu như là tại Trung Châu, võ đạo truyền kỳ có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở Nam Cảnh, võ đạo truyền kỳ lại là cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là một cái lại phổ không thông qua thế lực, nếu có truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn, cũng có thể cùng ba đại tông môn đặt song song. Không chút nào khoa trương nói, một vị truyền kỳ cảnh cường giả, đủ để cải biến toàn bộ Nam Cảnh thế cục. Lệ như Phong Lôi Tông, mất đi Phong Lôi lão tổ về sau, trực tiếp ngã ra bốn đại tông môn. Lại tỷ như Thiên Cơ Tông, sở dĩ có thể đứng hàng bốn đại tông môn đứng đầu, liền là bởi vì Thiên Cơ tử tại truyền kỳ cảnh hãn hữu địch thủ, là Nam Cảnh trên danh nghĩa người mạnh nhất. Tóm lại, nếu như Mục Tử Thất đột phá thành công, như vậy Huyền Ất Sơn đem sẽ trực tiếp thay thế Phong Lôi Tông, trở thành mới lớn thứ tư tông môn. Ai? Thở dài, Bạch Nghiệp nội tâm cực kỳ phức tạp. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến sau này mình bi thảm vận mệnh. Vốn là đánh bất quá, hiện tại càng đánh không lại. Hơn nữa nhìn tình huống, chỉ sợ hắn sinh thời đều rất khó có hy vọng siêu việt Mục Tử Thất. Phu cương khó chân A. Đối với cái này, Tần Giác tự nhiên là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Ai bảo ngươi thích đến chỗ hái hoa ngắt cỏ đâu? Đây chính là báo ứng, ha ha ha. Ngay tại Bạch Nghiệp phiền muộn thời khắc, phía trên dị tượng đống nhiên phát sinh biến hóa, sau đó một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời, khí tượng ngàn vạn. Mà tại trong bạch quang ở giữa, Mục Tử Thất bóng dáng như ẩn như hiện, tựa như thiên nữ hạ phàm, phong hoa tuyệt đại. Thấy thế, đám người lập tức ngừng thở, lẳng lặng quan sát. Đối thiên giai phía dưới võ giả tới nói, có thể tận mắt nhìn thấy chí tôn cảnh cường giả trùng kích võ đạo truyền kỳ, không thua gì là loại cơ duyên. Vận khí tốt lời nói, nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ được một ít đồ vật, mượn đột phá này. Thế là lập tức liền có mấy vị Huyền Ất Sơn cao tầng ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay cả đại trưởng lão Vương Quyền vậy lộ ra suy tư biểu lộ, tựa hồ minh bạch cái gì. Hô! Không biết qua bao lâu, dị tượng rốt cục tiêu tán, chỉ còn lại có một tử thất treo như cũ nổi giữa không trung, khí tức thâm thúy, cao thâm mặt chắc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết thành công không có. Bên này động tĩnh sớm đã dẫn tới thế lực khác chú ý, bao quát sáu đại gia tộc xếp vào tại phụ cận nhãn tuyến. Mặc dù không biết Mục Tử Thất là ai, nhưng giờ phút này trong bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, chờ đợi Mục Tử Thất đến tiếp sau động tác. Thành công! Tần Giác thản nhiên nói. Thật! Bạch Nghiệp đầu tiên là vui mừng, chợt cả khuôn mặt đứng thẳng kéo xuống, nhìn qua buồn cười vô cùng. A, tại cái này nhìn hơn nửa ngày, tốt khôn A, tiếp tục ngủ đi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác buồn ngủ nhập nhèm hướng phía sườn đồi đi đến. Đã Mục Tử Thất đã thành công đột phá, như vậy nơi này cũng liền không có hắn chuyện gì. Trên bầu trời, Mục Tử Thất đống nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai vệt thần quang, dọc theo xa vài trăm thước, khí tức càng là không giữ lại chút nào phóng thích ra, tầng tầng khuếch tán, phảng phất vô bờ bến. Thật cường hãn uy áp. Bạch Nghiệp hơi biến sắc mặt, biểu lộ càng thêm khó coi. Liên Bạch Nghiệp đều như thế, huống chi những Huyền Ất Sơn đó cao tầng. Một chút tu vi thấp, trực tiếp không chịu nổi quỳ trên mặt đất, kém chút thổ huyết. May mà Mục Tử Thất kịp thời thu hồi khí tức, không phải chỉ là uy áp, liền có thể để hiện tại Huyền Ất Sơn tử thương thảm trọng. Ngày mai, ta Huyền Ất Sơn tên, đem kinh động toàn bộ Nam Cảnh. Đại trưởng lão khẽ vuốt râu dài, cảm khái nói. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được mình cùng Bạch Nghiệp ở giữa chênh lệch, ngoại trừ thiên phu không có Bạch Nghiệp cao, da mặt không có Bạch Nghiệp dày bên ngoài, còn có chính là, không có Bạch Nghiệp hội vẩy muội. Nhìn xem, trực tiếp tìm truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả làm lão bà, làm sao so. Không chỉ là đại trưởng lão, Huyền Ất Sơn tất cả cao tầng đều hiểu. Lần này Huyền Ất Sơn thật muốn quật khởi. Mặc dù lấy Huyền Ất Sơn trước mắt nội tình, căn bản là không có cách cùng Phong Lôi Tông so sánh, thậm chí liền sáu đại gia tộc cũng không bằng, nhưng ở Mục Tử Thất tiến giai truyền kỳ cảnh về sau, cái này chút đều không là vấn đề. Chỉ cần tin tức truyền ra, Huyền Ất Sơn tất nhiên hội thay thế Phong Lôi Tông, trở thành mới lớn thứ tư tông môn. Tựa như lúc trước Long Chấm thành lập Bất Hủ Thần Vực một dạng, trực tiếp trở thành tám đại thánh địa. Về phần nội tình, có truyền kỳ cảnh cương giả, còn sợ không thể từ từ tích lũy sao? Trọng yếu nhất là, Mục Tử Thất rất trẻ trung, dù là đương kim Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thẩm Chí Văn, Nam Cảnh công nhận thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, vậy không có khả năng tại ở độ tuổi này tiến giai truyền kỳ cảnh. Đêm đó, tinh quang sáng chói, còn như chủ đoạn treo ở chân trời. Giờ phút này, Huyền Ất Sơn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, đang tại trắng trợn chúc mừng Mục Tử Thất đột phá thành công. Cùng lúc đó, Huyền Ất Sơn bên ngoài, một tên võ giả trốn ở trong bụi cỏ, lấy ra linh cơ, đưa vào một đoạn văn, Huyền Ất Sơn có truyền kỳ cảnh cường giả. Làm xong cái này chút, người võ giả kia lập tức không chút do dự co cẳng phi nước đại, sợ bị phát hiện. Tình huống tương tự còn tại địa phương khác không ngừng phát sinh, vô số tin tức phát ra, cơ hồ là ngắn ngủi mấy canh giờ, nửa cái nam cảnh đã đều biết Huyền Ất Sơn có vị truyền kỳ cảnh cường giả. Trên thực tế, Tần Giác sớm đã phát hiện những võ giả này, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, dù sao vậy không tính chuyện gì xấu. Thế là theo cái tin tức này truyền ra, toàn bộ nam cảnh bỗng nhiên lâm vào sôi trào. Chấn kinh, xa xôi thế lực lại có truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn. Trời sinh dị tượng, hư hư thực thực có người đang trùng kích võ đạo truyền kỳ. Huyền Ất Sơn, một cái thần bí tông môn. Không bao lâu, các loại tiêu đề liền xuất hiện tại linh mạng bên trên, chiếm lấy từng cái bản khối, trở thành lôi cuốn chủ đề. Trong đó có hai cái từ mấu chốt, Huyền Ất Sơn, truyền kỳ cảnh. Tổng kết cùng một chỗ chính là, Huyền Ất Sơn có vị truyền kỳ cảnh cường giả. Thật giả? Huyền Ất Sơn, làm sao không nghe nói qua? Có người nghi ngờ nói. Liên La nằm ở Diêu Quang Thành một khu vực như vậy một cái thế lực, đoạn thời gian trước trưởng môn vừa mới bước vào võ đạo chí tôn. Một người khác đáp. A, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ người trưởng môn kia lại đột phá? Không rõ ràng, nhưng hẳn không phải là cùng một cái người. Ta lúc ấy ngay tại Huyền Ất Sơn phụ cận, tận mắt thấy, là nữ nhân. Cái gì? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nam cảnh đã có trên trăm năm không có sinh ra qua truyền kỳ cảnh cường giả, kinh lịch bình nguyên chiến tranh về sau, càng là vẫn lạc một vị. Cho nên, khi có quan hệ với truyền kỳ cảnh cường giả chủ đề xuất hiện lúc, có thể nghĩ có bao nhiêu doanh động. Nhất là ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc, cơ hồ là trước tiên liền phái ra cường giả tiến về Huyền Ất Sơn xác nhận. Dù sao, nếu như là thật, vô luận là ba đại tông môn, vẫn là sáu đại gia tộc, đều muốn cân nhắc tiếp xuống nên như thế nào đối mặt cái này đột nhiên quật khởi xa xôi thế lực. Cuối cùng được ra kết quả là, Huyền Ất Sơn xác thực có vị truyền kỳ cảnh cường giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 215, tấn thăng bốn đại tông môn. Trải qua ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc lập đi lặp lại xác nhận, rốt cục kết luận, Huyền Ất Sơn xác thực có vị truyền kỳ cảnh cường giả, với lại vừa mới đột phá. Từ khi Huyền Ất Sơn trở thành Diêu Quang Thành phụ cận thế lực mạnh nhất về sau, một khu vực như vậy võ giả liền càng ngày càng nhiều, cực kỳ phồn hoa, cho nên nhìn thấy dị tượng võ giả cũng không phải số ít. Cho dù sáu đại gia tộc không có cài nằm vùng, chuyện này rất nhanh cũng sẽ ở linh mạng bên trên cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như nửa năm trước có người nói Huyền Ất Sơn có thể cùng ba đại tông môn đặt song song, chỉ sợ sẽ bị xem như ngớ ngẩn. Dù sao, nửa năm trước Huyền Ất Sơn vẫn là cái tên không kinh truyền thế lực nhỏ, chỉ có hai vị thiên giai cường giả. Đừng nói bốn đại tông môn, liền là bảy đại gia tộc đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Mà bây giờ, Huyền Ất Sơn không chỉ có được một vị võ đạo chí tôn, càng đột nhiên thêm ra một vị võ đạo truyền kỳ. Thu được cái tin tức này lúc, sáu đại gia tộc gia chủ đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn hắn chiếm cứ nam cảnh hơn ngàn năm, nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, địa vị cao thượng, nhưng thủy chung không có truyền kỳ cảnh cường giả sinh ra, có thể thấy được mong muốn bước vào truyền kỳ cảnh có bao nhiêu khó khăn. Không phải Phong Lôi Tông vậy sẽ không ngã ra bốn đại tông môn liệt kê. Kết quả một cái xa xôi thế lực nhỏ, thế mà ra đời truyền kỳ cảnh. Có lầm hay không? Bởi vì không biết Mục Tử Thất lai lịch, cho nên những gia chủ này trước tiên nghĩ đến là Huyền Ất Sơn khẳng định đạt được cái gì thượng cổ di tích, hoặc là đại cơ duyên. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích Huyền Ất Sơn vì sao liên tiếp xuất hiện cao giai võ giả. Thế là bọn hắn không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, cướp đoạt phần cơ duyên này. Liên một cái xa xôi thế lực nhỏ đều có thể tại như vậy trong thời gian ngắn quật khởi, thậm chí đản sinh ra truyền kỳ cảnh cường giả, như đổi thành bọn hắn, chẳng phải là lợi hại hơn. Đừng quên, nơi này là cao võ thế giới, giết người đoạt bảo cơ hồ thưa thất bình thường. Cho dù tại bình nguyên chiến tranh lúc, sáu đại gia tộc nguyện ý đứng ra chống cự Tử Yêu tộc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật là người tốt lành gì. Điểm này, từ bọn hắn lúc trước dưa điểm Diêu Quang Thành liền có thể nhìn ra. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn hắn từ bỏ. Huyền Ất Sơn hiện tại thế nhưng là có truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn, liền tính bọn họ sáu đại gia tộc trói cùng một chỗ cũng không là đối thủ, lại thế nào đến cướp đoạt cơ duyên. Sợ là sẽ bị người nhà trực tiếp một bàn tay trục chết. Phóng nhãn nam cảnh, cũng chỉ có ba đại tông môn mới có thực lực này, nhưng là lấy ba đại tông môn thực lực địa vị, tuyệt đối sẽ không như thế làm, chí ít bên ngoài sẽ không. Với lại đoạn thời gian trước thế nhưng là có mấy vị cường giả bí ẩn cố ý cảnh cáo qua bọn hắn, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Huyền Ất Sơn, nếu không giết không tha. Mặt khác, hiện tại đã không phải là bọn hắn có động thủ hay không vấn đề, mà là Huyền Ất Sơn hội sẽ không đối bọn họ động thủ. Nếu như Huyền Ất Sơn mong muốn vào lúc này khống chế Diêu Quang Thành lời nói, như vậy bọn hắn chỉ có thể bị ép rời khỏi.
Thiên Cơ Tông. Tin tức chuẩn xác không?
Diệp Thanh hai tay phụ về sau, trầm giọng nói.
Chuẩn xác.
Phía dưới, một tên võ giả không người nói ra.
Tốt, ta đã biết.
Diệp Thanh nhẹ gật đầu, người võ giả kia lập tức lui ra.
Tân tấn truyền kỳ cảnh A.
Diệp Thanh đôi mắt nhắm lại, lóe ra quỷ dị quan mang. Làm Thiên Cơ Tông đương kim tông chủ, Diệp Thanh ngoại trừ tự thân tu vi cao thâm bên ngoài, còn có hai cái thiên phú tuyệt đỉnh con trai, vậy tức là lúc trước xuất hiện tại vô cực bí cảnh song tử tinh. Chỉ bất quá theo Thẩm Chí Văn cùng Tâu Ngạn lần lượt bước vào chí tôn cảnh, song tử tinh thanh thế vậy chịu ảnh hưởng, không còn giống trước đó như thế danh chấn nam cảnh. Đáng tiếc lao tổ đang bế quan, không phải có thể hỏi một chút lão nhân ra ông ta.
Diệp Thanh thở dài, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này.
Không chỉ là Diệp Thanh, Huyền Hoàng Tông, Kiếm Tông tông chủ, đồng dạng đều lâm vào xoắn xuýt. Mặc dù bây giờ Huyền Ất Sơn đã có bốn đại tông môn thực lực, nhưng muốn chính thức trở thành lớn thứ tư tông môn, vẫn còn muốn lấy được còn lại ba đại tông môn thừa nhận, mới tính danh chính ngôn thuận. Tựa như trước đó Ngụy gia xóa tên, Phong Lôi Tông ngã ra bốn đại tông môn một dạng, đều là đạt được đồng cấp thế lực xác nhận.
Chỉ là,
thật nếu để cho một cái không có bất luận cái gì nội tình xa xôi thế lực nhỏ, trở thành tân nhiệm lớn thứ tư tông môn.
Diệp Thanh chợt nhớ tới đoạn thời gian trước cảnh cáo hắn tuyệt đối không nên trêu chọc Huyền Ất Sơn vị kia cường giả bí ẩn.
Đối phương cho hắn cảm giác thực sự thật là đáng sợ, chuyện này hắn chưa hề nói cho qua người khác.
Chẳng lẽ là cái nào đó đến từ địa phương khác thế lực tại đến đỡ Huyền Ất Sơn?
Huyền Hoàng Tông, nghị sự đường.
Rất nhiều cao tầng đang ở bên trong đàm luận liên quan tới Huyền Ất Sơn sự tình, một đạo bóng dáng đông nhiên xông vào.
Ân,
Tiểu Văn Tử, ngươi vào làm chi?
Cầm đầu Huyền Hoàng Tông tông chủ Từ Tiếu hơi có vẻ kinh ngạc, Thẩm Chí Văn thế nhưng là từ trước đến nay không thích chú ý loại sự tình này.
Sư phụ, các vị trưởng lão.
Thẩm Chí Văn đầu tiên là ôm quyền hành lễ, sau đó trịnh trọng nói, ta hy vọng các ngươi có thể đồng ý Huyền Ất Sơn trở thành mới lớn thứ tư tông môn.
Nghe vậy, Huyền Hoàng Tông tông chủ ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, vì sao?
Tin tưởng ta, sư phụ.
Thẩm Chí Văn một mặt nghiêm túc.
Hắn đáp ứng qua Tần Giác, đương nhiên sẽ không thanh Tần Giác sự tình nói ra. Nhưng nói bóng nói gió tổng không có vấn đề.
Đây là Từ Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Chí Văn lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ, thế là trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi.
Tông chủ.
Còn lại trưởng lão kinh hãi, vừa muốn mở miệng, lại bị Từ Tiếu vung đoạn, đừng nói nữa, ý ta đã quyết, liền chiếu Tiểu Văn Tử nói tới đi làm.
Cái này.
Làm sao, các ngươi muốn chống lại bản tông chủ mệnh lệnh?
Từ Tiếu nhíu mày.
Không dám.
Tất cả trưởng lão liền vội vàng lắc đầu.
Vậy còn không mau đi.
Đúng đúng đúng.
Đa tạ sư phụ.
Đưa mắt nhìn tất cả trưởng lão rời đi, Thẩm Chí Văn nhẹ nhàng thở ra.
Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết, Huyền Ất Sơn ẩn giấu đi như thế nào một vị tồn tại, mặc dù Thẩm Chí Văn vậy cực kỳ nghi hoặc đến cùng là ai tiến giai truyền kỳ cảnh, nhưng mặc kệ nó, ủng hộ liền xong việc.
Ha ha ha, ngươi thế nhưng là ta duy nhất đồ đệ, không tin ngươi thì tin ai?
Từ Tiếu cười to nói.
Kỳ thật còn có một chút Từ Tiếu không nói. Hắn đã từng bị cường giả bí ẩn cảnh cáo qua không nên trêu chọc Huyền Ất Sơn, với lại Từ Tiếu dám khẳng định, cái kia cường giả bí ẩn tuyệt đối mạnh hơn hắn. Cho nên Từ Tiếu cũng đang suy đoán, hẳn là cái nào đó thế lực lớn tại đến đỡ Huyền Ất Sơn, tăng thêm Thẩm Chí Văn biểu lộ tựa hồ minh bạch cái gì, Từ Tiếu chỗ nào còn hội do dự.
Dù sao thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành tân nhiệm lớn thứ tư tông môn lại không tổn thất gì, Từ Tiếu cớ sao mà không làm đâu.
15 phút về sau, linh mạng bên trên. Huyền Hoàng Tông chính thức tài khoản ban bố một đầu chấn kinh nam cảnh thông cáo, đại khái ý tứ liền là thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành lớn thứ tư tông môn thực lực địa vị.
Ai đều không nghĩ tới, Huyền Hoàng Tông thế mà hội nhanh như vậy làm ra quyết định, với lại thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành lớn thứ tư tông môn.
Cái tin tức này vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, nguyên bản còn có người nghi ngờ liên quan tới Huyền Ất Sơn truyền kỳ cảnh cường giả sự tình, hiện tại cơ bản đã có thể khẳng định.
Mắt thấy Huyền Hoàng Tông dẫn đầu thừa nhận, Thiên Cơ Tông cùng Kiếm Tông vậy lập tức phát ra thông cáo, biểu thị thừa nhận.
Thế là, Huyền Ất Sơn cứ như vậy không hiểu ra sao cả trở thành nam cảnh bốn đại tông môn một trong.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 216, Bát Phương đến chúc.
Bởi vì long chấm duyên cớ, ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc cơ bản đều bị cường giả bí ẩn cảnh cáo qua. Cho nên Huyền Hoàng Tông cách làm kỳ thật tương đương với cho Thiên Cơ Tông, Kiếm Tông một cái hạ bậc thang.
Dù sao, không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ cùng một vị truyền kỳ cảnh cường giả không qua được.
Nhất là vị này truyền kỳ cảnh cường giả phía sau rất có thể đứng đấy cái nào đó thế lực cường đại, hơi không cẩn thận, liền hội nên đón tai họa ngập đầu.
chỉ cần Huyền Ất Sơn không có đối địch với bọn hắn ý tứ, như vậy mọi người liền đều là bạn tốt.
Huyền Ất Sơn, sườn đồi.
Khi thấy linh mạng bên trên tin tức lúc, Tần Giác có chút im lặng. Trên thực tế, vô luận là Bạch Nghiệp, vẫn là Mục Tử Thất, đều không có muốn làm cái gì bốn đại tông môn ý tứ. Chính như trước đó nói, Bạch Nghiệp tính cách cùng Tần Giác không sai biệt lắm, ngoại trừ luyện đan tu luyện bên ngoài, cơ hồ cùng cá ướp muối không có gì khác biệt, không phải vậy sẽ không ở tiến giai võ đạo chí tôn về sau, tiếp tục đợi tại phiến khu vực này. Nếu không Diêu Quang Thành chỗ nào chuyển động lấy sáu đại gia tộc trưởng quản. Về phần Mục Tử Thất, nàng vốn là xuất thân ẩn thế gia tộc, đối với ngoại giới không thế nào chú ý, bây giờ càng là thoát khỏi Mục gia tìm đến Bạch Nghiệp, lại chỗ nào sẽ để ý cái này chút. Tóm lại không quản như thế nào, Huyền Ất Sơn hiện tại đã thay thế Phong Lôi Tông, trở thành tân nhiệm lớn thứ tư tông môn, linh mạng bên trên vậy từ ban đầu chất vấn, biến thành chúc mừng. Vừa mới bắt đầu sở dĩ có người nghi ngờ, là bởi vì không tin Huyền Ất Sơn loại địa phương kia lại đột nhiên xuất hiện truyền kỳ cảnh cường giả. Nhưng bây giờ liền ba đại tông môn đều thừa nhận, ai còn dám nói cái gì? Sáu đại gia tộc càng là tại hai ngày sau phái ra sứ giả tiến về Huyền Ất Sơn, tuyên bố rời khỏi phiến khu vực này, đồng thời đem Diêu Quang Thành chắp tay nhường cho. Chuyện này là sáu vị gia chủ xoắn suýt hồi lâu về sau mới làm ra quyết định. Không có cách, nếu như Huyền Ất Sơn chỉ có một hai vị võ đạo chí tôn lời nói, bọn hắn có lẽ có thể ỷ vào tự thân nội tình giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục đợi tại Diêu Quang Thành. Nhưng theo Huyền Ất Sơn sinh ra truyền kỳ cảnh cường giả, bọn hắn triệt để ngồi không yên, như trễ rời khỏi, ai biết Huyền Ất Sơn hội sẽ không dẫn đầu đối bọn họ động thủ. Phải biết, coi như sáu đại gia tộc liên hợp, cũng không phải một cái truyền kỳ cảnh cường giả đối thủ. Còn không bằng mình thức thời điểm, lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng về sau Huyền Ất Sơn hội cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Tuy nói Bạch Nghiệp đối Diêu Quang Thành không có hứng thú gì, nhưng đã sáu đại gia tộc đều đưa tới cửa, Bạch Nghiệp lại há hội cự tuyệt. Diêu Quang Thành không chỉ có là trong phương viên vạn dặm lớn nhất thành thị, lại vị trí địa lý đặc thù, rất nhiều lui tới võ giả đều hội trải qua nơi đó. Khống chế lại Diêu Quang Thành, chẳng khác nào khống chế lại phiến khu vực này tất cả võ đạo thế lực. Thế là đại trưởng lão Vương Quyền rất nhanh liền đại biểu Huyền Ất Sơn từ sáu đại gia tộc trong tay tiếp quản Diêu Quang Thành. Có Huyền Ất Sơn chỗ dựa, tin tưởng không ai dám khó xử đại trưởng lão. Huống chi, Bạch Nghiệp còn cố ý để tạm cho đại trưởng lão hỗ trợ. Về phần Tần Giác, đoạn này trong lúc đó thủy chung đợi tại sườn đồi chỗ, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu ca hát bên ngoài ngay cả khi ngủ, ngẫu cùng Lạc Vi Vi trò chuyện nói chuyện thiếm, thời gian trôi qua thư giãn thích ý, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Đáng nhắc tới là, Lạc Vi Vi tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, với lại theo nàng nói, gần nhất luôn luôn có loại khó mà nói rõ cảm giác, giống như có cái gì đồ vật muốn thức tỉnh bình thường. Đối với cái này, Tần Giác cũng không có quá mức để ý, chỉ cho rằng là Lạc Vi Vi thánh giả huyết mạch bị phong ấn quá nhiều, mới hội dẫn đến thể chất dần dần biến hóa. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, gió mát chậm chậm. Tần Giác đang nằm tại sườn đồi bên cạnh đi ngủ, đồng nhiên phát giác được có người tới gần, mở to mắt, phát hiện đúng là Bạch Nghiệp. Có chuyện gì không? Duỗi lưng một cái, Tần Giác thản nhiên nói. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có phát sinh một ít Bạch Nghiệp xử lý không được sự tình lúc, mới hội chạy đến tìm hắn. Cái kia, ngươi hẳn phải biết Huyền Ất Sơn hiện tại đã là bốn đại tông môn sự tình a. Bạch Nghiệp xoa xoa đôi bàn tay, ngồi tại Tần Giác bên cạnh. Biết. Tần Giác lấy ra một bình linh cửu, khẽ gật đầu. Qua hai ngày ba đại tông môn tông chủ muốn tới, còn có cái khác rất nhiều thế lực thủ lĩnh, ngươi làm danh dự phó trưởng môn, muốn hay không ra mặt. Bạch Nghiệp thử thăm dò nói. Bọn hắn tới đây làm gì a? Tần Giác nhíu mày. Ách. Nói là muốn chúc mừng Tử Thất tiến giai võ đạo truyền kỳ. Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Tốt a, ta đã biết. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác rất nhanh liền nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cùng nói là đến chúc mừng một Tử Thất đột phá, chẳng nói là vì thăm dò Huyền Ất Sơn. Cái kia chút cấp thấp thế lực có lẽ không có ý tưởng gì, nhưng ba đại tông môn tông chủ khẳng định có ý khác. Tựa như lúc trước sáu đại gia tộc chúc mừng Bạch Nghiệp tiến giai võ đạo chí tôn một dạng. Nhìn thấy Huyền Ất Sơn nội tình không sâu về sau, cho dù tuyên bố rời khỏi phiến khu vực này, cũng không chịu đối Diêu Quang Thành buông tay. Lần này nếu như không phải truyền kỳ cảnh lực uy hiếp quá lớn, chỉ sợ bọn hắn như cũ không muốn thối lui ra Diêu Quang Thành. Bạch Nghiệp muốn cho Tần Giác ra mặt, đơn giản là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là Bạch Nghiệp không biết, tại ba đại tông môn tông chủ trong mắt, Huyền Ất Sơn hiện ở sau lưng rất có thể đứng đấy cái nào đó đến từ Trung Châu thế lực lớn, bọn hắn nào dám làm loạn. Nhiều nhất điều tra một cái phụ cận có hay không cái gì đặc thù linh lực ba động thôi. Đa tạ sư đệ. Bạch Nghiệp đại hỉ, không nghĩ tới Tần Giác thế mà hội đáp ứng như vậy sảng khoái. Ân, ta muốn tiếp tục ngủ. Nói xong, Tần Giác trực tiếp ngửa mặt lên trời nằm xuống, không còn đi xem Bạch Nghiệp. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thế lực khắp nơi đến đây chúc mừng thời gian. Trời còn chưa sáng, tầm mắt cuối cùng liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều phi hành linh khí, ban đầu chỉ là một chút cấp thấp thế lực, đến đằng sau, đến đây chúc mừng thế lực đẳng cấp càng ngày càng cao, bao quát vừa mới rời khỏi Diêu Quang Thành 6 đại gia tộc. May mà Bạch Nghiệp sớm đã có chuẩn bị, Lâm Thời xây dựng một cái chuyên môn dùng để chiêu đãi viện lạc, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Chúc mừng Huyền Ất Sơn tấn thăng 4 đại tông môn, đây là chúng ta Ám Vũ Cốc hạ lễ. Đây là chúng ta Bàn Môn hạ lễ. Còn có. Chỉ một thoáng, Huyền Ất Sơn trở nên náo nhiệt vô cùng, rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhao nhao đưa lên hạ lễ, vô cùng nhiệt tình, bộ dáng kia, hận không thể coi Bạch Nghiệp là thành thân huynh đệ. Những người này mắt rất rõ ràng, mong muốn leo lên Huyền Ất Sơn, ôm vào vị kia truyền kỳ cảnh cường giả đùi. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hết thảy đều là từ Bạch Nghiệp ra mặt giải quyết, còn không người nhìn thấy một tử thất bóng dáng. Đồng nhiên, nơi xa xuất hiện ba cỗ khí tức cường đại, cấp tốc cuốn tới, giống như thiên khung rơi xuống, nặng hơn ngàn cân. Là ba đại tông môn tông chủ tới. Đám người hô hấp cứng lại, không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Kỳ thật ở đây có rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều là ba đại tông môn phụ thuộc, không chút nào khoa trương nói, nơi này chí ít tụ tập nam cảnh vượt qua một nửa cao giai võ giả. Bá. Sau một khắc, ba đạo thẳng tắp bóng dáng xuất hiện tại Huyền Ất Sơn bên ngoài, từng cái khí tức nặng nề, thâm thúy mênh mông, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Ngoại trừ ba đại tông môn tông chủ, còn có thể là ai? Đúng lúc này, Huyền Ất Sơn nội bộ đồng dạng dâng lên một đạo khí tức, cách không tương vọng, không kém chút nào ba người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 217, chúng ta mẫu mực. So sánh ba đại tông chủ, Huyền Ất Sơn nội bộ cái kia đạo khí tức muốn nhu yếu rất nhiều, nhưng lại cứng cáp hơn, làm cho người không thể khinh thường. Theo đạo này khí tức dâng lên, một chút như cũ duy trì thái độ hoài nghi võ giả triệt để hết hy vọng. Huyền Ất Sơn không chỉ có vị truyền kỳ cảnh cường giả, hơn nữa nhìn tình huống, không kém chút nào ba đại tông chủ. Trong mọi người tâm hoảng sợ, bọn hắn biết, không còn có người có thể ngăn cản Huyền Ất Sơn quật khởi. Ba đại tông chủ đồng dạng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn đều đã bước vào truyền kỳ cảnh trên 100 năm, đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mà người này không qua vừa mới đột phá, lại có mạnh mẽ như thế khí tức, đơn giản không thể tưởng tượng. Trừ phi, đối phương là cái siêu cấp thiên tài. Cũng chỉ có một ít thiên tài đứng đầu, mới có thể tại vừa mới đột phá lúc, xa xa siêu việt cùng cảnh giới. Điểm này, ba đại tông chủ tại bước vào truyền kỳ cảnh trước đó vậy có thể làm được, nhưng bước vào truyền kỳ cảnh về sau lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền kỳ cảnh đã là bọn hắn cực hạn, có thể hay không lại đột phá tiếp, muốn nhìn cơ duyên. Mà vị này Huyền Ất Sơn truyền kỳ cảnh cường giả, rõ ràng còn có càng lớn tiềm lực, về sau thậm chí chạm đến thánh cảnh cũng không phải là không thể. Khó trách sẽ có thế lực lớn trong bóng tối đến nữa, một vị thánh cảnh cường giả, coi như thả tại Trung Châu, cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Nghĩ như vậy, ba đại tông chủ lập tức không hẹn mà cùng thu liễm khí thế, để tránh đối phương sinh ra hiểu lầm. Ba vị tông chủ xa xôi vạn dặm đến đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lúc này, Bạch Nghiệp mặt không biểu tình tiến lên phía trước nói. Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật Bạch Nghiệp cũng không chào đón, bởi vì hắn thấy, ba tên này đều không ăn cái gì hảo tâm. Ngươi chính là Huyền Ất Sơn trưởng môn Bạch Nghiệp. Kiếm tông tông chủ ánh mắt như điện, xem kỹ lấy Bạch Nghiệp. Đương kim ba đại tông môn bên trong, nếu bàn về lực công kích, kiếm tông hẳn là mạnh nhất một cái. Nhất là kiếm tông tông chủ Tống Hà, kiếm thuật tạo nghệ tại nam cảnh cơ hồ không người có thể đưa ra phải, toàn thân đều tản ra mãnh liệt kiếm ý, đâm người hai mắt đau nhức, khó mà nhìn thẳng. Không sai. Bạch Nghiệp không tiêu ngạo không tự ti địa đạo. Ha ha ha, tốt, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Tống Hà biểu lộ biến đổi, cười to nói. Bạch Nghiệp, ba. Hắn lúc nào có nổi danh? Coi như thổi cũng không phải như thế thổi a. Còn có, ta và ngươi rất quen sao. Bạch Nghiệp một mặt ngượng bức, không rõ Tống Hà vì sao trước sau biết biến hóa to lớn như thế. Bạch trưởng môn. Diệp Thanh cùng Từ Tiếu nhìn nhau, thái độ có chút tôn kính. Hai người bọn họ cũng không giống như Tống Hà như thế, ưa thích dùng xem kỹ ánh mắt đi xem người khác. Ách! Ba vị mời tới bên này. Bạch Nghiệp mãnh liệt giật mình tỉnh lại, nghiêng người đường. Đa tạ. Tại Bạch Nghiệp dẫn đầu dưới, Diệp Thanh ba người rất nhanh liền vào nhập xuống phương trong sân, chỉ bất quá một tử thất từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cho nên ở đây võ giả vậy không dám khẳng định, đối phương đến cùng phải hay không cùng theo như đồn đại mở dạng, là cái nữ tu. Về phần dùng linh thức nhìn trộm, trừ phi sống không kiên nhẫn được nữa. Trên thực tế, Bạch Nghiệp căn bản không có ý định để một tử thất đi ra. Nói giỡn, một tử thất giải xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị cái nào đó không có hảo ý ra hỏa nhớ thương bên trên làm sao bây giờ. Bạch trưởng môn, chúc mừng quý tông cường giả tiến giai truyền kỳ, đây là chúng ta Thiên Cơ Tông hạ lễ. Diệp Thanh lấy ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho Bạch Nghiệp, cười nhạt nói. Thấy thế, Bạch Nghiệp vậy không khách khí, trực tiếp đem nhận lấy. Diệp Thanh không hổ là Thiên Cơ Tông tông chủ, tùy tiện đưa ra đến hạ lễ đều phi thường phong phú, có thể thấy được có bao nhiêu giàu có, khó trách Thiên Cơ Tông có thể sừng sững nam cảnh chi đỉnh. Bất quá từ lần trước Tần Giác đem vơ vét đến tài nguyên tu luyện giao cho Bạch Nghiệp về sau, Bạch Nghiệp liền không còn có vì tài nguyên tu luyện lo lắng qua, cho nên cái này chút tài nguyên tu luyện trong mắt hắn căn bản vốn không tính cái gì. Lập tức Từ Tiếu cùng Tống Hà vậy lần lượt đưa ra hạ lễ, trần trờ nói, Bạch trưởng môn, không biết quý tông là vị nào cường giả tiến giai truyền kỳ, có thể hay không? Lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Nghiệp vung đoạn, thật có lỗi, bởi vì vì phu nhân vừa đột phá không bao lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, cho nên không tiện đi ra. Từ Tiếu, Tống Hà, có lầm hay không? Vừa rồi cố khí tức kia bên trong ẩn chứa năng lượng, chỗ nào giống như là không có vững chắc cảnh giới bộ dáng. Bất quá hai người vậy từ trong những lời này bắt được một đầu trọng yếu tin tức, cái kia chính là đột phá người, chính là trước mắt vị này Bạch trưởng môn phu nhân. Chỉ là, Bạch Nghiệp hẳn là chỉ có chi tôn cảnh sơ kỳ A. Hắn là thế nào cưới được một vị truyền kỳ cảnh cường giả làm vợ? Hai người nhịn không được cảm thán, cái này mới là chúng ta mẫu mực A, tìm lao bà liền có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Bởi vì Mục Tử Thất từ đầu đến cuối không có xuất hiện, tiếp xuống đám người vậy dần dần mất đi hứng thú, đưa xong hạ lễ về sau, lại cùng những võ giả khác nói chuyện với nhau một lát, liền chuẩn bị rời đi. Bạch Nghiệp vậy không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy, không chỉ có không ai nháo sự, với lại liền ba đại tông chủ đều quy củ. Xem ra là hắn quá lo lắng. Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Tần Giác vậy nên đón cái nào đó hồi lâu không thấy bằng hữu. Nói là bằng hữu, có chút miễn cưỡng. Nhưng là ngoại trừ Huyền Đất Sơn bên ngoài, cái thứ nhất phát giác được hắn thực lực ngoại nhân Thẩm Chí Văn. Tiền bối. Thẩm Chí Văn tâm thần bất định bất an đứng ở đằng xa, trong tay dẫn theo hai ấm trăm năm linh tiểu, biểu lộ không phải khóc không phải cười, rất là buồn cười. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, phất phất tay. Thẩm Chí Văn lập tức hai mắt sáng lên, chạy chậm đến tới nói, tiền bối, đây là ta chuẩn bị cho ngài lễ vật. Nếu là lúc trước, Tần Giác hội rất vui vẻ, nhưng bây giờ, trăm năm linh tiểu đã không bị hắn thả trong đầu. Cùng sư phụ ngươi cùng đi. Ân. Thẩm Chí Văn không rõ Tần Giác có ý tứ gì, vội vàng buông xuống linh tiểu giải thích nói, bởi vì sư phụ muốn chúc mừng Huyền Đất Sơn, cho nên ta vậy cùng đi qua, muốn nhìn một chút tiền bối. Từ vô cực bí cảnh trở về không bao lâu, Thẩm Chí Văn liền chính thức bước vào võ đạo chí tôn, trở thành nam cảnh thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, thẳng đến Tô Ngạn đồng dạng bước vào võ đạo chí tôn, mới rốt cục có người có thể cùng hắn điểm đỉnh chống lại. Nhưng giờ phút này đứng tại Tần Giác trước mặt, Thẩm Chí Văn lại có loại khó mà nói rõ cảm giác, tựa hồ mình càng cường đại, đối mặt Tần Giác lúc cũng liền càng nhỏ bé, tựa như trong tinh không một hạt cát bụi, không có ý nghĩa. Đúng, cái thứ nhất thừa nhận Huyền Đất Sơn là tân nhiệm bốn đại tông môn, hẳn là Huyền Hoàng Tông A. Giống như là nhớ tới cái gì, Tần Giác mở miệng nói. Là ta khuyên giải sư phụ thừa nhận. Dừng một chút, Thẩm Chí Văn sợ Tần Giác hiểu lầm, lại bổ sung, bất quá tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối không có đem ngài sự tình nói ra. Ha ha, sư phụ ngươi là ngớ ngẩn sao? Tần Giác cười nhạt. Thẩm Chí Văn khẽ giật mình, không rõ Tần Giác vì sao đột nhiên nói như vậy. Sư phụ ta dĩ nhiên không phải. Đã không phải là đồ ngốc, như vậy ngươi vô duyên vô cớ giúp Huyền Đất Sơn nói chuyện, hắn hội không nghi ngờ. Nghe vậy, Thẩm Chí Văn lập tức sửng sốt, đúng vậy a, hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Tần Giác im lặng, nếu không phải là bởi vì Long Châm trước đó phái ra cường giả cảnh cáo nam cảnh thế lực khắp nơi, dẫn đến Huyền Đất Sơn trở thành cái nào đó thế lực lớn bảo hộ đối tượng, không cần lo lắng bại lộ, lần này tuyệt đối hội xóa đi Thẩm Chí Văn linh trí, để hắn biến thành ngớ ngẩn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 218, thanh người giao ra. Kỳ thật đối với Thẩm Chí Văn, Tần Giác vẫn là thật thưởng thức. Tại dạng này một cái mạnh được yếu thua thế giới, Thẩm Chí Văn có thể kiên trì bảo hộ nhỏ yếu, rất đáng được để cho người ta khâm phục. Đây cũng là Tần Giác từ đầu đến cuối không có đối Thẩm Chí Văn động thủ nguyên nhân, không phải lấy Thẩm Chí Văn sở tác sở vi, Tần Giác sớm đem hắn biến thành ngu ngốc rồi. Gặp Thẩm Chí Văn một mặt ngộp bức, Tần Giác liền biết hắn hoàn toàn không có nghĩ đến điểm này. Có đôi khi quá mức đơn thuần, liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng Huyền Hoàng Tông tông chủ sống mấy trăm năm, không có khả năng không phát hiện ra được, dù sao, Huyền Hoàng Tông cùng Huyền Đất Sơn nhưng chưa bao giờ qua cái gì giao tình, Thẩm Chí Văn sẽ giúp Huyền Đất Sơn nói chuyện, hiển nhiên có ẩn tình khác. Kết hợp đoạn thời gian trước Long Chấm phái ra cường giả cảnh cáo bọn hắn, không cần đoán cũng biết Huyền Hoàng Tông tông chủ hội nghĩ như thế nào. Thật xin lỗi, tiền bối. Thậm chí Văn rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, một mặt hổ thẹn. Được rồi, về sau chú ý một chút ta. Phất phất tay, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Phản chính là bởi vì Long Chấm duyên cớ, Huyền Ất Sơn đã không có khả năng lại hướng trước kia một dạng độc thân sự tình bên ngoài, làm một cái xa xôi thế lực nhỏ. Huống chi, theo một tử thất tiến giai truyền kỳ cảnh, Huyền Ất Sơn trở thành lớn thứ tư tông môn thuộc về danh chính ngôn thuận, căn bản không cần tận lực giấu giếm. Tần Giác có thể không bại lộ thực lực mình, nhưng không có nghĩa là hắn muốn ngăn cản Huyền Ất Sơn mạnh lên. Cho dù Tần Giác nói như vậy, nhưng Thẩm Chí Văn Như cũng cảm thấy mình đã làm sai chuyện, im lặng đứng tại chỗ, không dám nói nữa. Lúc này, Lạc Vi Vi bỗng nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh Thẩm Chí Văn về sau, hơi có vẻ nghi hoặc. Bất quá Lạc Vi Vi đã thành thói quen Tần Giác mang về một chút cổ quái kỳ lạ nhân vật, cho nên cũng không có hỏi nhiều, mà là từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt đầu ma luyện võ kỹ. Lấy Lạc Vi Vi hiện tại thiên phú tu luyện, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ trở thành Huyền Ất Sơn kế Tần Giác về sau, cái thứ hai nhanh chóng như vậy bước vào địa giai đệ tử. Vân Tịch đồng dạng không cam lòng yếu thế, mỗi ngày đều đang cố gắng, khoảng cách địa giai trung kỳ đã còn sót lại khoảng cách nửa bước. Ân. Đột nhiên, Tần Giác nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Thế nào? Thậm chí Văn vô ý thức hỏi. Có mấy cố khí tức tại ở gần. Tần Giác nghiêm mặt nói. Lời còn chưa dứt, tầm mắt cuối cùng cố nhiên xuất hiện một chiếc tạo hình kỳ lạ phi hành linh khí, tốc độ nhanh vô cùng, bên trên một giây còn xa cuối chân trời, một giây sau đã đi tới Huyền Ất Sơn trên không. Ân. Đó là cái gì? Cùng lúc đó, đến từ thế lực khắp nơi thủ lĩnh vậy bắt đầu chú ý tới cái kia chiếc phi hành linh khí. Liên ba đại tông chủ đều tới, chẳng lẽ Nam Cảnh còn có cái gì võ đạo thế lực không có xuất hiện? Thật cường đại linh lực ba động. 1-2-3. Ta thiên, giống như có 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Ba đại tông chủ nhìn nhau, đều là có thể từ đối phương trong con mắt nhìn thấy chân kinh. Duy nhất một lần xuất động 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả. Trừ phi ba đại tông môn liên hợp, nếu không Nam Cảnh không có bất kỳ một thế lực nào có thể làm được. Chẳng lẽ là cái kia đứng tại Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng? Không đáng ba người nghĩ rõ ràng, từ phi hành linh khí bên trong bay ra hơn 10 đạo bóng dáng, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Cầm đầu 5 người tất cả đều là võ đạo truyền kỳ, tản ra nồng đậm thuần dương chi khí, giống như mặt trời chói chang trên không, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Trọng yếu nhất là, cái này 5 vị truyền kỳ cảnh bên trong có 3 vị đã đạt tới thời đỉnh cao. Khổng lồ như thế một cố lực lượng, đủ để quét ngang Nam Cảnh. Với lại còn lại võ giả cũng đều là võ đạo chí tôn, từng cái lực cực nóng, phân tán ra đến, phong tỏa ngăn cản toàn bộ Huyền Ất Sơn. Nguyên vốn chuẩn bị rời đi rất nhiều thế lực thủ lĩnh không thể không dừng lại, lựa chọn quan sát. Nơi này chính là Linh Nghi Thượng biểu hiện vị trí sao. Lạc Phong nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí lạnh nhạt. Không sai. Một người khác đáp. Rất tốt, đi xuống xem một chút. Lạc Phong biểu lộ lạnh nhạt. Ở trên cao nhìn xuống đường. Nói xong, cầm đầu 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả chậm rãi hạ xuống, khí tức không che giấu chút nào, liền là để người khác biết, bọn hắn rất mạnh. Ai là nơi này thủ lĩnh? Lạc Phong Dương tiếng nói. Là ta. Chần chờ một lát, Bạch Nghiệp tiến lên phía trước nói, xin hỏi các hạ là ai, có chuyện gì không? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương kẻ đến không thiện. Thanh người giao ra. Lạc Phong lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bạch Nghiệp sững sờ, người nào? Ừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lạc Phong trực tiếp một trưởng vỗ ra, nhấc lên mênh mông linh lực, cuốn về phía Bạch Nghiệp. Đối mặt truyền kỳ cảnh cường giả một kích, Bạch Nghiệp căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng phong đánh tới, thúc thủ vô sách. Hô! Ngay tại trưởng phong sắp rơi vào Bạch Nghiệp trên thân lúc, một đạo linh lực sau này phương bắn ra, dẫn đầu đến, hình thành một vòng bình chướng ngăn trở trưởng phong. Vâng! Đáng sợ gợn sóng năng lượng khuyết tán ra. Không ngừng đánh thẳng vào linh lực bình chướng, nhưng linh lực bình chướng nhưng thủy chung kiên cố, mặc cho như thế nào công kích đều không nhúc nhích tí nào. Mà Mục Tử Thất vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Bạch Nghiệp bên người, sắc mặt nghiêm túc. Khi gợn sóng năng lượng tiêu tán lúc, linh lực bình chướng rốt cục cứng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán. A, có ý tứ, chỉ là một cái truyền kỳ cảnh sơ kỳ, lại có thể ngăn cản ta công kích. Lạc Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Thấy thế, ở đây võ giả hai mặt nhìn nhau. Không rõ chuyện gì xảy ra, nhất là ba đại tông chủ, còn cho là mình nhìn lầm. Những cường giả này không phải là đến từ Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng sao? Làm sao đối với mình người đạo thủ? Chẳng lẽ bọn hắn sai lầm? Các hạ đến cùng là ai? Mục Tử Thất chân mày cau lại, lạnh giọng nói. Ha ha, đây chính là các ngươi dựa vào sao? Lạc Phong không trả lời mà hỏi lại, khó trách dám đem bàn tay dài như vậy. Bạch Nghiệp! Gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì? Sẽ không phải là đầu óc có vấn đề, khắp nơi trả thù xã hội a. Ta lại nói cuối cùng một bản, thanh người giao ra, nếu không hôm nay nơi này ai cũng đừng hòng đi. Lạc Phong không thể nghi ngờ nói. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, nếu như chỉ là tìm đến Huyền Ất Sơn phiền phức còn chưa tính, hiện tại liền bọn hắn vậy muốn đi theo không may, đây chính là năm vị truyền kỳ cảnh cường giả a. Lập tức liền có một vị thế lực thủ lĩnh đứng ra nói, Bạch trưởng môn, ngươi đến cùng làm cái gì, còn không mau thanh người giao ra. Bạch Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, hắn nhớ kỹ người này vừa mới đối với hắn phi thường tôn kính, hận không thể coi hắn là cha ruột một dạng cung cấp, kết quả không nghĩ tới bây giờ cái thứ nhất đứng ra. Bất quá Bạch Nghiệp cũng không sinh khí, sống chết trước mắt, ai còn hội quản nhiều như vậy đâu. Chỉ là, về sau muốn lại ôm Huyền Ất Sơn ủi, đó là tuyệt đối không khả năng. Đúng vậy a, Bạch trưởng môn, nhanh thanh cái kia người giao ra a. Rất nhanh liền có người phụ họa theo đuôi. Khó trách Huyền Ất Sơn có thể tại như vậy trong thời gian ngắn quật khởi, khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Hừ, ta đã sớm hoài nghi. Trong nháy mắt, đám người thái độ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhao nhao bắt đầu chỉ trích Bạch Nghiệp, nơi nào còn có trước đó chúc mừng lúc bộ dáng. Chỉ có Bạch Nghiệp thủy chung chấn định tự nhiên, không có nửa điểm bối rối. Bởi vì hắn biết rõ, linh ương giới cường đại nhất người ngay tại Huyền Ất Sơn, cho nên không quản bọn gia hỏa này đến từ nơi đâu, đều phải trả giá thật lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 219, Thánh địa xứ người. Nếu là lúc trước, Bạch Nghiệp có lẽ còn hội lo lắng, nhưng từ lần trước nhìn thấy Tần Giác tại Huyền Cơ giới cùng Tu La giới kinh lịch về sau, Bạch Nghiệp liền minh bạch. Dù cho linh ương giới tất cả cường giả cộng lại bắt đầu, đều không phải là Tần Giác đối thủ, thậm chí một cái tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cho nên đối mặt khí thế hung hùng, lại không giảng đạo lý Lạc Phong, Bạch Nghiệp cũng không e ngại. Không có cách, ai bảo hắn có một cái đuổi sư đệ đâu. Bạch trưởng môn, còn không mau giao ra hắn muốn người, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Rốt cục, Vương gia gia chủ nhịn không được nói ra. Có hắn dẫn đầu, còn lại ngũ đại gia tộc gia chủ lập tức tâm linh thần hội đứng ra phụ họa, điên cuồng chỉ trích Bạch Nghiệp. Bộ dáng kia, phảng phất hận không thể tự mình xuất thủ, thanh Bạch Nghiệp cầm xuống, sau đó buộc hắn giao ra Lạc Phong trong miệng cái kia người. Tại Vương gia gia chủ bọn người xem ra, Huyền Ất Sơn phía sau có lẽ thật có cái gì thế lực chỗ dựa. Nhưng bây giờ, Huyền Ất Sơn rõ ràng đắc tội càng thế lực cường đại, không phải làm sao có thể rước lấy 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả vây công. Nhưng mà trên thực tế, Bạch Nghiệp căn bản vốn không biết Lạc Phong nói cho cùng là ai, hắn gần nhất một mực đợi tại Huyền Ất Sơn, cái nào đều không đi, Lạc Phong vừa lên đến liền để hắn thanh người giao ra, Bạch Nghiệp làm sao biết có ý tứ gì. Ở đây chỉ có Diệp Thanh ba người từ đầu đến cuối không có mở miệng, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Không giống với lục đại gia chủ, bọn hắn trước khi tới liền đã nói chuyện với nhau qua, biết đứng tại Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản, bởi vậy trừ phi tình thế triệt để sáng tỏ, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứng đội. Vạn nhất đợi hội Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng đột nhiên nhảy ra, thanh trước mắt cái này Lạc Phong cho miếu sắt làm sao bây giờ. Đây cũng là vì sao bọn hắn có thể trở thành ba đại tông chủ nguyên nhân, vô luận là thực lực, vẫn là tầm mắt, đều xa xa vượt qua ở đây những võ giả khác. Làm sao? Còn không nguyện ý giao ra sao? Lạc Phong đôi mắt nhắm lại, sắc ý nghiêm nghị. Bạch Nghiệp, không phải ta không giao ra, mà là ta căn bản vốn không biết người đang nói cái gì a. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Phong vung tay lên, cho ta san bằng nơi này. Vâng. Nghe vậy, còn lại 4 vị truyền kỳ cảnh cường giả lập tức thôi động linh lực, chuẩn bị động thủ. Không cần a. Vương gia gia chủ quá sợ hãi, Bạch trưởng môn. Nhanh thanh người giao ra a. Bạch Nghiệp mặt không biểu tình, phảng phất không nghe thấy Vương gia gia chủ lời nói một dạng, hít một hơi thật sâu, quyết định tế ra bản thân vương bài. Sư đệ, cứu mạng a. Lời còn chưa dứt, một đoàn linh lực đống nhiên ngăn ở hắn trên miệng, lập tức vang lên Tần Giác không kiên nhẫn thanh âm, được rồi, đường tê. Nơi xa, Tần Giác tay cầm bầu rượu, bạch y tung bay, như là tiên nhân đi tới, khí chất vô song, dung mạo tuấn đẹp đến mức tận cùng, cho dù là nam nhân nhìn vậy có trong nháy mắt hoảng hốt. Thấy thế, Bạch Nghiệp xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, chỉ vào Lạc Phong nói, sư đệ, bọn gia hỏa này không biết từ nơi nào chạy ra đi, không phải để cho ta giao ra người nào, ta không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền đánh ta. Tần Giác, đến cùng ai là sư huynh? Vì sao a hắn có loại tiểu bằng hữu tìm phụ huynh cáo trạng cảm giác? Ách, nói đến, loại tình huống này giống như đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Là hắn. Nhìn thấy Tần Giác, Diệp Thanh đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không chỉ là Diệp Thanh, Từ Tiếu, Tống Hà cũng giống như thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn từng thấy qua Tần Giác. chẳng qua là tại mấy tháng trước bình nguyên trong chiến tranh. Lúc ấy Tần Giác giống như thiên thần hạ phàm, một quyền một cái võ đạo truyền kỳ, liền Thái Hư Cự Long đều bị miêu sát, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Nam Cảnh. Bởi vì Tần Giác cũng không có cố ý che giấu, cho nên ba người ấn tượng đều rất sâu sắc. Hắn vậy mà tại nơi này. Diệp Thanh rốt cuộc minh bạch, Huyền Ất Sơn vì sao có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, có dạng này một vị cường giả tọa chấn, làm sao có thể không quật khởi. Lấy Tần Giác tại bình nguyên trong chiến tranh biểu hiện ra ngoài thực lực, kết hợp vô cực bí cảnh lúc nhẹ nhõm diệt sát vô cực thánh giả tàn hồn, rất có thể là một vị thánh cảnh cường giả. Mọi người đều biết, thánh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Tần Giác nếu là thánh cảnh cường giả, như vậy dù cho thả tại Trung Châu, vậy không thể khinh thường, huống chi Nam Cảnh. Khó trách Bạch Nghiệp từ vừa mới bắt đầu, liền một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh ba người nhịn không được lần nữa cảm khái. Nguyên bản bọn hắn coi là Bạch Nghiệp có vị truyền kỳ cảnh lão bà, có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm, đã cực kỳ may mắn. Kết quả không nghĩ tới còn có một vị thánh cảnh sư đệ, có thể thiếu phấn đấu hơn ngàn năm. Người là ai? Lạc Phong nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn lại nhìn không thấu Tần Giác tu vi. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Ngửa đầu nhấp một hớp linh tửu, Tần Giác buồn bã nói. Được rồi, coi như ngươi không nói, ta cũng biết ngươi đến từ chỗ nào. Tần Giác nói tiếp, không nghĩ tới Thuần Dương Thánh Địa nhanh như vậy liền tìm tới. Ngươi biết Thuần Dương Thánh Địa? Lạc Phong sắc mặt đại biến. Đương nhiên. Tần Giác ý vị thâm trường nói, ta nghĩ, chúng ta Huyền Ất Sơn hẳn không có tội qua Thuần Dương Thánh Địa a. Cũng không phải Tần Giác đối Thuần Dương Thánh Địa có hiểu rõ hơn, mà là bọn hắn tu luyện công pháp thực sự quá đặc thù, một chút liền có thể nhìn ra. Từ Thuần Dương Thánh Chủ, cho tới Lạc Vi Vi, đều không ngoại lệ. Nếu biết, còn không mau thay người giao ra. Lạc Phong trầm giọng nói. Mong muốn tiếng người, vẫn là để chủ tử các ngươi tự mình đến a. Tần Giác nhún vai. Làm càn. Lạc Phong giận dữ, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực, liền thật vô địch thiên hạ. Không sai, ta xác thực vô địch thiên hạ, làm sao ngươi biết? Lạc Phong há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Tìm chết. Bên cạnh đi theo Lạc Phong đến đây truyền kỳ cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, vị này truyền kỳ cảnh cường giả xuất hiện tại Tần Giác phía sau, đấm ra một quyền. Hắn muốn để cái này cuồng vọng thiếu niên trả giá đắt. Thần sư đệ, cẩn thận. Mục tử thất kinh hô. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nương theo lấy trận trận tiếng xương nức, vị kia truyền kỳ cảnh cường giả lập tức giống như bùn nhao ngã xuống, thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Mục tử thất. Lạc Phong. Đám người. Toàn trường tĩnh mịch. Phát sinh cái gì? Tần Giác giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích ra. Đó là ai đả thương nặng vị này truyền kỳ cảnh cường giả? Gấp gáp như vậy chịu chết sao? Tần Giác có chút im lặng. Ngươi đối La Cù làm cái gì? Nửa ngày, Lạc Phong kịp phản ứng, cắn răng nói. Yên tâm, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Tần Giác nhếch miệng một cười, bấm tay gảy nhẹ. Vâng. Không khí bạo liệt. Hình thành mắt trần có thể thấy nửa vòng tròn đường cong, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, m, khoảng cách, đánh trên người Lạc Phong. Phốc phốc. Đáng thương Lạc Phong còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, nhẹ nhàng vung xuống, chết không thể chết lại. Vừa rồi Lạc Phong công kích Bạch Nghiệp lúc không có có hạ thủ lưu tình, như vậy Tần Giác tự nhiên vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 220, còn không mau cút đi. Không khí ngưng trệ, toàn bộ Huyền Ất Sơn đều tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một kích, truyền kỳ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả vẫn lạc. Tình huống như thế nào? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có loại không thực tế cảm giác. Nhất là sáu đại gia tộc gia chủ, doa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bình nguyên trong chiến tranh bọn hắn không tại đỉnh tiêm trong vòng chiến, cho nên cũng không nhận ra Tần Giác. Nhưng trước mắt chàng cảnh lại nói cho bọn họ, Huyền Ất Sơn ẩn giấu đi như thế nào một vị tồn tại. Thân là võ đạo chí tôn, bọn hắn rất rõ ràng truyền kỳ cảnh có bao nhiêu đáng sợ, dù sao, lấy bọn hắn thiên phú, rất có thể cố gắng cả đời đều không thể chạm đến. Không phải trăm ngàn năm qua, Nam Cảnh vậy sẽ không chỉ có bốn đại tông môn. Trong đó Phong Lôi Tông càng là tại mất đi truyền kỳ cảnh cường giả về sau, trực tiếp giáng cấp. Có thể thấy được muốn tiến giai truyền kỳ cảnh có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà trước mắt cái này thiếu niên, lại dùng một ngón tay liền nhẹ nhõm miếu sắt truyền kỳ cảnh cường giả tối đỉnh. Là nằm mơ sao? Sáu vị gia chủ nhìn nhau, run lẩy bẩy. Bọn hắn chợt nhớ tới mình vừa rồi sở tác sở vi, nếu như Bạch Nghiệp truy cứu tới làm sao bây giờ? Hội không sẽ cùng Lạc Phong một cái hạ tràng. Liên lục đại gia chủ đều như thế, chớ đừng nói chi là cái kia chút đi theo Lạc Phong cùng nhau đến đây Thuần Dương Thánh Địa võ giả, từng cái ngây ra như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì nhiệm vụ lần này địa điểm tại Nam Cảnh, cho nên tổng cộng chỉ mở ra 5 vị truyền kỳ cảnh. Kết quả trong nháy mắt một chết một bị thương, mà đối phương, từ đầu đến cuối, vẹn vẹn chỉ là hơi búng ngón tay mà thôi. Đánh như thế nào? Chỉ sợ Tần Giác lại nhiều đánh mấy lần ngón tay, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Nam Cảnh làm sao có thể hội có khủng bố như thế cường giả? Hô! Đúng lúc này, Lạc Phong theo gió phiêu tán huyết dịch đống nhiên cuốn ngược mà quay về, trên không trung một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chỉ bất quá khí tức rõ ràng trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí kém chút ngã ra truyền kỳ cảnh. Người dám giết ta? Lạc Phong sắc mặt khó coi, khó có thể tin nói. Nếu không có hắn nắm giữ lấy đặc thù bí pháp, có thể một lần nữa ngưng tụ huyết đục, chỉ sợ vừa rồi cái kia một cái, liền trực tiếp thần hình câu diệt. A, vậy mà không chết. Tần Giác một mặt kinh ngạc. Lạc Phong. Ui, ngươi không nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Coi như ngươi là thánh cảnh cường giả, nếu là giết ta, thuần dương thánh địa vậy tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Lạc Phong cắn răng nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là truyền kỳ cảnh đỉnh phong, Tần Giác có thể miếu sát hắn, lộ ra nhưng đã xa xa xuyên qua truyền kỳ, đạt tới thánh cảnh. Bất quá đối với thế lực khác mà nói, thánh cảnh có lẽ là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng đối tám đại thánh địa tới nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Đừng nói thánh cảnh, liền xem như thánh vương, một khi sát hại thuần dương thánh địa người, vậy tuyệt đối hội bị đuổi giết. Đã từng có vị thánh vương, cũng bởi vì vụng trộm sát hại một vị thuần dương thánh địa trí tôn cảnh võ giả, kết quả bị điều tra ra được, một mực đuổi tới linh ương giới bên giới, sinh sinh đem chém giết, đồng thời đem đầu lâu treo ở thuần dương thánh địa bên ngoài, trấn nhiếp thế nhân. Có thể thấy được thuần dương thánh địa có bao nhiêu bao che khuyết điểm. Huống chi Lạc Phong thân phận đặc thù, thiên phú bất phàm, ngày sau rất có thể bước vào thánh cảnh, nếu là giết hắn, thuần dương thánh địa tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc, hắn không nên trêu chọc Tần Giác. A, thì tính sao? Tần Giác thần sắc tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Lạc Phong há to miệng, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Dĩ vãng lịch luyện lúc, Lạc Phong không phải là không có gặp được qua nguy cơ sinh tử. Nhưng chỉ cần hắn lộ ra chính mình thuần dương thánh địa thân phận, đối phương tuyệt đối hội thái độ đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Giống Tần Giác dạng này không quan trọng, Lạc Phong còn là lần đầu tiên gặp được. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Phong cuối cùng nhắm mắt nói, các hạ không khỏi quá càn rỡ. Có đúng không? Tần Giác khỏe miệng rắc một vòng mỉa mai dáng tươi cười, cầm lấy thực lực mạnh, vừa lên đến liền động thủ người là ngươi đi. Lạc Phong lần nữa á khẩu không trả lời được, lại không có cách nào phản bác. Xác thực, cho tới bây giờ đến Huyền Đất Sơn bắt đầu, hắn liền thủy chung một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái, dù sao hắn thấy, nơi này căn bản không có khả năng có mạnh hơn hắn tồn tại. Cho dù san bằng nơi này, vậy bất quá dễ như trở bàn tay. Thẳng đến Tần Giác xuất hiện mới thôi. Tốt, ta có thể không truy cứu ngươi trọng thương Lạc Cù sự tình, chỉ cần ngươi thả chúng ta muốn người, chúng ta lập tức rời đi. Lạc Phong hít một hơi thật sâu, làm ra nhượng bộ. Nghe vậy, Tần Giác im lặng, gia hỏa này chẳng lẽ còn chưa hiểu tình huống sao? Ta nói qua, để chủ tử các ngươi tự mình đến. Tần Giác đôi mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói, mặt khác, ngươi không cần trở về. Nói xong, Tần Giác cách không một điểm. Không. Lạc Phong mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lạc Phong lần nữa nổ thành một đoàn huyết vụ, không đợi huyết vụ ngưng tụ, kim quang hiện lên, trực tiếp thôn phệ huyết vụ. Lần này, Lạc Phong không bao giờ còn có thể phục sinh. Đối với loại này không biết mùi vị ra hỏa, Tần Giác từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Giải quyết Lạc Phong, Tần Giác nhìn về phía cái khác ba vị truyền kỳ cảnh cường giả, còn muốn tiếp tục không? Ba người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, lắc đầu liên tục. Vậy còn không mau lăn. Tần Giác quát như sấm mùa xuân, xuyên vàng nước đá, chấn động đến ở đây tất cả võ giả đều là đầu choáng váng hoa mắt, kém chút đã hôn mê. Hừ, các loại Lạc trưởng lao tới, chỉ sợ ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Một vị truyền kỳ cảnh cường giả ánh mắt âm tàn, thấp giọng nói. Bành! Lại là một tiếng vang trầm, tên kia truyền kỳ cảnh cường giả vậy lập tức hóa thành huyết vụ, huyền giống như pháo hoa lộng lẫy. Đám người! Một lời không hợp liền thần hình câu diệt, quá kinh khủng a! Thấy thế, còn lại hai người nơi nào còn dám lại nói cái gì, vội vàng mang lên bị phản vệ trọng thương Lạc Cù, cùng mấy vị võ đạo chí tôn leo lên phi hành linh khí, vội vàng rời đi. Thẳng đến phi hành linh khí triệt để biến mất ở chân trời, mọi người mới giật mình tỉnh lại, như cũ cảm thấy có chút hoang đường. Đủ để quét ngang Nam Cảnh lực lượng, cứ như vậy xám xịt trốn. Sư đệ uy vũ. Bạch Nghiệp cao hứng bừng bừng chạy tới, hét lớn. Đáng tiếc, cái kia hai cá nhân trên người không có vật gì tốt. Tần Giác. Đúng, những người này đến cùng là làm gì a? Giống như là nhớ tới cái gì, Bạch Nghiệp nghi ngờ nói. Lạc Phong vừa lên đến liền để hắn giao ra người nào, khiến cho Bạch Nghiệp không hiểu ra sao, căn bản vốn không biết đường chuyện gì xảy ra.
Ha ha, bọn hắn là Trung Châu tám đại thánh địa một trong võ giả, tìm đến người thôi.
Người nào?
Bạch Nghiệp truy hỏi.
Ngươi biết, cái kia Sơn Môn thi đấu quán quân.
Kỳ thật từ Lạc Phong bọn người xuất hiện một khắc này, Tần Giác liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Kết hợp Lạc Vi Vi đoạn thời gian trước nói tới kỳ lạ cảm giác, hiển nhiên là thuần dương thánh địa cảm ứng được nàng huyết mạch, cho nên mới sẽ phái người đến đây xem xét. Nói không chừng phái Lạc Phong người tới, liền là vị kia thuần dương thánh giả, vậy tức là Lạc Vi Vi phụ thân. Không phải Tần Giác cũng sẽ không nói để bọn hắn chủ tử tự mình đến.
Trên thực tế, lấy Lạc Phong bọn người thực lực, xác thực có thể quét ngang nam cảnh.
Chỉ bất quá Lạc Phong chỉ sợ làm sao vậy không nghĩ tới, hội đá phải Tần Giác khối này cửu thiên thần thiết, chôn vùi tính mệnh.
Là nàng.
Bạch Nghiệp ngạc nhiên, lập tức gật đầu nói cũng đúng, nàng tu luyện xác thực không phải chúng ta Huyền Đất Sơn công pháp, với lại cùng vừa rồi mấy cái kia người khí tức rất giống.
Vậy ngươi định làm như thế nào?
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 221, thân thế.
Theo Lạc Phong bỏ mình, tất cả thuần dương thánh địa võ giả đào tẩu, vậy tuyên cáo chuyện này triệt để kết thúc. Về phần về sau thuần dương thánh địa hội sẽ không tiếp tục phái cường giả tới, vậy liền coi là chuyện khác.
Diệp Thanh ba người nhìn nhau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bọn hắn vừa rồi bảo trì bình thản, không có gấp gáp như vậy đứng đội, không phải hiện tại chỉ sợ phải xui xẻo.
Nhưng Lục đại gia chủ nhưng là không còn may mắn như thế, giờ phút này toàn bộ run lẩy bẩy cúi đầu, không dám nói lời nào, sợ Tần Giác lúc này quay người cho bọn hắn một quyền.
Không đúng, thậm chí đều không cần Tần Giác động thủ, Mục Tử Thất liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn oanh sát.
Liên Lục đại gia chủ đều như thế, chớ đừng nói chi là cái kia chút thế lực bình thường. Nhất là vừa rồi kêu gào lợi hại nhất mấy cái thế lực thủ lĩnh, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đắc tội dạng này một vị cương giả, về sau nam cảnh còn có bọn hắn đặt chân chi địa sao?
Hoặc là nói, bọn hắn có thể còn sống rời đi sao?
Đúng lúc này, Diệp Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước nói.
Tiền bối, những thế lực này đều từng vì bình nguyên chiến tranh từng góp sức, mặc dù vừa rồi ngôn ngữ để cho người ta rất là nổi nóng, nhưng dù sao không có sai lầm lớn. Mong rằng tiền bối thả qua bọn hắn.
Nói đến đây, Diệp Thanh ôm quyền không người, thái độ thành khẩn vô cùng.
Lời vừa nói ra, nguyên bản mặt như màu đất rất nhiều thế lực thủ lĩnh lập tức nhìn về phía Diệp Thanh, lộ ra cảm kích biểu lộ.
Lúc này Diệp Thanh nguyện ý đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện, không thua gì cây cỏ cứu mạng, bọn hắn có thể nào không cảm kích.
Mắt thấy cảnh tượng này, Tư Tiếu cùng Tống Hà nhịn không được nội tâm thầm mắng, bọn hắn chỗ nào không rõ Diệp Thanh đây là đang thu mua lòng người, đề cao mình hy vọng.
Nếu như những thế lực này thủ lĩnh hôm nay có thể sống mà đi ra Huyền Đất Sơn, tất nhiên sẽ đối với Diệp Thanh mang ơn, mà Thiên Cơ Tông uy thế vậy hội nhờ vào đó nâng cao một bước.
Coi như Tần Giác tâm ngoan thủ lạn, thanh những thế lực này thủ lĩnh toàn bộ giết chết, Diệp Thanh cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, có thể nói trăm lợi mà không có một hại.
Tư Tiếu cùng Tống Hà lúc đầu cũng nghĩ làm như vậy, nhưng chỉ là do dự mấy giây, kết quả là bị Diệp Thanh vượt lên trước.
Đúng vậy à, tiền bối. Những thế lực này đều là bình nguyên trong chiến tranh công hân, mong rằng tiền bối có thể hạ thủ lưu tình.
Cắn răng, Từ Thiếu phụ hòa nói.
Mặc dù không có cướp được tiên cơ, nhưng tuyệt không thể để tiện nghi đều cho Diệp Thanh chiếm.
Thấy thế, Tống Hà lập tức theo sát phía sau, không sai, xin tiền bối hạ thủ lưu tình.
Đám người vui mừng, ba đại tông môn tông chủ đồng thời hỗ trợ nói chuyện, lần này Tần Giác hẳn là sẽ thả qua bọn hắn a.
A, các ngươi đang dạy ta làm việc.
Tần Giác cười nói.
Nghe vậy. Ba người thất kinh, liền vội vàng lắc đầu nói, không dám.
Vạn nhất bởi vì đám người kia thanh mình góp đi vào, vậy thì có điểm được không bù mất.
Có đúng không?
Tần Giác làm sao có thể nhìn không ra ba người đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn kỳ thật căn bản không có ý định giết chết những thế lực này thủ lĩnh.
Cao võ thế giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, những thế lực này thủ lĩnh cùng Huyền Đất Sơn lại không cái gì quan hệ máu mủ, đối mặt tử vong sợ hãi rất bình thường.
Nếu như Tần Giác không có kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Diệp Thanh ba người cuối cùng vậy hội đứng tại Lạc Phong bên kia.
Dù sao, bọn hắn không cần thiết vì một cái vốn không quen biết thế lực, đánh đổi mạng sống đại giới.
Nhưng về sau bọn này thế lực thủ lĩnh muốn lại cùng Huyền Đất Sơn giao hảo, cũng đối không khả năng.
Dù sao hiện tại Huyền Đất Sơn vậy không cần thiết cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, chỉ cần an tâm phát triển liền có thể.
Được rồi, để bọn hắn đi thôi.
Phất phất tay, Tần Giác không có vấn đề nói.
A,
Diệp Thanh sửng sốt.
Tình huống như thế nào?
Cái này liền không sao.
Làm sao, không nguyện ý.
Tần Giác đôi mắt hơi liễm, cười tủm tỉm nói.
Có nghe hay không, còn không mau đi.
Diệp Thanh khẽ giật mình, quay người gầm thét.
Đúng đúng đúng, đa tạ tiền bối tha mạng.
Vứt xuống câu nói này, đám người lập tức tan tác như chim ong, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, sau đó ngồi phi hành linh khí nhanh chóng nhanh rời đi, hận không thể càng xa càng tốt. Đa tạ tiền bối. Trên thực tế, Diệp Thanh thật có thu mua lòng người, đề cao mình uy vọng ý tứ, nhưng lại không giới hạn nơi này. Phải biết, tụ tập tại Huyền Ất Sơn Nam cảnh cao giai võ giả vượt qua một nửa. Nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, không biết sẽ tạo thành như thế nào dung chuyển, Diệp Thanh lại há có thể nhìn như không thấy. Các ngươi đâu? Tần Giác cau mày nói, muốn lưu lại ăn cơm không? Ách! Không phải. Diệp Thanh vốn còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng nhìn Tần Giác một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đành phải cưỡng ép nhìn xuống, cùng Tư Tiếu, Tống Hà từ từ đi xa. Đã Tần Giác đều hạ lệnh chủ khách, bọn hắn nếu ngươi không đi lời nói, liền có chút không biết mùi vị. Bất quá ba người đều hiểu, từ hôm nay trở đi, Huyền Ất Sơn đem sẽ trở thành nam cảnh trí cao vô thượng tồn tại, dù là ba đại tông môn buộc chung một chỗ đều không thể đánh đồng. Tiếp tục hơn nửa ngày chúc mừng rốt cục kết thúc, Huyền Ất Sơn vậy lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Giác duỗi lưng một cái, thảnh thơi tự tại trở lại sườn đồi chỗ, chuyện còn lại đã không cần đến hắn quản, Bạch Nghiệp từ hội xử lý. Thái sư thúc tổ, vừa mới xảy ra cái gì? Lạc Vi Vi nhịn không được hỏi. Như thế cường hãn linh lực ba động, cho dù Lạc Vi Vi chỉ có huyền giai, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bên cạnh Thẩm Chí Văn đồng dạng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, lúc đầu hắn muốn đi qua nhìn một chút, nhưng lại sợ bị Từ Tiếu phát hiện, cho nên liền thành thành thật thật lưu lại. A, có người tới tìm ngươi, bất quá bị ta đuổi. Tần Giác cũng không định giấu giếm Lạc Vi Vi, cũng là thời điểm nói cho nàng biết. Tìm ta. Lạc Vi Vi mở mịt, nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất liền là mẫu thân, nhưng mẫu thân đã qua đời, trừ cái đó ra, còn có ai sẽ tìm đến nàng. Không đợi Lạc Vi Vi mở miệng, Tần Giác dẫn đầu hỏi. Ngươi còn biết phụ thân ngươi dáng dấp ra sao sao? Phụ thân. Lạc Vi Vi lắc đầu, càng thêm mờ mịt. Thứ ta ký sự lên, liền chưa hề gặp qua phụ thân. Đối với thiếu nữ mà nói, phụ thân cái từ này cực kỳ lạ lẫm, cơ bản không có bất luận cái gì ấn tượng, mà mẫu thân vậy chưa từng ở trước mặt nàng nhắc lên qua, cho nên khi Tần Giác nói đến phụ thân lúc, Lạc Vi Vi có chút hoảng hốt. A, cái kia mẫu thân ngươi có hay không nói qua cho ngươi, thuần dương chân quyết, bí mật. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Thuần dương chân quyết, bí mật. Lạc Vi Vi tự lẩm bẩm. Tại Huyền Ất Sơn trong nửa năm này, nàng đã biết, thuần dương chân quyết, mang ý nghĩa cái gì, đó là một bộ thánh cảnh cường giả tu luyện công pháp. Liên quan tới điểm này, Lạc Vi Vi vậy cực kỳ nghi hoặc, mẫu thân của nàng bất quá là người bình thường mà thôi, tại sao có thể có, thuần dương chân quyết. Gặp Lạc Vi Vi thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Tần Giác dứt khoát nói ngay vào điểm chính, kỳ thật thuần dương thánh giả là phụ thân ngươi. Cái gì? Lạc Vi Vi mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Thuần Dương Thánh giả liền là phụ thân ngươi. Tần Giác lặp lại. Làm sao có thể? Lạc Vi Vi khó có thể tin, phụ thân nàng là một vị thánh cảnh cường giả. Mở cái gì nói đùa? Nếu thật như thế, mẫu thân của nàng lại há hội bệnh nặng qua đời. Mà nàng, lại chỗ nào hội nhận hết đối xử lạnh nhạt, vì mạnh lên, không thể không mạo hiểm gia nhập Huyền Ất Sơn. Ngươi thật cảm thấy không thể nào sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Ta. Không biết. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Vi Vi mặt mũi tràn đầy do dự. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 222, Doanh động. Nói thật, Lạc Vi Vi không phải là không có huyễn tưởng qua liên quan tới chính mình phụ thân sự tình. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, đối phương hẳn là một cái người xấu, không phải làm sao có thể đột nhiên vứt bỏ hai mẹ con bọn nàng, biến mất không thấy gì nữa. Mà mẫu thân cũng không nhắc tới chuyện này, liền phảng phất không tồn tại một dạng. Cho nên đối với phụ thân, Lạc Vi Vi phi thường lạ lẫm, chưa nói tới hận, nhưng vậy tuyệt đối không có tình cảm gì. Hiện tại Tần Giác đột nhiên nói cho nàng, phụ thân nàng là vị thánh cảnh cường giả, thực sự để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu như là như thế này lời nói, vậy liền có thể giải thích mâu thân của nàng vì sao sẽ có được, thuần dương chân quyết. Chẳng lẽ, cha mình, thật là mấy trăm năm trước, cái kia danh chấn nam cảnh thuần dương thánh giả. Lạc Vi Vi như cũ cảm thấy không thể tin. Như thật là thuần dương thánh giả, vì sao muốn vứt bỏ mẹ con các nàng? Nàng đến nay nhớ kỹ, mẫu thân bệnh nặng lúc thống khổ bộ dáng. Ai? Dường như xem thấu thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, Tần Giác thở dài nói, kỳ thật phụ thân ngươi không chỉ là thuần dương thánh giả đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Lạc Vi Vi nghi hoặc. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Trung Châu tám đại thánh địa sao? Nhớ kỹ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Trung Châu tám đại thánh địa, linh ương giới cường đại nhất tám cái võ đạo thế lực. Theo liền đi ra đến một vị cao giai võ giả, liền có thể nghiền ép nam cảnh. Phụ thân ngươi liền tới từ tám đại thánh địa một trong thuần dương thánh địa. Tần Giác buồn bã nói. 3. Không đợi thiếu nữ mở miệng, Tần Giác lại nói, mấy trăm năm trước, phụ thân ngươi rời đi Thuần Dương Thánh Địa, đi vào Nam Cảnh, quét ngang tất cả cường giả, ép bốn đại tông môn không ngóc đầu lên được. Nhưng về sau không bao lâu, hắn liền không hiểu ra sao cả mất tích, ta muốn rất có thể là quen biết mẫu thân ngươi. Thế nhưng là, mẫu thân của ta chỉ là người bình thường. Lạc Vi Vi khàn giọng nói. Chính vì vậy, hắn mới lựa chọn mai danh nhận tích, đột nhiên mất tích. Tần Giác ý vị thâm trường nói, ta cũng nghĩ thế vì tránh né Thuần Dương Thánh Địa A. Đương nhiên, cái này chút cũng chỉ là ta suy đoán thôi, về phần chân tướng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân ngươi biết. Là một tên người xuyên Việt, tình huống tương tự Tần Giác đã thấy qua vô số lần, cùng kiếp trước một ít bá đạo tổng giám đốc Văn có dị khúc đồng công chi diệu. Cao cao tại thượng phú nhị đại, thích một cái bình thường nữ tử, kết quả bởi vì người trong nhà không đồng ý, cùng gia tộc trở mặt thành thù, rời nhà trốn đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị gia tộc tìm tới, sinh sinh chia rẽ, lưu lại một đối số khổ mẹ con. Loại này nội dung cốt truyện nếu là đập thành kịch truyền hình, ít nhất 80 tập. Làm sao có thể? Lạc Vi Vi tự lẩm bẩm, nhịn không được hỏi, vừa rồi muốn tới tìm ta, là ta. Phụ thân sao? Không phải. Tần Giác chi tiết đáp, bất quá lại qua mấy ngày hắn hẳn là liền sẽ đích thân đến đây, đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Nói xong, Tần Giác không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao chuyện này đối với thiếu nữ thật sự mà nói quá mức kinh thế hai tục, trong thời gian ngắn khẳng định có chút khó mà tiếp nhận, vẫn là để nàng trước chậm rãi tiêu hóa một cái đi. Cùng lúc đó, nghe xong toàn bộ quá trình Thẩm Chí Văn khoe mắt có chút run rẩy, thiếu nữ này đúng là Thuần Dương Thánh Giả nữ nhi. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể bước vào huyền giai đỉnh phong, đây chính là thánh giả huyết mạch tác dụng sao. Mặt khác, đối với tám đại thánh địa, Thẩm Chí Văn đồng dạng hơi có nghe thấy. Không chút nào khoa trương nói, tại tám đại thánh địa trước mặt, Huyền Hoàng Tông cơ bản cùng sâu kiến không có gì khác biệt, không đúng, phải nói toàn bộ Nam Cảnh đều là như thế. Mà Thuần Dương Thánh Giả thế mà đến từ Thuần Dương Thánh Địa. Ách! Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cả hai danh tự xác thực rất rõ ràng, chỉ bất quá trước đó, không ai nghĩ đến thôi. Ngay tại Thẩm Chí Văn cảm thấy chấn kinh lúc, phát sinh ở Huyền Ất Sơn bên trên sự tình vậy dần dần truyền ra, cũng cấp tốc lan tràn trí linh lưới, gây nên oanh động. Năm tên thần bí truyền kỳ cảnh cường giả xuất hiện, tuyên bố muốn san bằng Huyền Ất Sơn. Đến tột cùng cần làm chuyện gì? Độc nhất vô nhị tin tức, Huyền Ất Sơn rất có thể ẩn giấu đi một vị thánh cảnh cường giả. Căn cứ hiện trường võ giả lộ ra, năm tên truyền kỳ cảnh cường giả cuối cùng hai chết một thương, chật vật đào tẩu. Chấn kinh. Vân gia gia chủ chính miệng thừa nhận, Huyền Ất Sơn thật có thánh cảnh cường giả tọa chấn. Kinh thiên nội tình, Huyền Ất Sơn. Ba đại tông chủ. Chỉ một thoáng, vô số liên quan tới Huyền Ất Sơn tin tức tuyên bố, trong nháy mắt chiếm lấy các đầu to đầu bản khối. So với lúc trước bình nguyên chiến tranh lúc còn muốn nóng nảy. Từ khi Thuần Dương Thánh Giả sau khi mất tích, Nam Cảnh liền không còn có xuất hiện qua thánh cảnh cường giả, bởi vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều hiểu ý vị này cái gì. Ta không nhìn lầm đi, Huyền Ất Sơn ẩn giấu đi một vị thánh cảnh cường giả, mở cái gì nói đùa. Là thật. Ta tận mắt nhìn thấy, chỉ dùng một ngón tay liền nhẹ nhõm miếu sắt truyền kỳ cảnh cường giả. Ta vậy tại hiện trường, ta làm chứng. Đến cùng tình huống như thế nào? Không phải trước mấy ngày vừa mới xuất hiện một vị võ đạo truyền kỳ sao? Tại sao lại nhiều vị thánh cảnh? Ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút, Huyền Ất Sơn loại địa phương kia làm sao có thể hội không hiểu ra sao cả sinh ra võ đạo truyền kỳ, khẳng định là có nào đó cái thế lực trong bóng tối đến đỡ. Đông đảo võ giả tại linh mạng bên trên kịch liệt tranh luận, có biểu thị chất vấn, có tràn ngập nghi hoặc. Cũng có một chút cho rằng Huyền Ất Sơn phía sau có cái nào đó quái vật khổng lồ chỗ dựa. Nếu không không có khả năng ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về phần cái kia chút tận mắt nhìn thấy Tần Giác miếu sát Lạc Phong thế lực thủ lĩnh, thì trực tiếp thanh Tần Giác miêu tả trở thành không gì làm không được thần minh. Tóm lại vô luận như thế nào, theo thời gian trôi qua, Huyền Ất Sơn ẩn giấu đi thánh cảnh cường giả sự tình dần dần tìm được chứng minh. Dù sao tiến về Huyền Ất Sơn chúc mừng Nam Cảnh cao giai võ giả vượt qua một nửa, nhiều người như vậy nhìn thấy, làm sao có thể làm bộ. Nói một cách khác, từ hôm nay trở đi, Huyền Ất Sơn sẽ thành Nam Cảnh trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí xa xa áp đảo ba đại tông môn. Hôm sau, sáng sớm, trời tờ mờ sáng. Tần Giác mở to mắt, phát hiện chính mình lại chẳng biết lúc nào nằm ở trên tảng đá ngủ thiếp đi, thậm chí Văn sớm đã rời đi, Lạc Vi Vi vậy về tới mình ở lại địa phương, chỉ còn lại có Husky cùng Vân Tịch, ngay tại nơi xa tu luyện. A, duỗi lưng một cái, Tần Giác chậm rãi đứng lên đến, toàn thân cao thấp lập tức vang lên lốp bốp giòn vang. Không biết cái kia Thuần Dương Thánh Giả sẽ tới hay không. Hơi hoạt động một chút gân cốt, Tần Giác lâm vào trầm tư. Dù nói thế nào, hắn cùng Lạc Vi Vi cũng đã nhận biết thời gian nửa năm, cho dù đối phận chênh lệch rất xa, nhưng vậy miễn cưỡng tính là bằng hữu. Dựa theo Tần Giác suy đoán, Thuần Dương Thánh Địa hẳn là cảm ứng được Lạc Vi Vi huyết mạch, mới sẽ phái người đến đây xem xét, nhưng Thuần Dương Thánh Giả vì sao không tự mình đến đây, Tần Giác liền không được biết rồi. Vậy chính vì vậy, Tần Giác hôm qua mới không để cho những Thuần Dương Thánh Địa đó võ giả mang đi Lạc Vi Vi, vạn nhất đối phương không phải Thuần Dương Thánh Giả phái tới, hoặc là có ý khác làm sao bây giờ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ một vị nào đó dị giới đại lao tại tuổi nhỏ lúc bị tộc nhân cướp đoạt thiên phú sự tình. Lấy Lạc Vi Vi thiên phú tu luyện, không phải không khả năng này. Được rồi, vẫn là ăn cơm trước đi. Bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến lúc đó Lạc Vi Vi có nguyện ý hay không rời đi, liền nhìn nàng tự mình lựa chọn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 223, Lao Thất Phu, đi chết đi. Trung Châu, Thuần Dương Thánh Địa. Phóng nhãn linh ương giới, Thuần Dương Thánh Địa hẳn là cho đến tận này tồn tại lâu nhất võ đạo thế lực. Không chỉ có nội tình thâm hậu, lại lấy cương mãnh cực kỳ phương thức chiến đấu chứ danh, cho dù cảnh giới hơi yếu, thường thường cũng có thể nương tựa theo khí thế uy hiếp đối phương, lấy được thắng lợi. Tỷ như sơn môn thi đấu bên trong Lạc Vi Vi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có câu ngoài ta còn ai ý tứ, cùng tự thân dung mạo hình thành so sánh rõ ràng. Nếu không có hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ sợ cùng kinh công bạ bị không có gì khác biệt. Với lại Thuần Dương Thánh Địa từ trước đến nay phi thường bao che khuyết điểm, chỉ muốn tổn thương bọn hắn tộc nhân, coi như đổi tới chân trời góc biển vậy tất sát không thể nghi ngờ, cho nên cơ hồ không ai dám đắc tội Thuần Dương Thánh Địa. Dân ra, cũng liền tạo thành rất nhiều Thuần Dương Thánh Địa tộc nhân đi ra ngoài lịch luyện lúc một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, trừ phi gặp được Bất Hủ Thánh Địa, nếu không tuyệt đối không chịu cúi đầu. Giờ phút này, Thuần Dương Thánh Địa nội bộ, trước đó xuất hiện tại Huyền Đất Sơn hai vị truyền kỳ cảnh cường giả chính run lẩy bẩy đi vào trong một tòa lầu các, trên mặt viết đầy tâm thần bất định bất an. Tòa này lầu các tương đương hoa lệ, tràn ngập linh khí nồng nặc, giống như tiên cảnh, cho người ta một loại phiêu miếu vô tận cảm giác. Hai người vừa một bước vào lầu các, bên tai liền vang lên một thanh âm, dọa đến bọn hắn kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, nhiệm vụ hoàn thành sao? Cô! Hai người nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, thất bại. Cái gì? Vừa rồi thanh âm vang lên lần nữa, xen lẫn lửa giận, một đám rất rưởi, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Lạc Phong đâu, để hắn tới gặp ta. Lời vừa nói ra, hai người nhất thời mặt lộ vẻ sầu khổ, run rẩy nói, Lạc Phong chết. Tĩnh. Cả tòa lầu các trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Nửa ngày, một người mặc khoan bào đại tụ, hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, biểu lộ âm lãnh vô cùng. Các ngươi nói cái gì? Lão giả lông mày dài rủ xuống vai, hai tay cao giáo, toàn thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Nhưng hai tên truyền kỳ cảnh cường giả tại đối mặt lão giả lúc, lại đầu đầy mồ hôi, không thể không vận chuyển linh lực miễn cưỡng trèo trống.